Đạm Đài Triệt cao giọng hô một câu, tất cả đề kỵ quan sai tất cả đều tụ lại tới, động tác nhanh chóng, không ai dây dưa dài dòng. Mang theo trên dưới 100 cái đề kỵ, Đạm Đài Triệt vén áo bảo tại xe tang phía trước quỳ xuống đến, vị huynh đệ kia, đã tội. Tất cả đề kỵ binh sĩ cũng đều đi theo hắn quỳ một gối xuống, ôm quyền hành lễ. Đạm Đài Triệt đứng lên vung tay lên, chúng ta đi. Tất cả đề kỵ quan sai chỉnh tề đứng dậy, sau đó lên ngựa, nên ngang rời đi. Vương Khai Thái nhìn xem Đạm Đài Triệt rời đi phương hướng nói, đứa bé này làm việc, cũng là quan minh. An Tranh gật đầu, không có nhục huynh trưởng ta trên trời có linh thiêng. Vương Khai Thái như có thâm ý nhìn An Tranh liếc, đi thôi, huynh đệ ngươi là ta bộ binh nhân. An Tranh lắc đầu thở dài, nếu không có liên lụy quá nhiều người mệnh, ta cũng không có thể lợi dụng hắn. Vương Khai Thái nói, cái này sao có thể tính là lợi dụng. An Tranh nói, bất kể nói thế nào, làm sao tự an ủi mình, đây đều là lợi dụng. Vương Khai Thái giật mình, người đứa nhỏ này, quá ngay thẳng hơn một chút. Mà cách đó không xa, Cẩm Tú Cung Tổng Quản Thái giám Lý Xương Lộc chứng kiến Đạm Đài Triệt mang người tại xe tang hạ hạ bái một khắc này sắc mặt cực kỳ khó coi, mất mặt. Trở về. Xe ngựa thay đổi, cấm quân che chở hai vị này trong cung vị trí cực kỳ khẩn yếu hai tên Thái giám đi nha. Cơ hồ tất cả chú ý của lực, đều bị liên lụy đến ngoài thành đưa đám ma đội ngũ bên này. Mà cùng lúc đó, hai vị phu nhân lặng lẽ tiến nhập Thiên Khải Tông. Cổ Thiên Diệp cùng Khúc Lưu Hề tự mình hộ tống tiến đến, trực tiếp tiến vào hậu viện, tiến vào Khúc Lưu Hề căn phòng của. Khúc Lưu Hề nói, lão phu nhân, chỉ ủy khuất các ngươi ở lại đây một hồi, đợi phong thanh thoáng qua một cái, chúng ta chính là nghĩ biện pháp đưa ngài đi Đại Hy. Cho dù Thái Hậu đưa tay mọc lại, cũng rỗi không ra Đại Hy đi. Tụ Thượng Viện cũng đã phái người tiến đến ngăn trở Hắc Đại Nhân vào kinh, sẽ không xảy ra chuyện gì. Hai vị phu nhân cúi người thi lễ, đà tạ các ngươi. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Kiến Trường ca chương 126, Thần Hội. An Tranh trở lại Thiên Khải Tông lúc sau đã là phía dưới buổi trưa, Kim Tam lệnh phần mộ chính là chọn ở ngoài thành một cái non xanh nước biết chỗ. Hắn vốn là biên cương người, lại lâu ngủ tại kinh đô tới bên cạnh, cũng làm cho người thổn thức. Đến ngay thời điểm hăng hái, thời điểm ra đi lại đột nhiên như thế cũng như thế tiêu điều bị thương. Hiện tại Thiên Khải Tông ở bên trong chẳng những an trí lao thượng thư Hách Bình An mẹ già cùng thê tử, còn có một vị trí thì ra là lễ bộ chủ khách Thanh Lại Tư viên ngoại lang Lý Diên Niên. Bây giờ Lý Diên Niên còn ở cách Thiên Khải Tông cũng không phải rất xa trong cái tiểu viện kia, mỗi ngày trồng rau làm vườn, cũng là thanh nhàn. Cho nên Thiên Khải Tông đã tại trong lúc bất chi bất giác, đã tham dự triều đình phân tranh. An Tranh sau khi trở về trước đi gặp hai vị phu nhân, vụ về, trấn an trong chốc lát sau chuẩn bị trở về gian phòng của mình. Đi đến Cổ Thiên Diệp bên ngoài gian phòng ngay thời điểm, xem đến Khúc Lưu Hề đang ôm chăn mền của mình đứng trong phòng có chút không biết làm sao. Tiểu Diệp tử, ngươi chính là như vậy ngủ sao? Khúc Lưu Hề nhìn xem cái kia loạn xì ngầu giường hỏi. Cổ Thiên Diệp có chút ngượng ngùng đem trên giường thứ đồ vật tùy tiện đống tích tụ, không có việc gì không có việc gì, lúc ngủ ta cũng vậy cho ngươi, đào, bao cái hố thì tốt rồi. Khúc Lưu Hề đem chăn mền của mình hướng Cổ Thiên Diệp trong ngực bịt lại, cầm. Cổ Thiên Diệp đem chăn nhận lấy, có chút không rõ Khúc Lưu Hề muốn làm gì. Khúc Lưu Hề dùng 5 phút đem Cổ Thiên Diệp trên giường chất đống quần áo quy trình đi ra, sau đó đem chăn, mền xếp xong, sau đó đem quần áo bỏ vào trong chậu gỗ lớn, xoay người ôm đại chậu gỗ đi ra ngoài, ta đi cấp ngươi đem quần áo giặt sạch, nhưng là ngươi phải báo đáp ta. Cổ Thiên Diệp cười hì hì hỏi, báo đáp thế nào ngươi a, lấy thân báo đáp sao? Khúc Lưu Hề nói, về sau ngủ một cái giường, dù sao ngươi cũng là của ta người, để cho ta vớt bộ ngực ngủ là tốt rồi. Nàng vừa nói một bên đi ra ngoài. Sau đó thấy được đứng ở cửa ra vào cười ngây ngô An Tranh. Ê! Khúc Lưu Hề quay người lại đã trở về, đem cửa phòng mánh liệt một cửa. Cổ Thiên Diệp nhìn có chút hả hê, hà hơi ha ha ha, nhóc Lưu Nhi, vậy ta nhìn ngươi tại An Tranh trước mặt giải thích thế nào? Nhà của chúng ta dịu dàng thanh tú trí tuệ tiểu Lưu Nhi, rõ ràng là một tiểu sắc quỷ. Khúc Lưu Hề đỏ mặt, hắn khả năng không nghe thấy. Ngoài cửa An Tranh nhừ một tiếng, đúng vậy ta không nghe thấy các ngươi nói những gì. Khúc Lưu Hề nét mặt thoáng cái đỏ hơn, ngươi đi mau, nữ hải tử nhà lặng lẽ nói, ngươi qua loa trộm nghe cái gì. An Tranh nói, ta cũng vậy không có nghe lén a. Cổ Thiên Diệp đem cửa sổ đẩy ra, ghé vào cửa sổ cười, cho ngươi đi mau, từ hôm nay mà bắt đầu tiểu Lưu Nhi chính là ta người, ngươi nếu như không phục chèn ép, nhưng lấy cùng ta đến tranh. Nhưng ngươi là khẳng định tranh bất quá ta, ta cùng nàng cả ngày lẫn đêm ở chung, ôm ngủ chung một chỗ, phải nhiều thân mật có nhiều thân mật. An Tranh đứa môi. Nhưng mà nếu luận cùng tiểu tử bạn một cái trong chăn biến, ta so với ngươi lăn nhiều người hơn nhiều. Cổ Thiên Diệp, ai ôi ba, ngươi đây là muốn nói cho ta biết, ngươi kỳ thật thích không phải nữ hài tử sao? chúng ta Thiên Khải Tông cái kia mấy trăm tên hán tử, đều bị ngươi ngủ qua đi à nha. An Tranh mặt đen, ngươi rụt rẻ hơn một chút. Cổ Thiên Diệp nói, từ hôm nay mà bắt đầu cho ngươi sửa cái danh tự tốt rồi, gọi ngủ trăm hán. An Tranh quay đầu, ngươi thật không giống như nữ hải tử. Cổ Thiên Diệp ngẩng lên cằm, mọi người vốn là so với các ngươi những chân hán tử kia còn hán tử được không nào. An Tranh, không có thời gian đấu với ngươi miệng, ta muốn đi luyện công. Cổ Thiên Diệp, đừng đánh luyện công ngụy trang đi ngủ hán tử. Ai được rồi, ngủ là ngủ sao? Về sau hán tử đều là của ngươi, muội tử đều là của ta. Hai ta liên tay, vô địch thiên hạ. An Tranh túi đầu bước đi, làm bộ không biết Cổ Thiên Diệp. Trở lại trên diễn võ trường, Đỗ Xấu Xấu đang cùng một đám các hán tử uống rượu. Tuy nhiên An Tranh mới vừa rồi cùng Cổ Thiên Diệp đấu võ mồm, nhưng vậy cũng là lẫn nhau cố ý là kia này giải khai. Cổ Thiên Diệp cô bé này rất rõ ràng Kim Tam lệnh chết đối An Tranh đả kích bao lớn, cho nên mới phải cố ý khai mở hơn một chút vui đùa. Mà An Tranh cười hồi trở lại ứng với, cũng chỉ là không muốn lại để cho Cổ Thiên Diệp cùng Khúc Lưu Hề quá lo lắng cho mình. Hắn ở đây trên diễn võ trường ngồi xuống, Đỗ Xấu Xấu đưa cho hắn một bầu rượu, Tam lệnh ca tại biên thành ngay thời điểm chính là độc hành hiệp, cho nên đến một thế giới khác, cũng sẽ không biết sợ hãi chứ. An Tranh nhẹ gật đầu, lấy tính tình của hắn, tranh giành xuất ra thuận theo thiên địa dễ dàng. Đỗ Xấu Xấu nói, chỉ hy vọng là đợi đến lúc chúng ta đến thế giới kia ngay thời điểm, hắn cũng đừng quên chúng ta. An Tranh nói, ngươi sẽ đã quên hắn sao? Đỗ Xấu Xấu, đương nhiên không biết. An Tranh đem trong bầu rượu rượu uống một hơi cạn sạch, cho nên hắn cũng sẽ không quên chúng ta. Không bao lâu, một cái tụ thượng viện tiểu nhị đưa tới một tấm thiệp mời, cho nên tụ thượng viện ở bên trong lại thu lại không ít thứ tốt, ít An Tranh đi qua giám định và thưởng thức. An Tranh biết chắc cùng bộ binh sự tình có quan hệ, cho nên thay quần áo khác mang theo Đỗ Xấu Xấu cùng tiểu thất đạo chính là chạy tới tụ thượng viện. Tiểu thất đạo cũng đến hẳn là đi ra ngoài đi chuyển động đi đi lại lại, va chạm xã hội niên kỷ. Truy cập, truy. Ẹ nụ ả toài nét vừa muốn đi ra ngoài, chỉ nghe thấy Lao Hoắc ở phía sau hô, An Tranh, thiện gia tỉnh. An Tranh không nhịn được cười một tiếng, tên tiểu tử này, ngủ hơn 4 năm, rốt cục đã tỉnh lại. Đỗ Xấu Xấu chạy tới, đem thiện gia theo Lao Hoắc trong ngực nhận lấy, thiện gia, ngươi còn nhớ ta không? Thiện gia meo gọi một tiếng, ý kia là ngươi thật ấu trĩ. Đỗ Xấu Xấu cười hắc hắc, ôm thiện gia vương bên này chạy. Veo một tiếng, khối kia phược ma bố theo trong phòng tự bay đi ra, sau đó chính mình xếp chỉnh tề rơi xuống tre ở thiện gia trên người. Thiện gia tại Đỗ Xấu Xấu trong ngực nhìn xem An Tranh một tiếng gọi, tựa hồ như nói chính mình vài năm trong lúc ngủ say xảy ra chuyện gì. Đáng tiếc là An Tranh một câu cũng nghe không hiểu, chỉ có thể ôn nhu vớt ve thiện gia cái đầu nhỏ. Hơn 4 năm về sau, thiện gia rõ ràng cũng không có so với ban đầu lớn hơn bao nhiêu, một thân này tuyết trắng mao thoạt nhìn càng thêm ánh sáng. Coi như An Tranh hai tay đặt ở thiện gia trên người thời điểm ánh mắt sáng ngời, rõ ràng tiến giai. Đỗ Xấu Xấu liền vội hỏi, cái gì trình độ? An Tranh trả lời, cảm giác đứng lên thiện gia trong cơ thể nguyên khí rất dồi dào, bằng vào ta đối yêu thú hiểu rõ, thiện gia hiện tại tối thiểu nhất là cấp thấp cao đẳng hoặc là trung giai sơ kỳ ma thú, dựa theo thúy, bạch, hồng, kim, từ năm cấp bậc đến xem lời nói, cần phải muốn tại bạch thưởng thức. Đỗ Xấu Xấu vuốt vuốt thiện gia đầu, ngươi ngu ngốc, ngủ hơn 4 năm làm sao mới đến bạch phẩm. Thiện gia mèo một tiếng, ý tứ đại khái là cái kia so với ngươi cũng tiến bộ nhanh. Tên tiểu tử này biểu lộ đặc biệt phong phú, thực tế đối Đỗ Xấu Xấu, các loại khinh bỉ. Đỗ Xấu Xấu nói, tỉnh lại vừa vặn, đi, dẫn ngươi đi nhìn xem thứ tốt, thử xem nhãn lực của ngươi thoái hóa không có. Tiểu thất đạo thò tay muốn đi kéo An Tranh hai tay, An Tranh lại lắc đầu, về sau ngươi trưởng thành, sau khi ra cửa không thể lại lôi kéo tay của ta đi đường. Ngươi đã là cá nam tử Hán, muốn độc lập, muốn có khí độ. Tiểu thất đạo quyệt miệng, nhưng là muốn bắt tay làm sao bây giờ? An Tranh bất đắc dĩ nói, đi ra ngoài không sót, ở nhà luôn. Tiểu thất đạo, ừm. Nhưng là trong nhà tại sao phải bắt tay? An Tranh. An Tranh đi ở phía trước, Đỗ Xấu Xấu cùng tiểu thất đạo ở phía sau đi theo. An Tranh sau khi đi mấy bước quay đầu lại bất đắc dĩ nói, không bắt tay ngươi làm được, nhưng ngươi có thể hay không muốn lôi kéo quần áo của ta đâu. Tiểu thất đạo lắc đầu, dù sao cũng phải kéo đồng dạng sao. An Tranh, ta vừa mới không phải đã nói rồi sao. Ngươi sau đó trưởng thành, về sau đi đường không thể lôi kéo đại nhân tay, muốn tự mình đi. Tiểu thất đạo chỉ xa xa một vị phụ thân dẫn con của mình đi qua, hắn còn lớn hơn ta. An Tranh, thất đạo, ngươi hiểu rõ chính mình tu vi gì cảnh giới sao? Tiểu thất đạo, đương nhiên biết rõ a. Vậy ngươi thấy qua chưa thấy qua tu gì chi cảnh tu hành giả lôi kéo người khác tay đi bộ thì sao? Ta tuy nhiên tu gì, nhưng ta mới 8 tuổi a. 8 tuổi cũng là tu gì chi cảnh a. 8 tuổi vào tu gì, chỉ có thể nói ta rất nhiều, không thể nói ta rất thành thục đúng hay không? An Tranh bất đắc dĩ thở dài, vươn tay, đi nha. Tiểu Thất Đạo cười rộ lên, lôi kéo An Tranh hai tay đi lên phía trước, còn không ngừng lắc lư, đầu phố giống như có một nhà ngũ vị hương thịt kho. An Tranh, mua. Hạ một con phố khác quẹo góc đi 65 bộ có một gia lai tự đại hy giang nam cao điểm sư phó khai mở điểm, gạo nếp bánh ngọt cùng cây thơm xốp giòn đều rất tốt ăn. Mua. An Tranh tò mò hỏi, thế nhưng mà ngươi rất ít đi ra ngoài, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Ai nói với ngươi ta rất ít đi ra ngoài á? Đến buổi tối, Lưu Nhi tỷ tỷ và Lá Cây tỷ tỷ cơ hồ mỗi ngày đều lôi kéo ta đi ra mua ăn ngon. An Tranh thở dài, cũng không biết hai người bọn họ mỗi ngày lúc ăn cơm như vậy tránh nghĩa nói ăn ít giảm béo là thế nào giả vờ. Tiểu Thất Đạo, nhà bếp sư phụ đồ ăn, thật sự không thể ăn a. Đỗ Xấu Xấu cười ha ha, cười nước mũi đều nhanh chảy ra, ta còn thực sự tin Tiểu Lưu Nhi cùng Tiểu Diệp Tử ta, còn nói sao, nữ hài tử ngay cả có kiên quyết lực, mỗi ngày ăn so với mèo con còn thiếu, thật không biết làm sao kiên trì, nguyên lai cùng mèo con chân nhất dạng, mỗi ngày đều ăn vụng. Thiện Gia nâng lên móng nuốt nhỏ quơ quơ. Đỗ Xấu Xấu vội vàng nói, ngươi không giống với, ngươi đều 4 năm không ăn không uống. Mấy người một đường đi một đường mua, đến tụ còn cửa viện thời điểm, Tiểu Thất Đạo trong ngực sau đó ôm một đống lớn ăn ngon, nhưng cái tay còn lại vẫn là thật chặt lôi kéo An Tranh hai tay không buông ra. An Tranh thở dài, ngươi một tay ôm nhiều như vậy ăn ngon, vất vả không khổ cực. Tiểu Thất Đạo buông ra lôi kéo An Tranh hai tay, nhìn xem trong ngực ăn ngon, chật vật từ bên trong chọn lấy đồng dạng, cho. Sau đó lại giữ chặt An Tranh hai tay. An Tranh bối rối, ta không phải muốn ăn. Tiểu Thất Đạo, cũng đã phân ra cho ngươi. Không cần giải thích, Tiểu Diệp Tử tỷ tỷ cũng thường xuyên dùng chiêu này, nói là dẫn ta mua ăn ngon, kỳ thật hơn phân nửa đều bị hai nàng cho ăn hết. Đỗ Xấu Xấu, vấn đề này chính là tương đối nghiêm trọng, lừa gạt ai cũng không muốn có thể lừa gạt Tiểu Hải Tử đúng không? Tiểu Thất Đạo, ta không là Tiểu Hải Tử, An Tranh ca ca đã từng nói qua, ta đã là Nam Tử Hán. Đỗ Xấu Xấu, Nam Tử Hán ngươi có bản lĩnh buông tay ra. Tiểu Thất Đạo, Nam Tử Hán nói sẽ không. Đỗ Xấu Xấu, ngươi bỏ. Mấy người tiến vào tụ thượng viện cửa chính, phát hiện trong đại sảnh thì đã sắp kín người hết chỗ. An Tranh vốn tưởng rằng là tụ thượng viện lấy giám bảo mượn cớ đem hắn gọi đến thương nghị chuyện gì, không nghĩ tới rõ ràng thật là có giám bảo hoạt động. Mấy ngày hôm trước tụ thượng viện vừa mới tổ chức qua một lần, không nghĩ tới nhanh như vậy chính là lại thu đến thứ tốt. Bất quá tụ thượng viện tồn tại đối với bộ binh mà nói ý nghĩa trọng đại, phía trước quân phí có một bộ phận lớn là tụ thượng viện cống hiến. Ngoại trừ bộ binh bên ngoài, hộ bộ, lễ bộ, công bộ những thứ này nhà môn đều đang thái hậu trong tay người nắm chặt. Nhất là hộ bộ, nắm giữ lấy Yến quốc tiền lương mạch máu. Hộ bộ bạc đại bộ phận đều đẩy đi tu sửa xây dựng thêm cẩm tu cung, bộ binh bất kể thế nào thúc, hộ bộ là người chỉ biết cái chữ. Không có tiền. An Tranh vừa vào cửa, tụ thượng viện tổng bộ đại trưởng Quý Trương Giật Phu chính là đón. Lão nhân gia này tóc trắng đồng bền, tiên phong đạo cốt, mà còn làm người cực hiền lành. Hắn nhìn thấy An Tranh vào cửa, cười đi tới, An gia tới vội vặn, chúng ta đi lầu 2 ngồi. Hắn tự mình dẫn An Tranh bên trên lầu 2, trong đại sảnh những kinh thành kia người giàu có các quý nhân nhao nhao ghé mắt, trong lòng tự nhủ thiếu niên này lang ngược lại là lai lịch không nhỏ, rõ ràng do đại trưởng Quý Trương Giật Phu tự mình dẫn dắt. Lầu 2 trong bao gian, đại tiên sinh Trang Phỉ Phỉ đã tại cái kia chờ. Tiểu Thất Đạo vừa nhìn thấy Trang Phỉ Phỉ đã kêu một tiếng tỉ tỉ, Trang Phỉ Phỉ cười như vậy ngọt. Tiểu Gia Hỏa, miệng thật ngọt, tới tỷ tỷ ngồi bên này. Tiểu Thất Đạo đi qua, không khách khí ngồi ở Trang Phỉ Phỉ trên đùi. Trang Phỉ Phỉ khẽ giật mình, Đỗ Xấu Xấu cho Tiểu Thất Đạo một cái ngươi là cao thủ ánh mắt của. Tiểu Thất Đạo ở nơi nào hiểu những thứ này, ngồi ở Nhuyễn Ngọc Ôn Hương chỗ, túi đầu ăn bánh ngọt. Đỗ Xấu Xấu thò tay muốn, Tiểu Thất Đạo vẻ mặt ta hô chính mình đẩy miệng cũng không đưa cho ngươi kiên quyết. An Tranh tại Trang Phỉ Phỉ đối diện ngồi xuống đến, đây là làm gì vậy? Lại thu vật gì tốt? Trang Phỉ Phỉ chỉ phía dưới, không phải mua lại, là có người đưa tới cửa, mà còn địa vị rất kỳ quái, Thiên Cực Cung đều phái người tới canh chừng. Chuyện gì xảy ra? An Tranh hỏi. Trang Phỉ Phỉ nói, U Quốc người tới, mà còn hình như là thần hội đấy. An Tranh biến sắc, U Quốc thần hội. Trong đầu hắn bỗng nhiên nhớ tới, đêm ấy, Huyền Thế Thư Viện Viện trưởng, Nguyên Thiết Lưu Hỏa Phó Tướng Khưu Trường Thần một cái trường sóc, cùng U Quốc thần hội áo bào hồng thần quan tử chiến hình ảnh. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường Ca chương 127, năm đưa 1. Đối với U Quốc, An Tranh dù sao cũng hoặc ít hoặc nhiều hiểu rõ. Chẳng qua là khi đó hắn ở đây Đại Hy là rõ ràng pháp tư thủ tọa ngay thời điểm, trên cơ bản sẽ không quan tâm những nước nhỏ này sự tình. Ngẫu nhiên nói đến, cũng là trà dư tiểu hậu nói chuyện phiếm mà thôi. cho nên đối với U quốc rất hiểu rõ, kém xa Trang Phỉ Phỉ. Trang Phỉ Phỉ gặp An Tranh sắc mặt ưu dị, biết rõ hắn tất nhiên là nhớ tới Huyễn Thế Trường Cư Thành Huyễn Thế Thư Viện viện trưởng Khưu Trường Thần chết trận. Trang Phỉ Phỉ vươn tay nắm An Tranh hai tay, phát hiện An Tranh hai tay có chút lạnh cả người. Vương lòng hơn một chút. An Tranh cái này mới tỉnh ngộ lại, hắn áy náy cười một tiếng. Trang Phỉ Phỉ hai tay rất yếu, rất ấm. Gặp An Tranh khôi phục lại, Trang Phỉ Phỉ đem lấy tay về, giả trang làm không có cái gì phát sinh tựa như giơ tay lên sửa sang ngạch tiền sợi tóc. Lần này U quốc sứ đoàn đến Phương Cố Thành, nghe nói là cần cùng đấy. Mấy năm trước Đại Hy một vị thân vương điện hạ đến Yến quốc về sau, bảo là muốn điều đình các nước chiến sự, bất quá không có tại đây dừng lại bao lâu là được rồi. Nhưng Đại Hy thân vương thân phận nặng bao nhiêu? Hắn căn bản cũng không có tất nhiên phải đi gặp các nước sứ giả, tùy tiện phát câu nói chính là đủ đã đủ rồi. Cho nên theo một năm kia bắt đầu, U quốc đối chúng ta Đại Yến khiêu khích cũng trục dần ít đi hơn một chút. Bất quá U quốc nhà cái kia vị trí địa lý thật sự kiệt sức, cho nên bọn hắn không thể không ý đồ hướng ra phía ngoài khuếch trương. U quốc tại chúng ta Đông Nam cùng chính Đông phương hướng, chúng ta Đại Yến ít nhất tháng 3 năm 10 vạn đại quân trưởng kỳ trú đóng ở đó một đường. U quốc Bắc Cương cũng là lần lượt Tiên Sơn Sơn Mạch, đều phía đông nhất là Ngư Dương quận xa hơn đông chính là Bột Hải quốc. Bột Hải quốc nhân sinh tính hiếu chiến, mà còn Bột Hải quốc cái chỗ kia rét lạnh vô cùng, hàng năm chỉ có 4 tháng có thể gieo trồng thu hoạch lương thực. Phần lớn người khẩu dựa vào đánh cá và săn bắt là sinh. U quốc vận chuyển qua Nam Bắc thứ đồ vật đoạn, Đông Cương một nửa lần lượt Bột Hải quốc, một nửa chính là biển cả. Chỗ kia sơn mạch kéo, rất nhiều nơi ngay cả 5 mét lớn như vậy một khối bùn đất đều không có, muốn ăn điểm lương thực ngay tại loạn thạch trong khe hở gieo hạt tử, thu hoạch đừng nói là. Mà U quốc Đông Bắc Bột Hải quốc không ngừng xâm nhập U quốc, hàng năm đều cướp đi không ít lương thực, cho nên U quốc dân chúng sinh hoạt kỳ thật rất khổ. Trang Phỉ Phỉ cố ý chuyển di An Tranh suy nghĩ, cho nên kỹ càng giới thiệu U quốc tình huống. U quốc triều đình xây dựng, cũng cùng chúng ta Đại Yến hình thái không giống nhau. U quốc thực quyền, kỳ thật có hơn phân nửa tại thần hội trong tay. Thần hội áo bào hồng thần quan, quyền hạn thậm chí so với tướng quân còn nặng hơn. Mà áo đen thần tọa, là so với U quốc vương còn phải có quyền lợi. Trăm năm qua U quốc mấy vị vương, thậm chí cần áo đen thần tọa gật đầu mới có thể kế nhiệm. Nếu là hắn không gật đầu, như vậy thì chỉ có thể thay người. An Tranh nhẹ gật đầu, nói cách khác, kỳ thật U quốc dân chúng đối thần hội tôn kính, đang đối với vương quyền tôn kính phía trên. Trang Phỉ Phỉ cười nói, đó cũng là chuyện không có cách nào khác, đại khái hơn 100 năm trước, U vương Đàm Chính Đông cảm giác được hắn đối U quốc thống trị sau đó tràn đầy nguy cơ. Bởi vì U quốc kiệt sức, các dân chúng ăn không đủ no bụng cũng chỉ có thể nháo sự. Các nơi khởi nghĩa không ngừng, triều đình mấy năm liên tục chấn áp. Đàm Chính Đông cũng là vô cùng có ý tưởng người. Hắn nghĩ tới rồi một cái biện pháp. Hắn nhận thức vi quốc nhân phản loạn, là vì không có kính sợ. Nếu là quốc người đều có tín ngưỡng, như vậy thì biết về giả thực rất nhiều. Vì vậy hắn hạ lệnh quốc sư Kỷ Lâu Thích bí mật sáng lập thần hội, sau đó tại U quốc phát triển mạnh. Bất quá ngắn ngủn thời gian 3-5 năm, thần hội thực lực chính là cực lớn đến cơ hồ không cách nào khống chế. Đợi Đàm Chính Đông chết đi về sau, mới nhậm chức U vương tuổi nhỏ, mà thần hội áo đen thần tọa Kỷ Lâu Thích thế lớn. Cơ hồ tất cả quyền lợi đều rơi vào Kỷ Lâu Thích trong tay. Từ nay về sau, thần hội liền dần dần áp đảo vương tộc phía trên. Đến bây giờ hơn 100 năm đi qua, U quốc vương tộc lại muốn thay đổi cục diện này cũng khó như lên trời. An Tranh hỏi vậy lần này U quốc làm sao đống nhiên phái sứ đoàn tới, dù sao Đại Hy thân vương là hơn 4 năm tới trước. Trang Phỉ Phỉ hỏi, ồ, làm sao ngươi biết là hơn 4 năm phía trước? An Tranh cười nói, hơi có nghe thấy. Trang Phỉ Phỉ cũng không để ý, tiếp tục nói. U quốc lần này tới, là vì chúng ta Đại Yến đại tướng quân Phương Chi Kỷ mang theo Thiết Lưu Hỏa đánh chính là quá độc ác hơn một chút. Lại nói tiếp, hay là bởi vì ngươi cái vị kia bạn cũ, Huyễn Thế Thư Viện viện trưởng Khưu Trường Thần. Khưu Trường Thần vốn là Thiết Lưu Hỏa phó tướng, phụ mệnh đi Huyễn Thế Trường Cư mời Mục Trường Yên hồi trở lại Đại Yến kế vị. Mà Mục Trường Yên cũng không biết phạm cái gì tà, điều kiện một trong chính là Khưu Trường Thần phải lưu lại chiếu khán Huyễn Thế Thư Viện. Khưu Trường Thần đáp ứng lưu lại. Kết quả không biết rõ làm sao bị tiết lộ tin tức, bị U quốc thần hội là người đã biết rồi. Thần hội phái một vị áo bào hồng thần quan, hơn nữa không ít cao thủ đi Huyễn Thế Trường Cư, ám sát Khưu Trường Thần. Đại tướng quân Phương Chi Kỷ sau khi biết, ẩn nhận thời gian hơn 3 năm, tỉ mỉ huấn luyện Thiết Lưu Hỏa. Sau đó mang theo Thiết Lưu Hỏa trọng kỵ xuôi Nam, 3 trận chiến, giết U quân 2 hơn vạn người. Còn giết 3 thần hội áo bào hồng thần quan, từ nay về sau U quốc không dám lần nữa chiến, canh phòng nghiêm ngặt bảo vệ chặt. Bột Hải quốc bên kia biết được tin tức về sau, thừa dịp lửa ăn cướp. Bột Hải quốc 160.000 đại quân Tây vào, U quốc biên phòng căng thẳng, đành phải đem Tây Cương binh lực điều đi Đông Cương. An Tranh hiểu được, cho nên U quốc căn bản cũng không có biện pháp hai đường lối khai chiến, đành phải cùng Yến quốc cầu hòa. Trang Phỉ Phỉ nhẹ gật đầu, chính là như vậy. Sở dĩ bộ binh sự tình bỗng nhiên đè nén xuống, Thái Hậu cùng Yến Vương bên kia đều không có bước tiếp theo cử động, đang là vì U quốc sứ đoàn đã đến. Đối với Đại Yến mà nói, tứ phương hội quán sự tình bất quá là việc nhỏ. Mà cùng U quốc ở giữa đàm phán, mới là đại sự. An Tranh nói, nếu là U quốc đi cầu hòa, cho nên Đại Yến không thiếu được muốn một chút chỗ tốt. Trang Phỉ Phỉ cười nói, người cùng trời phải làm bộ lo lắng đủ, cái này là U quốc những người này bây giờ tình huống. Bọn hắn biết chắc ăn thiệt thòi, lại không nghĩ hao phí lớn, cho nên đành phải giả bộ như chẳng hề để ý bộ dáng. Lần này U quốc thần hội là người mang không ít bảo vật đến, đầu tiên là vì khoe khoang, lại để cho Yến quốc biết rõ U quốc nội tình thâm hậu. Thứ nhì là vì để cho Yến vương cùng Thái hậu nhìn xem, chúng ta đúng là mang theo thành ý tới. An Tranh hỏi, vậy tại sao những vật này đưa đến tụ thượng viện đã đến? Trang Phỉ Phỉ cười rực rỡ, U quốc đang giả bộ lo lắng đủ, ta Đại Yến không phải là không. Những vật này đưa vào Thiên Cực Cung, Yến Vương khoát tay chặn lại toàn bộ cũng không muốn, đưa đến tụ thượng viện để cho ta Đại Yến con dân giám định và thưởng thức, ai nguyện ý mua ai liền mua đi, dù sao ta Đại Yến con dân là có tiền. An Tranh thở dài, đều rất đau. Trang Phỉ Phỉ hỏi, cái gì rất đau? An Tranh nói, hai cái mạo xưng là Trang hảo hán người, chính mình dùng sức quạt, làm sao sẽ không đau? Trang Phỉ Phỉ mắt trắng không còn chút máu, ngươi cái miệng này ba, thật chế nhạo. Bất quá lần này cho ngươi đến, là Yến Vương tự mình điểm tên. Những U quốc kia là người đem bọn họ mang tới thứ đồ vật thổi ba hoa trích chòe, Yến Vương cố ý chèn ép bọn họ kiêu căng, lại để cho ngươi xem thật kỹ một chút, đưa cho những U quốc kia thần hội là người một ít giáo huấn. An Tranh hỏi, ta đây có cái gì không chỗ tốt? Trang Phỉ Phỉ nói, Thái Hậu tuy nhiên không muốn Yến Vương cầm quyền, nhưng cái này dù sao cũng là người nhà mình sự tình. Đối ngoại, Thái Hậu cũng không xem như mềm yếu. Ngoại trừ đối với nàng mẫu quốc Triệu quốc nhiều thuận theo bên ngoài, đối U quốc cũng là từ trước cường hành. Cho nên nếu như ngươi lần này đem U quốc thần hội đích nhân khí ngọn lửa đè xuống, đối Thiên Khải Tông tại Phương Cố thành chỗ dừng chân cũng là chuyện tốt, tối thiểu nhất Thái Hậu trong thời gian ngắn sẽ không làm khó ngươi, mà ngươi cũng vì bộ binh chống lên mặt mũi. An Tranh cười nói, lập tức cảm thấy ta rất trâu bò đứng lên. Trang Phỉ Phỉ nói, ngươi vốn là vô cùng. An Tranh cười to, trong lòng tự nhủ nữ nhân ở trước mặt nam nhân quả nhiên hay là muốn bảo trì một bộ phận căng thẳng, đem như bức hai chữ dùng ân để thay thế. Bất quá như là thay đổi Cổ Thiên Diệp tiểu cũng không, cái nha đầu kia quá hổ. An Tranh đi đến lan can chỗ nhìn xuống một cái, phát hiện không ít người vây quanh trên mặt bàn bảy thứ đồ vật giám định và thưởng thức. Cái gọi là bảo vật, không có gì hơn hai loại. Một loại là có dùng, một loại là đáng giá, mà hai loại thứ đồ vật tổng kết lại hay là đáng giá. Cái gọi là hữu dụng, đương nhiên đáng giá là đối với tu hành người hữu dụng. Mà thứ đáng giá, một vậy là chỉ tục vật, chân bảo, nhưng đối với tu hành không dùng được. An Tranh chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt chính là có chút biến đổi, may mắn hắn đưa lưng về phía Trang Phỉ Phỉ, Trang Phỉ Phỉ nhìn không tới sắc mặt hắn biến hóa. Bởi vì hắn tại cái bàn kia bên trên phát hiện hai kiện đồ vật, hai cái giống như ngọc chất đại sò biển vậy thứ đồ vật, An Tranh cũng có. Thánh ngư vậy cá, phía dưới có hai mảnh. An Tranh quay đầu hướng Trang Phỉ Phỉ cười cười, ta xuống dưới sát sát giá. Trang Phỉ Phỉ nói, đi thôi, tốt nhất lại để cho những U quốc kia là người tự tôn chỉ còn lại một cái quần lót lớn như vậy. An Tranh nói, ngay cả bít tất lớn như vậy đều không thừa mới tốt. Trang Phỉ Phỉ cười khoát tay, An Tranh cùng Đỗ Xấu Xấu chậm rãi từ lầu 2 đi xuống, mà Tiểu Thất Đạo là vẫn là ngồi ở đó hít hà ăn. Phía dưới cái kia đại trên bình đài, bày biện mười vài cái bàn, mỗi trên một cái bàn đổ đầy thứ đồ vật. Không thể không nói, lần này U quốc mang tới cũng không phải vật phàm. Mỗi phô trương bên cạnh bàn đều đứng đấy hai cái U quốc đại hán, quần áo và trang sức cùng Yến quốc người có phần có khác biệt. Yến quốc người yêu thích mặc trường sam, mà U quốc người là không có mặc trường sam thói quen. Áo bất quá bờ ngông, quần rất béo tốt lớn, ống quần dùng dây lưng cột chắc. Những đại hán này hắc ý quần đen, trên người lại không mang binh khí. Tại Yến quốc tới ở trong, bọn hắn tự nhiên cũng không có mang theo binh khí quyền lợi. Tại bình đài tận cùng bên trong nhất bày biện một cái ghế, một người mặc áo bào hồng thần quan ngồi ở đó thưởng thức trà, thỉnh thoảng dùng ánh mắt khinh miệt quét quét qua vây xem những cái kia người. Hắn đặt chén trà xuống, thật thấp phân phó vài câu, một cái thần hội áo lam thần sứ giả lập tức cao giọng nói ra, thần quan nói, chỉ cần có người có thể nhận ra trong đó 5 kiện đồ vật, chính là người chọn lựa một kiện đưa ra ngoài. Đương nhiên, muốn tưởng tế thuyết minh vật này xuất xứ cùng phẩm tính. Đám người vây xem một tràng thốt lên, lại không ai tiến lên. Những vật này phần lớn là hàng hải sản, Yến quốc cũng không có nhiều người gặp. Cho nên nếu thật là nói rõ chi tiết ra đến 5 kiện đồ vật lai lịch cùng phẩm tính, thật không phải một chuyện dễ dàng sự tình. An Tranh lưu lưu đạt đạt đến phụ cận, tùy tiện nhìn nhìn, từ bên trong tuyển một hồi cựu tinh hai tay kiếm bản rộng đưa cho Đỗ Xấu Xấu, đã đáp ứng giúp ngươi chọn một kiện tiện tay pháp khí, cái này coi như không tệ, cầm xài trước. Sau khi nói xong hắn xoay người muốn đi, hai cái U quốc đại hán liền vội vàng tiến lên ngăn lại. Qua tới một người áo lam thần sứ giả lạnh lùng nói, cho dù ở đây là các ngươi Yến quốc, các ngươi hiến nhân cũng không có thể trực tiếp đã đoạt thứ đồ vật liền đi đi thôi. An Tranh nói, ngươi không phải đã nói rồi sao, nhận ra 5 kiện đồ vật nhậm chức chọn một kiện mang đi. Áo lam thần sứ giả nói, vậy ngươi cũng phải nói rõ trước là cái đó 5 cái. An Tranh nói, thật là phiền phức, vậy ngươi tùy ý chọn 5 cái lấy ra đi để cho ta nhận thức là được. Bột một tiếng, cái kia áo bào hồng thần quan vỗ bàn một cái, chẳng lẽ ngươi là đến cố ý quấy rối? Chỉ sợ đây cũng không phải là yến nhân đạo đãi khách sao. An Tranh híp mắt nhìn xem cái kia áo bào hồng thần quan, ngươi là đáng tiếc đưa cho. Áo bào hồng thần quan nói, nếu như ngươi nhận ra, ta đương nhiên cam lòng. Nhưng ngươi không nhận mượn đi, đây cũng là đoạn. Mặc dù đây là Yến quốc, ta cũng không thể khiến người làm nhục U quốc tôn nghiêm. An Tranh chuyển cái ghế ngồi xuống, tùy tiện chọn 5 cái, nếu như ta nói không ra, cái thanh này kiếm bản rộng ta tăng mấy lần giá tiền cho ngươi. Áo bào hồng thần quan nhíu mày, cũng không dám coi thường nữa An Tranh, nhưng An Tranh tuổi còn rất trẻ. Hắn lại không tin An Tranh thật có thể nói ra, cho nên cố ý tuyển vài món biển hàng, ngươi đến nói. An Tranh chỉ đệ nhất kiện, U quốc người cũng thật sự là keo kiệt, cũng xem thường chúng ta hiến nhân. Ngươi tấm bảng này trên viết chính là Đông Hải thần bổ, kỳ thật bất quá là rắn biển lão nhị mà thôi. Vừa rồi có người cầm vật kia ngửi qua, lập tức cảm thấy có chút chán ghét. An Tranh chỉ đệ nhị kiện, cái này ngươi nói tên gì Đông Hải thần thụ. Các ngươi U quốc người mọi việc không thêm cái thần tự là chính là sẽ không nói chuyện sao. Đây là dùng hải tảo phơi khô sau một tầng dính lên, cộng lại cũng liền giá trị 5 lượng bạc, vẫn là tay tiền công mà thôi. Cái kia thần quan khuôn mặt biến sắc, đã có hơn một chút lúng túng. An Tranh lại chỉ hướng đệ tam kiện, cái này chính là khá là gay gắt. Đây là Đông Hải cấp thấp ma thú sản xuất tại chỗ quy chứng, làm sao cũng đáng 1.000 lượng bạc, đến cũng không có cái gì khác tác dụng, chính là lớn. Chứng tráng lời nói một cái chứng chính là đủ một đại mâm, nghe đồn có bổ thận công hiệu, không biết thiệt giả. Nhìn hắn hướng cái kia thần quan, đại chứng, ta nói rất đúng sao. Cấp thấp ma thú chứng vì cái gì dễ dàng như vậy thì sao? Bởi vì nó hạ nhiều lắm, lần thứ nhất sản chứng chính là có mấy trăm miếng, sở dĩ không thấy nhiều, là vì sản xuất tại châu quy phần lớn tụ tập tại Đông Hải Phúc Minh đảo ở trên, rất ít đến đất liền bên cạnh bờ. An Tranh hỏi cái kia thần quan, các ngươi chính là dẫn những thứ không đáng tiền này đi cầu cùng hay sao? Chỉ sợ hơi có vẻ sai lầm thành ý a. Côn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường Ca chương 128, Hải Hoàng Tam xoa kích. Yêu thú cấp thấp sản xuất tại chỗ quy danh tự ở bên trong có một chữ địa, kỳ thật cùng lục địa trên cơ bản không có quan hệ gì. Sở dĩ gọi cái tên này, là vì hàng năm mỗi năm đẻ trứng ngay thời điểm, chúng đều tiến vào hạt cắt ở bên trong. Tại U quốc Đông Cương bờ biển lại hướng đông 350 dặm, có một tòa Phúc Minh đảo. Ở trên đảo không có cây cối, chỉ có nham thạch cùng hải sa. Hàng năm đều sẽ có số lớn sản xuất tại chỗ quy leo lên Phúc Minh đảo đẻ trứng. Mà sản xuất tại chỗ quy số lượng sở dĩ cũng không khổng lồ, là vì loại này ôn hòa yêu thú cấp thấp trên cơ bản không có cái gì lực công kích, mà thiên địch lại nhiều, sản ở dưới trứng đại bộ phận đều bị những yêu thú khác hoặc là động vật gì cho ăn hết, đương nhiên kể cả người. An Tranh lời nói xong về sau, cái kia áo bào hồng thần quan sắc mặt đã trải qua trở nên rất khó coi. Hắn muốn nói gì, thực sự không có biện pháp phản bác. An Tranh đi đến áo bào hồng thần quan lựa ra thứ tư kiện đồ vật trước mặt, sau đó nhẹ gật đầu, như thế thật đả thật một kiện thứ tốt, Đông Hải đáy biển huyền thiết, thoạt nhìn bất quá là đen bẹp một đại khối thông thường sắt thường, bất quá ẩn chứa cực lớn hơi nước, nếu là thể chất đối nước nhạy cảm tu hành giả, đem chế tạo thành pháp khí mà nói, có thể tăng lên không ít chiến lực. Còn nếu là dùng loại này huyền thiết đến chế tạo lò luyện đan lời nói, giá trị càng là khó có thể đánh giá, gần với tinh văn vẫn thiết. Hắn hỏi cái kia áo bào hồng thần quan, thứ này ngươi gọi giá bao nhiêu? Áo bào hồng thần quan trầm tư một hồi rồi nói ra, thứ này là bảo vật vô giá. An Tranh lắc đầu, không phải, thứ này so với tinh văn vẫn thiết mà nói chênh lệch không ít, mà còn Đông Hải đáy biển có biển mỏ, chỉ là quá sâu cực ít có người có thể đi vào đi, cho nên so với tinh văn vẫn thiết hay là dễ dàng đạt được hơn một chút. Tinh văn vẫn thiết thật sự vật báo vô giá, Đông Hải huyền thiết chỉ có thể nói giá trị liên thành. Áo bào hồng thần quan híp mắt nhìn An Tranh. Ngươi tuổi còn trẻ đến cũng kiến thức không tầm thường, xác thực vượt quá tưởng tượng của ta. Bất quá ngươi đã cũng nói, vật ấy giá trị liên thành. nếu là nhà các ngươi Yến quốc nguyện ý cầm một tòa thành để đổi mà nói, ta cũng có thể cân nhắc. Mọi người giận dữ, chỉ trích nhau nhau. An Tranh lại cười gật đầu, được a, một thành đổi một vật, đến cũng công đạo. Áo bào hồng thần quan ngược lại là hơi sững sờ, sau đó cười ha ha, hảo một cái rong rạc thiếu niên lang, chỉ sợ các ngươi Yến vương cũng không dám nói lời như vậy sao. Ngươi lại dám nói ra một thành đổi một vật, vậy ngươi nói một chút, ngươi ý định khuyên bảo Yến vương dùng cái đó tỏa thành để đổi cái này Đông Hải huyền thiết. An Tranh trả lời, đại đô. Áo bào hồng thần quan biến sắc, to gan. Tất cả mọi người rỗ rành cười rộ lên, không ít người hướng phía An Tranh khơi mào ngón tay cái. Đại đô, là U quốc kinh đô. An Tranh chỉ cái kia sản xuất tại chỗ quy trứng, cái này mới là đại trứng, ta nói rất đúng đại đô. Ta đại Yến hùng binh trăm vạn, sớm muộn gì diệt ngươi U quốc. Đại đô thành cũng bất quá là tương lai ta Yến quốc một cái không có gì đặc biệt thuộc đất mà thôi, cho nên ngươi cảm thấy lên mặt đều đổi cho ngươi cái này Đông Hải huyền thiết không được là bởi vì sao? Là của ngươi huyền thiết không bằng đại đô, hay là đại cũng không bằng huyền thiết? Chuyện của tôi nét. An Tranh tiện tay đem cái kia sản xuất tại chỗ quy trứng ném cho một cái tụ thượng viện tiểu nhị, trong chốc lát cho ta thêm cái đồ ăn. Hắn theo ống tay áo ở bên trong nhảy ra một trương 1.000 lượng ngân phiếu để lên bàn, trứng tiền. Sau đó lại nắm một cái bạc vụn. Nhặt được nhỏ nhất một khối đặt ở ngân phiếu bên trên, cho nhiều người một chút, coi như phí chuyên trở. Hắn đi trở về, vừa đi vừa nói ra, về phần bằng hưu của ta hiện trên bờ vai khiêng cái kia đem kiếm bảng rộng, là hồng mao quỷ đổ vật. Bột hải quốc hướng đông bắc lại đi ngàn dặm, chính là hồng mao quỷ quốc gia. Người bên kia binh khí ưa thích tạo khá lớn, bất quá chế tác giống như bình thường đều thô ráp. Cái này kiếm bảng rộng trên có tam xoa kích tiêu chí, là hoàng tộc biểu tượng, nếu là lấy chúng ta bên này pháp khí đẳng cấp đến đối so. Cái này kiếm bản rộng có thể tính làm kim phẩm. Kim phẩm. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, không ai từng nghĩ tới An Tranh tùy tiện cầm một kiện kim phẩm pháp khí đi ra. Kim vật phẩm, đã là có giá không thành phố. Bất quá thứ này có chút đặc biệt, bởi vì này hoàng tộc dấu hiệu là đời trước đấy, 30 năm trước Hồng Mao quỷ quốc gia đã xảy ra phản loạn, hoàng tộc bị diệt. Một vị đại tướng quân mang binh tạo phản, cuối cùng nhất leo lên ngôi vị hoàng đế. Mà tam xoa kích tiêu chí, chính là bị diệt hết hoàng tộc tiêu chí. Cho nên dựa theo cất chứa giá trị đến nói, cần phải lại thêm một ít mới đúng. Bất quá nói trở lại, dù sao cũng là ngươi đưa, vậy cảm ơn. Ngươi đứng lại. Áo bào hồng thần quan phẫn nộ quát, ta nói đưa một kiện, lại không nói đưa đầu kiện. Cái này đồ vật chúng ta U quốc tuyệt đối không thể ngoại truyền đồ vật, là dẫn, dây lưng, đến triển lắm đấy, không thể đưa. An Tranh hỏi, ngươi muốn mặt sao? Người vây xem nhau nhau phụ họa, các ngươi U quốc người quả nhiên vô sỉ, rõ ràng lật lọng. Đã sớm biết U quốc người không thể nộp, một đám ăn tươi nuốt sống người man dợ. Chỉ các ngươi như vậy đất man hoang người đi ra ngoài, rõ ràng còn không thấy ngại được xưng cái gì lễ nghi tới bang, chính ngươi cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi, thật mất mặt. Cái này không biết xấu hổ kỹ xảo, các ngươi U quốc người ngã gục là tu hành thật tốt ta. Một đám người ở đằng kia chỉ trỏ, cái kia áo bào hồng thần quan sắc mặt khó coi muốn chết, ta nói chuyện đương nhiên giữ lời, nhưng cái này đồ vật xác thực chỉ là dương phẩm. Là thủ hạ ta sơ sẩy bày sai chỗ đưa, cho nên tuyệt đối không thể cấp ngươi. Ngươi có thể đổi một kiện. Có lẽ ngay cả chính hắn cũng không biết, bày ra trên bàn những vật này bên trong lại có một kiện kim phẩm pháp khí. Trên thực tế, chân chính thứ tốt còn không có lấy đi ra biểu hiện ra. Những vật này đại bộ phận đều là không đáng giá tiền, chỉ là tại Yến quốc tuyệt đối không thấy được, cho nên hắn làm cho người ta bày ra, chính là vì xấu hổ ủy khuất Yến quốc nhân vô tri. Nhưng là ai nghĩ đến rõ ràng xảy ra lớn như vậy sơ sẩy. Cái thanh kia kiếm bản rộng lại là kim vật phẩm. 10 vài cái bàn ở trên, chân chính thứ tốt cũng liền 3 lượng kiện, một món trong đó chính là 2 cái lớn chừng quả đấm Đông Hải huyền thiết. Còn có một cái là một đầu kim phẩm đỉnh phong yêu thú xương cùng, có thể chế tạo một kiện kim phẩm binh khí. Tại xa nhất trên bàn kia, còn có một viên tầm thường hạt châu, khí thế kia là một viên thả ở vượt qua bách niên kim phẩm đan dược. Tính cả bị An Tranh phát hiện cái này kiếm bản rộng, cũng liền 14 cái chân chính thứ tốt. Áo bào hồng thần còn nói, các ngươi còn không mau đem hàng triển lãm thu lại. Dưới tay hắn áo lam thần sứ giả vội vàng chạy tới, đem yêu thú xương cùng, Đông Hải huyền thiết, còn có kim đan kia đều thu hồi lại. Sau đó đi đến An Tranh trước mặt rối với ra tay, đem chúng ta hàng triển lãm trả trở về. An Tranh nói, tuy nhiên ngươi không biết xấu hổ như vậy, nhưng ta đại yến là chân chân chính chính lễ nghi tới bang, là mênh mông đại quốc. Tại Yến quốc, chúng ta yến nhân cho dù lại khiến cho ghét các ngươi u người, cũng là lấy lễ đón tiếp. Ngươi có thể không biết xấu hổ. Nhưng chúng ta còn phải mặt. Không nói chuyện muốn nói rõ bạch, kiếm bản rộng có thể trả lại cho ngươi, nhưng ta muốn từ thừa hạ đồ vật ở bên trong gạt 2 kiện. Áo bào hồng thần quan hiện tại sau đó hết sức kiêng kỵ An Tranh nhãn lực, nhưng lúc này cũng thật sự không thể cự tuyệt nữa, bằng không thì thể diện chính là thật sự vứt sạch. Hắn vốn là đại biểu U Quốc Thần Hội đến Diệu Võ Dương Oai, lúc này đã bị đánh mặt. Vì một kiện kim phẩm pháp khí cũng nên nhận, cũng không thể lại bởi vì một hơn một chút thứ không đáng tiền lại mất mặt lần thứ nhất. Được. Áo bào hồng thần quan nói, để ngươi chọn lựa hai kiện. An Tranh hướng phía Đỗ Xấu Xấu hô, đem thanh phá kiếm kia cho bọn hắn. Đỗ Xấu Xấu đáng tiếc, ôm vào trong ngực không cho, kim vật phẩm à, ngươi cứ như vậy trả lại cho hắn đám bọn họ. An Tranh nói, hắn không biết xấu hổ, ngươi có biện pháp nào? Ở đây là chúng ta ở bên trong, ta cho hắn mặt. Đỗ Xấu Xấu vẫn không nỡ bỏ, lại ôm trong chốc lát, sau đó hơi vung tay vứt trên mặt đất, cho các ngươi. Áo lam thần sứ giả liếc cái kia bảo bối đưa cho ném trên mặt đất, vội vàng tiến lên nhặt lên, thận trọng hai tay nâng trả về. An Tranh đi đến bên cạnh bàn, chỉ cái kia hai mảnh thánh ngư vậy cá, vật này ta muốn. Áo bào hồng thần quan liền vội vàng lắc đầu, hai cái không được, đó là long lân, chỉ có thể cho ngươi một quả. An Tranh bĩu môi, long lân. Nếu thật là long lân ngươi sẽ cam lòng đặt ở cái này. Chỉ sợ các ngươi U Vương cũng sớm đã cung cấp trong hoàng cung, đương nhiên cũng không chuẩn là cung cấp tại các ngươi thần hội. Vật này là Đông Hải đại sò biển vỏ sò bên trong tầng kia, ngươi thật sự cho rằng là bảo vật gì? Hắn khoát tay chặn lại, chính mình món đó vẩy cá lập tức bị hắn để lên bàn, thấy không, ta cũng vậy có, nếu là long lân ta chẳng phải là phú khả địch quốc rồi hả? Cái này đông tây duy nhất giá trị chính là dẫn có thể dùng để giải nóng, mùa hè đeo, sẽ mát lạnh rất nhiều. Chúng ta trong có mấy trăm đệ tử, ta một khối này không đủ phân giải thành mỗi người một khối nhỏ đấy, cho nên mới muốn ngươi cái này hai khối phá vỏ sò. Áo bào hồng thần quan do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu, liền cho ngươi, tốt rồi, hai kiện đổi vừa rồi một ít kiện. An Tranh đem vẩy cá đều thu lại rồi nói ra, không không không, ngươi sai rồi. Hai cái này vỏ sò xem như một kiện, vậy thứ đồ vật, cho dù một kiện. Áo bào hồng thần quan giận dữ, rõ ràng là hai kiện. An Tranh nói, thiếu tới đây bộ đồ, ta nói xem như một kiện chính là xem như một kiện, đây là ngươi muốn trả giá cao. Ngươi lấy về một kiện kim phẩm bảo vật. Hiện tại rõ ràng vẫn còn cùng ta có kẻ mặc cả, có phải hay không có thất ngươi thần hội áo bào hồng thần quan thân phận? Cái kia áo bào hồng thần quan do dự trong chốc lát, hắn muốn dù sao đồ còn dư lại cũng không có đáng tiền, cho nên giả bộ như rất không tình nguyện nói ra, cũng tốt, ta U Quốc đất rộng của nhiều, cho ngươi thêm một kiện là được. An Tranh tùy tiện chọn một nghỉ ngơi loang lổ một nửa tam xoa kích ném cho Đỗ Xấu Xấu, trước ủy khuất ngươi cầm cái này sao? Đỗ Xấu Xấu bĩu môi, lại vứt trên mặt đất, ta không muốn. Ta còn muốn muốn vừa rồi cái kia kiếm bảng rộng, không muốn cái này rách dưới đồ chơi. Áo bào hồng thần quan, tiến nhân trọng tín dùng, cũng không thể đổi ý. An Tranh đem một nửa tam xoa kích nhặt lên, đặt ở Đỗ Xấu Xấu trong tay, cầm đi, quay đầu lại mài giũa một chút có thể cánh gà nướng dùng. Đỗ Xấu Xấu kín đáo đưa cho An Tranh, ngươi muốn ngươi cầm. Áo bào hồng thần quan vẻ mặt nhìn có chút hả hê đi trở về đi, trong lòng tự nhủ cuối cùng không có thua thiệt. An Tranh đi trở về tụ thượng viện lầu 2. Khỏe môi nết lên cười. Tên ngu ngốc kia căn bản không biết rõ thánh ngư vẩy cá truyền thuyết, thứ này thật sự có giá trị hay không không đồng nhất định, nhưng đối với Cổ Thiên Diệp mà nói ý nghĩa phi phàm. An Tranh nhớ rõ võ viện lão viện trưởng Tang Hải Kinh di vật ở bên trong cũng có một khối, bất quá hắn trả lại cho Tang Du. Về sau có cơ hội có thể hỏi một chút Tang Du, có thể hay không bán cho hắn, nếu là Tang Du không muốn lời nói, cũng không có thể cưỡng cầu. Đỗ Xấu Xấu vừa đi vừa bĩu môi, đang êm đẹp một kiện kim phẩm pháp khí. Cứ như vậy không có. An Tranh cười nói, cái rắm, cái kia phá thứ đồ vật nhiều nhất chính là một việc bạch phẩm pháp khí, mà còn bởi vì ở trong nước biển nhâm nhi thời gian quá lâu, cho nên tinh khí hoàn toàn biến mất. Bởi vì biển chèn ép xem trọng, cho nên lộ ra tức giận ngừng lượn lờ. Đỗ Xấu Xấu nói, ngươi không phải là nói đó là cái gì hồng mao quỷ hoàng tộc thứ đồ vật sao? Mặt trên còn có tam xoa kích tiêu chí. An Tranh giơ tay lên một cái kia tam xoa kích dấu hiệu là ta vừa rồi cầm móng tay gậy đi ra ngoài. Đỗ Xấu Xấu vẻ mặt ngạc nhiên. An Tranh đi trở về phòng ngồi xuống, đem cái kia cũ nát tam xoa kích ném cho mập mạp, bẩm đi lại để cho lão Hoắc cho ngươi dọn dẹp một chút, đây mới là nghiêm chỉnh hồng mao quỷ hoàng tộc đồ vật, hải hoàng tam xoa kích, hơn nữa là hồng mao quỷ hoàng đế đã từng kiểm giữ trong thần khí. Hiện tại mặc dù không tính tử phẩm, cũng là kim phẩm đỉnh phong. Đỗ Xấu Xấu lập tức nở nụ cười, ngươi cái này gạt người tiểu yêu tinh. An Tranh, Lan. Trang Phỉ Phỉ ở một bên vỗ tay, xinh đẹp, chiêu thức ấy đùa thật xinh đẹp. An Tranh nói, thứ này vốn xem như tử phẩm trong thần khí, bất quá đương sơ hồng mao quỷ quốc nội trận kia trong phản loạn, hải hoàng dùng kiện thần khí này cùng tạo phản vị đại tướng kia quân quyết chiến, vị đại tướng kia quân đã nhận được một kiện lợi hại hơn tử phẩm thần khí, cho nên đem hải hoàng tam xoa kích đả thương. Phẩm giai ngã xuống, hiện tại xem như kim phẩm. Tu bổ hạ xuống, coi như là một kiện chí bảo. Trang Phỉ Phỉ nói, ngươi nên cho ta hơn một chút tiền giới thiệu. An Tranh quệt miệng một cái, môi thơm một quả, ngươi muốn à? Trang Phỉ Phỉ trừng mắt liếc hắn một cái, không biết lớn nhỏ. An Tranh cười cười, U quốc nhân thứ đồ vật, không lừa gạt ngu sao mà không lừa gạt. Bất quá U quốc phái đến một cái như vậy ngu ngốc, cũng thật sự là không có người nào mới. Trang Phỉ Phỉ nói, đợi sẽ đi, trong chốc lát còn sẽ có chân chính thứ tốt xuất hiện. An Tranh lắc đầu, chỉ sợ lại cũng không có một kiện có thể cùng cái này Hải Hoàng Tam xoa kích so sánh với, chẳng lẽ lại còn có tử phẩm thần khí. U quốc người có ngốc, cũng không thể có thể đem như vậy trí bảo đưa đến Yến quốc. Hắn đang nói, mèo con thiện ra bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường Ca chương 129, chúng chiêu. Bởi vì lần trước Trần Hy giết Tô Phi Vân sự tình, tụ thượng viện kỳ thật cùng Thiên Khải Tông đã chặt chẽ không thể tách rời. Theo lớn khái niệm đi lên nói, hiện tại tụ thượng viện cùng Thiên Khải Tông nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn. An Tranh cùng Trang Phỉ Phỉ giữa hai người quan hệ cũng đã xảy ra biến hóa vi diệu, nhất là tại Thiên Khải Tông ở bên trong Trang Sinh Tươi lấy An Tranh thân phận của tỷ tỷ đối với qua đời Kim Sơn Đường túi đầu về sau. Cho nên An Tranh mới có thể không còn che giấu đưa cho Đỗ Xấu Xấu tìm một kiện kim phẩm pháp khí, cũng có thể xưng là rớt xuống tử phẩm thần khí. An Tranh nói Hồng Mao Quỷ Quốc gia, kỳ thật gọi là Áo Sa Man. Áo Sa Man đế quốc hoàng đế tự xưng là Hải Hoàng, công bố tổ tiên của mình chính là khống chế biển khơi thần linh. Mà Hải Hoàng Tam Xoa Kích, chính là Áo Sa Man đế quốc hoàng đế tiêu chí. Bất quá theo vài thập niên trước Áo Sa Man đế quốc một vị tướng quân tạo phản, hoàng đế bị giết, hoàng tộc không có diệt, hư hại Hải Hoàng Tam Xoa Kích chính là im hơi lặng tiếng. Đỗ Xấu Xấu lập tức đem Hải Hoàng Tam Xoa Kích ôm tới lật lui nhìn, gương mặt mừng rỡ. An Tranh nhếch miệng, mới vừa rồi còn hướng trên mặt đất ném. Đỗ Xấu Xấu nói, thế nào đây này, ta chính là như vậy hư vinh hán tử. An Tranh nói, chỉ thích ngươi như vậy chân thật. Đỗ Xấu Xấu, ta cũng vậy yêu người chết mất. Đúng vào lúc này, một mực nằm sấp trên ghế ngồi như là lại đang ngủ mèo con thiện ra bỗng nhiên mở mắt ra, trong ánh mắt những rậm rạp chẳng chịt kia tinh điểm chậm rãi xoay tròn. An Tranh cho dù cùng Trang Phỉ Phỉ quan hệ lại tốt, cũng không dám lại để cho Trang Phỉ Phỉ biết rõ thiện ra ánh mắt của là cựu chuyển luân hồi, bằng không thì bởi vì thiện ra, chỉ sợ Thiên Khải Tông chính là sẽ phải gánh chịu đến tai họa ngập đầu. Hắn tin tưởng Trang Phỉ Phỉ không sẽ như vậy làm. Có thể tin tức một ngày tiết lộ ra ngoài, toàn bộ Yến quốc tu hành giả đều điên cuồng lên. Mà thiện gia bây giờ còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, đến lúc đó vô cùng có khả năng chết ở những lòng tham kia tu hành giả trong tay. Hắn làm bộ lơ đãng đem thiện gia ôm, sau đó đi đến lan can chỗ nhìn xuống. Thiện gia cái đầu nhỏ theo trong lòng ngực của hắn chui đi ra, nhìn qua phía dưới tựa hồ tại tìm gì. Trang Phỉ Phỉ đương nhiên cũng sẽ không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh cựu chuyển luân hồi nhãn rõ ràng trọng sinh tại một con mèo mà thân mình. Phía dưới người trong đại sảnh một hồi rối loạn, theo sát lấy một đội cấm quân từ bên ngoài xông tới, phân loại hai bên, đem người trong đại sảnh hướng hai bên đuổi đi. Cẩm Tú cung tổng quản thái giám Lý Xương Lộc, vẻ mặt nhún nhường cùng một người mặc áo màu tím là người từ bên ngoài đi tới. Trang Phỉ Phỉ đi đến An Tranh bên cạnh, đối với Lý Xương Lộc cái kia gương mặt nô tài dạng xì mũi coi thường, đó mới là một cái chân chính chó, không riêng gì đối với thái hậu vây đuôi, đối với đảm nhiệm Hà đại nhân vật đều vây đuôi. Còn đối với bất luận cái gì không bằng người của hắn, đều nhai răng. Người là ai vậy kia? An Tranh hỏi. Trang Phỉ Phỉ nhìn xem cái kia mặc màu tím quan phục người nói, U quốc một vị quận vương, gọi Đàm Tùng, U vương Đàm Trá đệ đệ. Bởi vì có đại hy tại, chỗ lấy các nước đều không dám xưng đế, chỉ có thể xưng vương. Cho nên Đàm Tùng mặc dù là Đàm Trá thân đệ đệ, cao nhất tước vị cũng chỉ có thể là quận vương. Bất kể nói thế nào, đối với đại hy kiêng kỵ lại để cho các quốc gia đều không thể không tại ngoài sáng bên trên cẩn thận chặt chẽ. An Tranh nói, không phải nói vị kia Tô Thái Hậu đối với U quốc cũng từ trước cường hoành ấy ư, làm sao của nàng chó cũng đúng U quốc quận vương túi người gật đầu. Trang Phỉ Phỉ nói, U quốc sứ đoàn lần này tới, hiển nhiên là đã làm tỉ mỉ chuẩn bị. Biết rõ Thái Hậu bên người nhất được sủng ái chính là cái này Lý Xương Lộc, đương nhiên sẽ đưa cho hắn không ít chỗ tốt. Một người nếu như cầm chỗ tốt nhiều lắm, thật giống như một con chó lấy được thịt xương nhiều lắm đồng dạng, cũng liền theo nhe răng biến thành vây đuôi. An Tranh nhừ một tiếng, túi đầu nhìn mèo con. Thiện ra ánh mắt của nhìn chằm chằm vào cái kia áo bào tím quận vương xem, An Tranh đoán trên thân người này nhất định mang lấy cái gì giỏi lắm thứ đồ vật. Sau đó An Tranh phát hiện, lúc trước hắn thu Phược Ma Bố cũng tựa hồ dục dịch. An Tranh trong lòng tự nhủ cựu chuyển luân hồi nhãn cùng Phược Ma Bố cũng không biết đã từng bao nhiêu lần hợp tác qua, với những âm trầm kia kinh khủng trong mộ lớn sóng vai mà chiến. Cho nên thiện ra cùng Phược Ma Bố trong lúc đó, nhất định có cái gì cùng loại với tâm linh cảm ứng các loại quan hệ tồn tại. Thiện gia chăm chú nhìn chằm chằm cái kia quân vương, Phược Ma Bố cảm nhận được cửu chuyển luân hồi nhãn khí tức, cho nên mới phải dục dịch. An Tranh vội vàng dùng huyết bồi châu vòng tay đem Phược Ma Bố cất kỹ, nhỡ ra Phược Ma Bố chính mình lao ra đem vị kia quận vương đưa cho khỏa đứng dậy, cái kia việc vui chính là lớn. Trang Phỉ Phỉ nói, ta đi xuống xem một chút, dù sao mặt mũi sự tình không thể không làm. Các ngươi chính là chờ ở tại đây, trong chốc lát ta sắp xếp người đem thức ăn bưng lên, nay nhân huynh đám bọn họ chính là ở lại tụ thượng viện đừng đi trở về. Không thể nói trước có vật gì tốt trong chốc lát đi ra, ta còn trông cậy vào ngươi giữ thể diện. An Tranh nói, đi thôi, chính mình cẩn thận, cái kia Đàm Tùng thoạt nhìn có gì đó quái lạ. Trang Phỉ Phỉ cười nói, hắn một cái đi cầu cùng đấy, coi như là quận vương còn có thể thế nào, tại Yến Quốc Phương cố thành ở bên trong, hắn cho dù lại ương ngạnh cũng phải nhịn lấy. An Tranh lắc đầu, cảm thấy cái kia Đàm Tùng thoạt nhìn rất quỷ dị. Lý Xương Lộc cùng Đàm Tùng trực tiếp xuyên qua lầu một đại sảnh tiến vào hậu viện, Trang Phỉ Phỉ cùng đại trưởng quỹ Trương Giật Phu hai người đi theo. An Tranh đẩy ra cửa sổ ra bên ngoài nhìn. Trên đường cái đã bị triệt để phong tỏa, bên ngoài một tầng là Yến Quốc quân bảo vệ thành, bên trong một tầng là cấm quân, trong cấm quân cái kia một vòng nhỏ đứng đen y người, hẳn là Đàm Tùng chính mình mang tới bảo tiêu. Người này cần phải rất tự tin, một thân một mình đi vào tụ thượng viện, bên người một cái thân tín đều không mang. Quỷ dị hơn là, vị này quân vương, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn trong đại sảnh vị kia áo bào hồng thần quan liếc. Béo ra, An Tranh nghiêng đầu đối với Đỗ Xấu Xấu nói ra, người ở đây nhìn chằm chằm. Ta đi ra ngoài làm ý chuyện. Đỗ Xấu Xấu hỏi, ngươi đi làm gì vậy? An Tranh nhìn sau khi ăn no nằm ở trên mặt ghế đang ngủ tiểu thất đạo, hiện tại tất cả chú ý của lực đều đang ú quốc sứ đoàn ở trên, không ai sẽ chú ý đến ta. Ta phải đi nghĩ biện pháp tiếp cận thiên lao, tốt nhất có thể thừa dịp cái này thư giãn cơ hội gặp Diệp Đại Nương liếc, làm cho nàng an tâm. Đỗ Xấu Xấu nhẹ gật đầu, vậy ngươi cẩn thận chút. An Tranh đem Thiện Gia đưa cho Đỗ Xấu Xấu, ôm chặt. Mặc kệ Thiện Gia nhìn xem cái gì hai mắt buốc ánh sáng, cũng không thể khiến Thiện Gia bổ nhào qua. Chuyện của tôi nét. Đỗ Xấu Xấu, yên tâm đi. An Tranh theo tụ thượng viện cửa chính đi ra ngoài, những canh giữ ở kia phía ngoài ưu quốc tu hành giả nhìn hắn một cái, cũng không có hỏi đến. Cấm quân thêm chút kiểm tra về sau, An Tranh rồi rời đi điều này đường cái. Vì phòng ngừa bị người nhìn chằm chằm vào, An Tranh về trước Thiên Khải Tông. Tại Thiên Khải Tông ở bên trong tĩnh tọa nửa giờ điều trị, sau đó theo tường sau nhảy ra đi. Hướng Thiên Cực cùng bên kia tới gần. Cái gọi là thiên lao, kỳ thật cũng không thần bí. Dựa theo hiến quốc quy củ, trong thiên lao giam giữ đều là một ít thân phận rất đặc thù phạm nhân. Thiên lao thủ vệ bên ngoài một tầng do hình bộ là người phụ trách, bên trong thì là trong nội cung thị vệ thay phiên đáng giá. An Tranh vừa đi trong đầu biến đổi cố gắng đem mấy ngày nay điều tra hồi tưởng lại, cuối cùng nhất đem mục tiêu tập trung tại trên người một người. Thiên Cực cung thái y ra cắt sầu vân. Sở dĩ đã chọn người này. Là vì vậy người tiếp xúc đến lưỡng cái bí mật. Hai cái này bí mật, đều cùng An Tranh cùng một nhịp thở. Thứ một bí mật, bởi vì Diệp Vận đặc thù, cho nên thường cách một đoạn thời gian Mục Trường Yên đều lại để cho ra cắt sầu vân tiến vào thiên lao là Diệp Vận bắt mạch, xác định Diệp Vận không có bị thương gì bị bệnh. Mà một chuyện khác, đối với An Tranh chính mình mà nói rất trọng yếu, An Tranh thăm dò được, cái này ra cắt sầu vân tại lúc trước Đại Hy Thân Vương Trần Trọng Khí đến ngay thời điểm, một thẳng đi theo. Trân Trọng Khí bên người tự nhiên không thiếu thầy thuốc, bất quá Yến Quốc đương nhiên cũng không có thể phớt lờ. Chủ yếu nhất là, cái này Gia Cát Sầu Vân khả năng rất biết mình lúc ấy bị giết chuyện sau đó. Bởi vì Gia Cát Sầu Vân, kiểm tra rồi thi thể của hắn. Rất kỳ quái là, cho đến bây giờ, trên cơ bản cùng An Tranh sự kiện kia có liên quan đến người đều chết rồi, Gia Cát Sầu Vân là một trường hợp đặc biệt. Vài ngày trước An Tranh cùng lễ bộ chủ khách thanh lại tư viên ngoại lang Lý Diên Niên lúc uống rượu. Lý Diên Niên đem chính mình nhớ tới một việc nói cho An Tranh. Lý Diên Niên lúc ấy phụ trách tiếp đại Trần Trọng Khí, cho nên biết rõ ra Cát Sầu Vân một mực đi theo Trần Trọng Khí người. Mà Trần Trọng Khí mất tích về sau một thời gian ngắn, ra Cát Sầu Vân mới về đến Thiên Cực Cung. Lý Diên Niên phỏng đoán, ra Cát Sầu Vân có thể là một người duy nhất tận mắt thấy Trần Trọng Khí người rời đi. Trần Trọng Khí đến Yến Quốc mục đích vốn cũng không phải là vì điều đình 16 nước chiến sự, mà là vì giết An Tranh. Cho nên Trần Trọng Khí cho dù ly khai, cũng muốn xác thực định An Tranh sau khi chết mới có thể đi. An Tranh hiểu rõ Trần Trọng Khí là người, cẩn thận, mà còn đang nghi. Hắn nhất định không sẽ ở xác định An Tranh chết rồi trước đó xuất hiện ở An Tranh trước mặt, cũng sẽ không khiến An Tranh biết bất luận kẻ nào xuất hiện, cho nên Gia Cát Sầu Vân chính là muốn lựa chọn tốt nhất. Mặc kệ Gia Cát Sầu Vân cùng Trần Trọng Khí là quan hệ như thế nào, người này còn sống, đủ để chứng minh hắn phân lượng. An Tranh mấy ngày nay suy tính mấy cái tiếp cận Gia Cát Sầu Vân phương án, nhưng đều không an toàn. Bởi vì có một việc An Tranh phải xác định. Gia Cát Sầu Vân tới cho nên có thể còn sống, là bởi vì hắn y thuật, hay là bởi vì tu vi của hắn? Nếu là bởi vì Gia Cát Sầu Vân cường đại đến người khác không dám giết hắn, cái kia lấy An Tranh hiện ở thực lực tìm tới đi, cũng là tự tìm đường chết. An Tranh xem chừng tụ thượng viện bên kia cùng lúc không nóng nảy, dứt khoát ý định trước chằm chằm cái này Gia Cát Sầu Vân, trước do đường, có cơ hội liền lên, không có cơ hội chính là rút lui. Tu con viện bên kia, Trang Phỉ Phỉ muốn an bài vị kia quận vương giám định và thưởng thức tụ thượng viện thứ tốt, xem chừng trò hay muốn đến xế chiều trước khi ăn cơm mới một khi bắt đầu, An Tranh thời gian coi như dư giả. Gia Cát Sầu Vân giống như bình thường sẽ ngủ ở Thiên Cực Cung ở bên trong, rất ít đi ra đi lại lại. Nhà của hắn cũng ở cách Thiên Cực Cung chỗ không xa, vừa mới ngay tại Thiên Lao cùng ngày Cực Cung trong lúc đó. An Tranh nghĩ đến, lúc trước Mộc Trường Yên đưa cho Gia Cát Sầu Vân cho như vậy một tòa nhà, chính là vì Diệp Đại Nương cân nhắc. Trong Thiên Lao để phòng xâm nghiêm cao thủ nhiều như mây, An Tranh rất rõ ràng lấy mình bây giờ thực lực căn bản không có cơ hội tới gần. Cho nên hắn ý định đi trước Gia Cát Sầu Vân nhà nhìn xem, nếu như Gia Cát Sầu Vân không có ở đây, có thể đi vào dò thám tra một chút. An Tranh vốn là tìm Gia Cát Sầu Vân nhà đối diện một cái trà lâu, lên tầng 3, nơi này có thể quan sát cái tiểu viện kia. Gia Cát Sầu Vân trong sân nhìn lên đến loại không ít thảo dược, trong sân nhỏ một canh vô cùng chỉnh tề. Coi như là ngồi ở đây cái trà lâu lầu 3, vẫn là có thể lờ mờ nghe thấy được một ít mùi thuốc. Gia Cát Sầu Vân đem đến cái này không đến 4 năm, cho nên những thảo dược kia xem chừng cũng đều không phải là cái gì danh quý đích thứ đồ vật. Phàm là nhập phẩm thảo dược, đều cần rất thời gian dài sinh trưởng mới được. An Tranh tại trà lâu lầu 3 đã ngồi trọn vẹn nửa canh giờ, viện kia ở bên trong một người xuất nhập đều không có. An Tranh nghĩ đến trong sân 7-8 phần 10 là không có người, chỗ lấy kết toán tiền trà nước, giả bộ như đi dạo đi tới tiểu viện từ đằng sau. Phương cố thành kiến trúc đều rất có quy củ, mỗi một hàng nhà đằng sau đều có cái hẻm nhỏ. An Tranh dành trong ngõ hẻm chạy hết trong một giây lát, không gặp có người, lập tức từ phía sau lật ra đi vào. Khu nhà nhỏ này chia làm phần trước sau lưỡng vào, An Tranh theo trà lâu bên trên chỉ có thể nhìn thấy trước mặt sân nhỏ, nhìn không tới hậu viện. Cho nên sau khi đi vào An Tranh đặc biệt tiểu tâm, e sợ cho bị người phát giác. Bất quá An Tranh phát hiện mình lo lắng có chút dư thừa, hậu viện không có bất kỳ ai. Ngoại trừ thảo dược, vẫn là thảo dược. Bất quá cùng tiền viện so với, cái này không lớn trong hậu viện trồng trọt thảo dược tựa hồ có hơi kỳ quái. Không phải thẳng một canh loại, mà là cố ý sắp hàng ra một ít rất kỳ quái đồ án. An Tranh đối với thảo dược cũng không thèm để ý, cũng không dám trì hoãn thời gian, cho nên bước nhanh hơn hướng phòng ốc bên kia đi. Mới đi 5 bước, An Tranh trong nội tâm đã kêu một tiếng. Hỏng rồi. Những thứ này thoạt nhìn bình thường không có gì lạ thảo dược, có vấn đề. An Tranh tại ngã xuống một khắc này rốt cuộc minh bạch được, Gia Cát Sầu Vân loại những thứ này thảo dược cùng lúc không phải là vì trị bệnh cứu người, mà là vì bắt trộm. Ngoài dự đoán yêu quái hương khí, kỳ quái đồ án, kỳ quái thảo dược, An Tranh ánh mắt bắt đầu mơ hồ, bất kể thế nào điều vận tu vi chi lực cũng đã xong. Tại hắn ngã xuống trong nháy mắt đó, hắn nhìn thấy một đạo nhân ảnh hướng phía chính mình đã chạy tới. Sau đó hắn chính là nhắm mắt lại, đã mất đi trí giác. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bác Yến Trường ca chương 130, thoát, thoát, thoát. An Tranh tỉnh lại phản ứng đầu tiên là mình khả năng cứ như vậy lại chết lần thứ nhất, quá lớn là sơ suất. Những dược thảo kia hắn đều biết, mặc dù hắn đối với sách thuốc không tính là nhớ kỹ trong lòng, so ra kém Khúc Lưu Hề, có thể nhiều năm như vậy kinh nghiệm làm sao cũng không phải thường nhân có thể so sánh. An Tranh hiểu rõ chính mình đã tỉnh lại, cũng hiểu rõ chính mình căn bản không khả năng làm bộ không có tỉnh lại. Thân thể con người phản ứng là như vậy nhạy cảm, một cái trải qua nghiệm phong phú thầy thuốc có thể dễ như trở bàn tay làm ra phán đoán. Khu nhà nhỏ này chủ nhân là Gia Cát Sầu Vân, được gọi là 50 năm bên trong Yến Quốc y thuật đệ nhất người, cũng được xưng là đương thời đệ nhất người điên cuồng luyện đan. Hai cái này đệ nhất mặc dù có chút hơi nước, có thể đủ để chứng minh Gia Cát Sầu Vân bổn sự. Cho nên An Tranh theo tỉnh lại không có ý định giả trang, mà là nghĩ đến làm sao cho mình một cái xông vào người ta sân nhỏ giải thích hợp lý. Ngươi tỉnh rồi. Thanh âm có chút quen thuộc. An Tranh mở mắt ra, sau đó thấy được một người tiếu xanh xanh đứng tại bên cạnh mình, mặt ửng đỏ, xinh đẹp tuyệt trần mà đáng yêu. À. An Tranh a một tiếng, thật sự không nghĩ tới sẽ ở cái này gặp phải nàng. Đinh Ngưng Đông. Đinh Ngưng Đông mặc một thân Nga hoàng sắc quần lụa mỏng, thoạt nhìn tràn đầy thiếu nữ khí tức thanh xuân cùng một loại ôn nhu khả ái khí chất. Nếu như ngươi là đến thăm ta đấy, lần sau có thể phải nhớ kỹ gõ cửa. Đinh Ngưng Đông đặt ở An Tranh bên người một chén nước, khá tốt sư phụ loại thảo dược chỉ là vì để phòng cướp, dược tính đều không cường liệt, mà còn ngươi ở đây đệ nhất hiện nay ở giữa chính là nín thở, hấp vào bên trong cơ thể hương khí cũng không nhiều. An Tranh trong lòng tự nhủ cái này hỏng rồi, so với giải thích vì cái gì xông vào người ta tiểu viện càng vấn đề phức tạp đã đến, Đinh Ngưng Đông cho là mình là tới vụng trộm xem của nàng. Ta. An Tranh cảm thấy cuống họng có chút khàn khàn, trong khoảng thời gian ngắn không biết rõ làm sao trả lời. Đinh Ngưng Đông nói, cũng không biết ngươi là tại sao hỏi thăm tới, rõ ràng biết rõ ta ở chỗ này. Coi như ngươi bản lãnh lớn á, bất quá lần sau cũng không nên như vậy lô mãng. May mắn ngươi chỉ là tiến vào hậu viện, nếu là vào phòng, chỉ sợ cũng không phải là vận khí tốt như vậy. Sư phụ tại hậu viện bố trí vị thuốc trận rất lợi hại đấy, coi như là tù dục chi cảnh tu hành giả tiến đến, không nghĩ qua là cũng sẽ bị mê đảo. An Tranh đành phải trước tìm đề tài dẫn dắt rời đi Đinh Ngưng Đông chú ý của lực, đứng là vì cái gì ở tại khu nhà nhỏ này phụ cận dân chúng không có việc gì. Đinh Ngưng Đông cười trả lời, thanh âm chát chúa như linh nhi đinh đường, đó là bởi vì tường viện chỉ dùng để vị thuốc đất xếp trồng lên tạo đó a, hương hoa phiêu hướng vườn phía ngoài thời điểm, bị vị thuốc trong đất ẩn chứa dược lực trung hòa, cho nên bay ra đi hương hoa cũng chỉ là hương hoa. Mà ngươi tiến vào sân nhỏ, xúc động vị thuốc trận. Đinh Ngưng Đông lần lượt An Tranh thân người ngồi xuống, thò tay tại An Tranh trên trán sờ lên, ngươi thể chất tốt, hoa này hương dược tính còn sẽ kéo dài một đoạn nhưng không có gì đáng ngại. Sư phụ ta cũng mau muốn trở về, ngươi nghỉ ngơi một hồi liền đi đi thôi. Nếu là muốn gặp ta, mấy ngày nữa đi võ viện chính thức khai mở học ngay thời điểm không liền gặp được. An Tranh nói, kỳ thật. Đinh Ngưng Đông đỗng nhiên khẽ vươn tay ngăn chặn An Tranh miệng, ta biết ngươi muốn nói cái gì, cho nên vẫn là đừng bảo là. Đinh Ngưng Đông túi người xuống. Cặp môi đỏ mọng dán An Tranh lỗ thai dùng cực thấp thanh âm cực thấp nói ra, hay là cho ta giữ lại thoáng một phát tốt đẹp chính là tưởng tượng đi, ta cũng không thể đem ngươi muốn trở thành là một cái tặc. Nói cách khác, ta không có cách nào thả ngươi. An Tranh thở dài, trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nên nói cái gì. Đinh Ngưng Đông môi đã lần lượt An Tranh nét mặt, cái kia môi mềm mại cùng ấm áp An Tranh cảm giác rành mạch, nàng ghé vào lỗ thai hắn nói ra, ta biết ngươi tiến đến khẳng định có vào mục đích. Có thể mục đích này hiện tại cũng chỉ có thể là ngươi vụng trộm đến thăm ta đấy, hiểu không? An Tranh bỗng nhiên kịp phản ứng, khu nhà nhỏ này nhất định có người dám thị lấy. Đinh Ngưng Đông dĩ nhiên không phải thật sự ưa thích chính mình cho nên có chút nói bậy làm hôn loạn ngữ, mà là cứu hắn. An Tranh nhẹ gật đầu, đa tạ. Đinh Ngưng Đông nói, trong chốc lát ta đưa ngươi đi ra ngoài ngay thời điểm, ngươi chính là giả trang làm không có cái gì phát sinh. Nếu là ngươi không muốn chết, đi ra ngoài tới phía trước nhất định phải ôm rồi ôm ta. Nói cách khác, ta đối với sư phụ giải thích chỉ sợ hắn cũng sẽ không tin tưởng. An Tranh ngồi xuống, cảm giác trong đầu còn có chút hôn mê. Trong viện tử này tất cả tựa hồ cũng rất kỳ quái. An Tranh tùy ý nói một câu. Đinh Ngưng Đông ngồi thẳng người thanh âm lớn hơn một chút, sư phụ một chỗ nhiều năm như vậy, có chút kỳ quái cũng không có gì. Nếu như ngươi cảm thấy đỡ một ít chính là đi nhanh lên đi, bằng không thì hắn đã trở về không tha cho ngươi. An Tranh liên tục bận rộn. Ồ, ta đây tiểu đi trước. Đinh Ngưng Đông kéo cửa ra, đưa An Tranh đi đến cửa tiểu viện, sau đó giang hai cánh tay. An Tranh ánh mắt lóe lên một cái, sau đó đi qua ôm lấy Đinh Ngưng Đông. Đinh Ngưng Đông tại An Tranh thai vừa nói, nếu như ngươi là như vậy qua loa, sao được? An Tranh hai tay dùng sức, đem Đinh Ngưng Đông ôm chặt lấy, sau đó Đinh Ngưng Đông đẩy hắn ra, đi mau, bằng không thì sư phụ trở về ngươi chính là thảm rồi. An Tranh kéo cửa ra, đi ra ngoài sau lại đứng lại. Quay đầu hướng Đinh Ngưng Đông cười cười, Đinh Ngưng Đông cũng ở đây đối với hắn cười, có thể là trong tươi cười có chút đắng chát. An Tranh dành sau khi rời khỏi cảm giác mình giống như đã làm một giấc ngộng, hắn làm sao cũng thật không ngờ Đinh Ngưng Đông lại có thể biết tại gia cắt sầu vân trong sân nhỏ. Cái kia kiên cường mà lại cô gái đáng thương tử, tựa hồ cũng rất thần bí. Bất quá An Tranh cũng xác định một sự kiện, gia cắt sầu vân trong sân nhỏ tất nhiên cất giấu cái gì đại bí mật, bằng không thì một cái thái y nhà. Vì cái gì cả ngày đều sẽ có người nghiêm mật giám thị lấy. Theo Đinh Ngưng Đông phản ứng đến xem, tựa hồ đối với những nhân cách kia bên ngoài kiêng kỵ. Nhưng vì cái gì chính mình tiến vào viện tử trước đó, không ai ra tay ngăn trở. Những thứ này An Tranh đều nghĩ mãi mà không rõ, chẳng qua là cảm thấy ra cắt sầu vân viện kia ở bên trong khắp nơi đều quỷ dị. Duy nhất cùng viện kia không tương xứng, chính là ôn nhu khả ái Đinh Ngưng Đông. An Tranh một đường đi lên phía trước, chuẩn bị trở về tụ thượng viện. Đi đến nửa đường ngay thời điểm, chứng kiến một điều trong hẻm nhỏ có mấy cái lén lén lút lút nam nhân đi vào, còn giống như mang cái gì. An Tranh quay đầu đi theo vào, phát hiện cái ngõ hẻm kia ở bên trong nơi cuối cùng có một cửa ngầm, những người kia mang cần phải là một người, thoạt nhìn còn là một cô gái trẻ tuổi. Chuyện cua tui nẹt, chuyện nụ ạ toài. An Tranh thả người vút qua, theo một nơi khác leo tường đi vào, rất xa nhìn chằm chằm mấy người kia. Bọn hắn mang cô gái kia tiến vào một cái độc viện, tiểu bên ngoài viện đứng đấy mấy cái cầm trong tay gậy sắt đại hán. An Tranh ngẩng đầu nhìn về phía trước xem, phát hiện phía trước là một cái hai tầng lầu kiến trúc. Hắn lúc đến từ nơi này đi qua, hồi tưởng một chút, hẳn là một cái gọi Ngưng Thúy lâu thanh lâu. An Tranh trong lòng lửa bốc đứng dậy, dưới ban ngày ban mặt, bọn này chó chết chính là dám cướp bóc thiếu nữ đưa vào. Nghe nói Phương Cố Thành ở bên trong tất cả thanh lâu đều là Thái Hậu là người cầm giữ, những người này quả thực đến vô pháp vô thiên tình trạng. An Tranh nhanh đi vài bước, duy sợ cô gái kia bị mấy nam nhân chiếm được tiện nghi. Hắn mới vừa đi tới tới lui, chỉ nghe thấy cái kia trong độc viện hét lên một tiếng, bà cô nếu không phải giả bộ bất tỉnh, làm sao có thể tìm được các ngươi cái này bẩn địa phương, nay ngày các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. An Tranh nao nao, đột nhiên đã biết rồi người thiếu nữ kia là ai. Theo sát lấy một tên đại hán cách tường bị người ném ra, mặt rơi xuống đất, té được kêu là một cái thê thảm. Cái mũi lệch ra, răng cửa hai viên tất cả đều dập đầu rơi không biết rõ bay đi chỗ nào. Người đàn ông kia cao lớn và vỡ, có thể dãy rùa vài cái rõ ràng không có đứng lên, có thể nghĩ lần này té nặng bao nhiêu. Cái kia mấy cái canh giữ ở cửa ra vào hán tử, lập tức mang theo gậy sắt liền vọt vào trong sân. An Tranh đi đến cái kia tự mình cửa sân, đưa trên người tường viện. Sau đó theo huyết bồi châu trong không gian lấy một bầu rượu, vừa uống rượu vừa nhìn. Trong sân, một người mặc màu đen quần dài thiếu nữ đánh chính là mưa to gió lớn đồng dạng. Trong sân thứ đồ vật, trên cơ bản có thể đập đều sắp bị nàng nện đã xong, một cái thoạt nhìn hơn 40 tuổi nữ tử bị đánh ngất xỉu trên mặt đất, An Tranh tại tường trên đầu ngồi đều thấy nữ nhân kia trên nót lồi lên bao lớn, hiển nhiên là bị gậy gộc nện đi ra ngoài. Hắc y thiếu nữ cúi đầu xuống tránh ra một cái gậy sắt, hai tay cầm lấy đại hán kia cánh tay. Thân thể lộn một vòng liền lên đại hán kia phía sau lưng. Nàng hai tay câu ở đại hán cổ, hai chân giống như quỷ gối cái kia tựa như, đầu gối đỡ đòn đại hán phía sau lưng, một chân nâng lên sau đó đầu gối chợt đi phía trước va chạm, An Tranh cảm giác mình đều nghe được gãy xương thanh âm. Lần này đầu gối đang đè ở đại hán kia xương cổ sống ở trên, chỉ sợ đại hán kia hạ nửa thân. A Phi, là nửa đời sau cũng đừng nghĩ lại đứng lên. Đại hán kia to con thân hình hướng về phía trước bổ nhào. Thiếu nữ thuận thế từ dưới đất đem gậy sắt nhặt lên. Nàng xấu xấu nho nhỏ, gậy sắt nhìn so với nàng còn nặng hơn tựa như. Bất quá một ít điều gậy sắt vũ đứng dậy, quả thực không thể càng dữ dằn. Bình một tiếng, một tên đại hán trên phần gãy bị một gậy, không huyền niệm chút nào té xuống. Ngay từ đầu chí ít có mười mấy đại hán vây công thiếu nữ này, sau một lát cũng chỉ còn lại có bốn, năm cái. Thiếu nữ ra tay chút nào cũng không nể mặt, hiển nhiên hận thấu những cái thứ này. Nàng khẽ vươn tay bắt lấy một tên đại hán tóc. Sau đó sau này kéo một phát, đại hán kia ngã lộn nhào đồng dạng lật lại vào trong chúng nước. Nhiên sau thiếu nữ một gậy lôi tại vạc nước ở trên, vạc nước cầm ẩm mà nát. Còn lại ba đại hán không dám tiếp tục ra tay, quay người muốn chạy. Hắc y thiếu nữ một tay dẫn theo mình váy đen làn váy, một tay mang theo gậy sắt chính là truy tới. Sau một phút, đánh ngã ba đại hán thiếu nữ có chút thở hào hển đi về tới, một gậy đem trên cửa phòng khóa sắt đập chết, sau đó một cước đem cửa đập ra. Trong phòng 10 cái thiếu nữ lập tức sợ hãi kêu ôm nhau, hắc y thiếu nữ tiểu vung tay lên, sợ cái gì sợ, đều theo ta đi. Những thiếu nữ kia gặp xông vào cũng là nữ hài tử, cảm xúc bên trên buông lỏng hơn một chút, có người cả gan trước ra đến xem, sau đó hô một tiếng mọi người chạy mau a, những người còn lại khóc như mưa đi theo ra bên ngoài chạy. Thiếu nữ quần đen vẫn là một tay nhấc lấy mình váy dài làn váy, một tay mang theo gậy sắt hướng trên bờ vai một gánh, khi thế phóng khoáng đi theo những thiếu nữ kia phía sau đi ra ngoài. An Tranh đi phía sau nhìn, theo thanh lâu tiền viện ở bên trong lại có hơn 10 tên hán tử xung lại, trong tay đều mang theo trường đao. Phía trước nhất người kia bộ pháp cực nhanh, cơ hồ là chợt lách người đã đến cửa hậu viện miệng. An Tranh đang thích ngồi ở tường viện tới gần nhà địa phương, không tử nhìn kỹ cũng không nhìn thấy hắn. Tu hành giả kia lướt sau đó đi tới, vút lên trời cao hướng phía thiếu nữ quần đen nào tới. Tu hành giả này động tác rất nhanh, bất quá không thể xa khoảng cách ra tay, hiển nhiên vẫn còn thăng túy cảnh giới. An Tranh hai ngón tay đi phía trước cắm xuống, theo nhà ở bên trong gậy đi ra một cục gạch, sau đó hắn theo trên tường viện lặng yên không tiếng động nhảy xuống. Tu hành giả kia thực lực cần phải tại thiếu nữ quần đen phía trên, chỗ lấy thiếu nữ quần đen cảm giác được nguy hiểm vừa quay đầu lại ngay thời điểm, người tu hành kia đã vồ một cái về phía cổ họng của nàng. Sau đó chính là bịch một tiếng. Thiếu nữ bản năng nhắm mắt lại sau đó lại mở ra, liền thấy người tu hành kia mềm nhũn té xuống. An Tranh một cục gạch tại người tu hành kia trên đầu đánh tan nát. Sau đó kéo thiếu nữ quần đen ra bên ngoài chạy, chỉ ngươi chút buồn sự ấy, còn muốn học người ta làm nữ hiệp. Cô gái kia thấy rõ An Tranh, một bên chạy một bên hử, ai cần ngươi lo. An Tranh lôi kéo nàng chạy, một tay cầm lấy cánh tay của nàng kéo một phát, sau đó tay tại nàng trên lưng nâng lên một chút, vèo một cái sẽ đem thiếu nữ quần đen ném ngoài tường mặt đi. Bên ngoài vang lên lạch cạch một tiếng, sau đó là thanh âm của thiếu nữ vang lên, ngã chết ta rồi. An Tranh đem thiếu nữ quần đen văng ra, quay người lại theo trên quần áo kéo xuống đến một cái buộc ở trên mặt, sau đó đón cái kia mười mấy người đại hán tới lui, một quyền một cái, bất quá ngắn ngủn vài giây đồng hồ mà thôi, mười cái hán tử đều bị An Tranh đánh té. An Tranh lo lắng có tu hành giả đuổi tới, lập tức xoay người rời đi. Ra tường viện, chứng kiến cái kia thiếu nữ quần đen mang theo mười cái mê mang nữ hải tử hướng trên đường cái chạy, An Tranh mắng một câu ngu ngốc, sau đó xông đi lên mang lấy đám người kia hướng một phương hướng khác chạy mất. Thất truyền bắt chuyển về sau, An Tranh theo một nhà cửa hàng ở bên trong mua đi một tí nam hải tử quần áo, sau đó trở lại ưu tĩnh trong hẻm nhỏ, lại để cho những nữ hải kia tử thay đổi. Thiếu nữ quần đen hung hăng trừng mắt An Tranh, nhìn cái gì vậy? Nữ hải tử thay quần áo, ngươi còn không nhắm mắt. An Tranh ồ một tiếng, lấy oán trả ơn. Thiếu nữ quần đen, xem ra ngươi nghĩ xem a, có muốn hay không ta thoát khỏi cho ngươi xem a. An Tranh lắc đầu, không muốn, ngươi xấu. Cô gái kia nhấc lên nắm đấm quơ quơ, sau đó phốc một tiếng nở nụ cười, sớm muộn cũng có một ngày để cho ngươi làm tức chết ta. An Tranh nhắm mắt lại đem cuối cùng một bộ y phục đưa tới, Tang đại tiểu thư, ngươi vẫn là thay đổi đi, chính ngươi không sợ, không sợ liên lụy trong nhà người người. Thiếu nữ quần đen do dự một hồi lâu, quay người lại, đem chính mình váy đen cởi ra. Dưới ánh mặt trời, cô gái kia dáng người bày ra không bỏ sót, trắng nón mà khỏe đẹp cân đối. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường Ca chương 131, ngoài ý liệu. An Tranh canh giữ ở cái kia cái hẻm nhỏ miệng, phía sau hắn trong ngõ nhỏ chính là một mảnh xuân quang. Mười cái như hoa như ngọc nữ hải tử quần áo cởi hết, mùi hương thoang thoảng lượn lờ, không nói ra được một cổ kiểu diễm. An Tranh theo huyết bồi châu vòng tay ở bên trong nâng cốc hũ lấy ra, từng miếng uống, trong đầu tính toán nên đem những này ít nữ đưa đến địa phương nào đi. Đã người cứu được, như vậy thì không thể không chịu trách nhiệm tùy tiện ném một cái, nếu như nói như vậy chỉ sợ không bao lâu chính là sẽ bị từng cái tóm lại. Đang nghĩ ngợi những thứ này, đằng sau có người vô bờ vai của hắn, tốt rồi, chuyển tới đi. An Tranh vừa nghiêng đầu, chứng kiến Tang Nhu xem ra tiếu xanh xanh mặt. Nữ hiệp. An Tranh gọi một tiếng, sau đó ôm quyền. Tay mới nâng lên, đã bị Tang Nhu nâng cốc hũ đoạt mất. Tang Nhu ngẩng đầu ừ ngực tới mấy ngụm, sau đó vô vô độ ngực nhỏ, làm ta sợ muốn chết. An Tranh chỉ những thiếu nữ kia, người ngươi là cứu ra, ngươi nghĩ qua đem các nàng mang đi chỗ nào hả? Tang Nhu lay động đầu, chưa từng nghĩ. An Tranh thở dài, ngươi ngu ngốc. Tang Nhu, ngươi mới là. An Tranh trầm mặc một hồi rồi nói ra, trong chốc lát các ngươi tách ra đi, từng cái, hoặc là hai cái cùng nhau, tận lực nhặt nhiều người địa phương, hướng trong đám người chui vào. Tang Nhu ngươi mang theo các nàng đi võ viện, ta trong chốc lát sắp xếp người đi võ viện đem các ngươi đều tiếp đi. Tang Nhu ồ một tiếng, nâng cốc hũ kín đáo đưa cho An Tranh, cái kia. Cảm ơn a. Nàng quay người dứt bỏ rồi, An Tranh bất đắc dĩ thở dài. An Tranh trước quay về Thiên Khải Tông, sau đó sắp xếp người đi võ viện chờ, đem những thiếu nữ kia tiếp trở về. Tạm thời hết cách rồi, chỉ có thể làm cho nàng đám bọn họ ở tại Thiên Khải Tông ở bên trong, đợi đến lúc tình thế thở bình thường sau đó mới tống xuất phương cố thành. Sắp xếp xong xuôi về sau, An Tranh lại tiến đến tụ thượng viện, lúc này đã là buổi chiều, An Tranh liên tục cơm trưa đều không ăn được. Hắn ở nửa đường mua mấy cái bánh bao, gặm bánh bao tiến vào tụ thượng viện cửa chính, trong đại sảnh một đám người xem quái vật nhìn xem hắn. An Tranh không dưới vài con mắt nhìn soi mói, nhét vào trong miệng lấy cái bánh bao trực tiếp lên lầu 2. Đẩy ra phòng cửa, An Tranh liền thấy Tiểu Thất Đạo đang cùng Đỗ Xấu Xấu hoàn tụ thì. Nhìn xem bàn kia đồ ăn, lại nhìn xem trong tay bánh bao, An Tranh rõ ràng cũng cảm giác mình như một quái vật. Hắn ngồi xuống hỏi, béo ra ngươi đều đã làm nên trò gì? Đỗ Xấu Xấu nết miệng cười, Tiểu Thất Đạo uống nhiều. An Tranh trừng mắt liếc hắn một cái, hắn vẫn cái tiểu hài tử, làm sao ngươi có thể làm cho hắn uống rượu? Đỗ Xấu Xấu lắc đầu, ta không có lại để cho a, là chính hắn muốn nếm thử. Ngươi nói người bình thường nếm thử cũng chính là nhấp một hớp đi, tiểu tử này một ngụm chính là rót vào đi nửa chén, sau đó chính là giáng dấp. Chóng mặt cho ta ca hát, sau đó lôi kéo ta theo hắn chơi chơi trốn tìm. Ngươi nói ta như vậy một cái đỉnh thiên lập địa hắn tử, trong nhà thì cũng thôi đi, làm sao có thể ở loại địa phương này với hắn chơi chơi trốn tìm. An Tranh nói, cho nên ngươi sẽ dạy hắn luẩn tù thì quá. Đỗ Xấu Xấu, đây không phải nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi à? An Tranh, ngươi khi dễ một đứa bé, hoàn tù tì thắng có ý từ à? Đỗ Xấu Xấu mặt tối sầm, thua. An Tranh mới vừa nhét vào trong miệng một miếng ăn suýt nữa phun ra ngoài, ngươi còn có mặt mũi nói. Đỗ Xấu Xấu chỉ vào Tiểu Thất Đạo, ngươi biết hắn là ai không? Thiên hạ hôm nay ta liền phục hai người, một cái là ngươi, một cái chính là Thất Gia. Thất Gia thật là thiên tài a, chẳng những trên tu hành là thiên tài, hoàn tù tì cũng thế. Một dạy sẽ, một chút chính là thông, sau đó ta liền không có thắng nổi. Tiểu Thất Đạo cười hắc hắc, thật tốt chơi. An Tranh đem Tiểu Thất Đạo ôm đặt ở trên ghế nằm, ngươi tỉnh ngủ chưa? An Tranh chứng kiến mèo con Thiện Gia một mực ngồi xổm cửa sổ nhìn chằm chằm đằng sau, trong ánh mắt ngồi sao lưu chuyển. Sau đó An Tranh phát hiện, Thiện Gia biểu lộ cũng không phải phát hiện bảo bối gì giống như cái chủng loại kia kinh hỉ, mà là một loại lo lắng. Thiện Gia đang lo lắng cái gì? An Tranh gió cuốn mây tan đồng dạng ăn hết vài thứ, sau đó lại để cho tụ thượng viện tiểu nhị đem thức ăn đều lui xuống, ngồi xuống về sau An Tranh hỏi, ta sau khi đi đều phát sinh cái gì hả? Đỗ Xấu Xấu lắc đầu, tới tới lui lui lại đưa ra một ít lưu quốc đồ vật, bất quá không cần ngươi ra tay, Trương Giật Phu lão gia tử cũng đem chàng mặt trấn trụ. Mà còn hôm nay tới cao thủ không ít, bọn hắn chỉ là chưa quen thuộc hàng hải sản mà thôi. Nếu thật là pháp khí à, đan dược loại này thứ đồ vật, ưu quốc là người cũng ngông không được người. An Tranh nhừ một tiếng, cảm thấy Thiện Gia ánh mắt kia bên trong là muốn biểu đạt cái gì. Mà sau khi trở về, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, huyết bồi châu vòng tay ở bên trong phược ma bố lại đang dục dịch. Lại đợi gần nửa canh giờ, cuối cùng đã tới tiết mục chính. Tụ thượng viện bọn tiểu nhị đem trong đại sảnh thu thập đi ra một mảnh đất trống, sau đó bày xong ghế và bàn trà. Không bao lâu, vị kia thân mặc áo bào tím quận vương Đàm Tùng ngay tại Lý Xương Lộc cùng Trang Phỉ Phỉ đám người cùng đi từ hậu viện đi ra, sau đó an vị trong đại sảnh. Trang Phỉ Phỉ ngồi xuống trước đó hướng An Tranh nhìn bên này một mắt, An Tranh nhẹ gật đầu, Trang Phỉ Phỉ ở phía sau bài ngồi xuống. Một lát sau về sau, ngoài cửa có tiếng người động tĩnh, sau đó Lễ Bộ Thượng Thư cùng mấy vị triều đình quan to cũng đến. Có thể từ đầu đến cuối, vị kia U Quốc thần hội áo bào hồng thần quan cũng không có tới gần vị kia quận vương, tựa hồ giữa hai người có mâu thuẫn gì. Chuyện của tôi lốt nét. Những đại nhân kia hàn huyên khách khí, Trang Phỉ Phỉ bất thời giờ lên lầu 2, vừa ở vào cửa chính là đối với An Tranh nhỏ giọng nói, có vấn đề. Làm sao vậy? An Tranh hỏi. Trang Phỉ Phỉ nói, vị này U Quốc quận vương, liếc đều chưa có xem ta. Đỗ Xấu Xấu cười, tỷ tỷ đây là bị đả kích ra. Trang Phỉ Phỉ, xì. Nghe đồn vị này quận vương đại nhân trời sinh tính phong lưu, cho dù đến Yến Quốc về sau ước thúc tính tình của mình, có thể ánh mắt cuối cùng là không lừa được người. Hắn từ đầu đến cuối không có nhìn tới ta liếc, ta lầu ở bên trong nhiều như vậy cô nương xinh đẹp, hắn cũng liếc đều chưa có xem. Mà ta còn xem được đi ra, hắn không phải làm bộ không nhìn tới, mà thật sự hoàn toàn không có nhìn ở trong mắt. An Tranh hỏi, hôm nay vị này quận vương đã đến tụ thượng viện, Lễ Bộ Thượng Thư khoan thai đến chậm, hẳn là đi chuẩn bị dạ tiệc a. Nói cách khác, vị này quận vương tối nay đem gặp được Thái Hậu cùng Yến Vương. Trang Phỉ Phỉ gật đầu, Yến Vương cùng rất có cố ý vắng vẻ, cho nên đến bây giờ cũng không có tự mình tiếp kiến qua. Yến hội buổi tối thiết lập tại Thiên Cực Cung ở bên trong, nếu không gặp cũng có chút nói không được. An Tranh nói, trong chốc lát nghĩ biện pháp dẫn ta đi xuống xem một chút, cho ta xem nhìn vị trí quận vương ánh mắt của. Trang Phỉ Phỉ nói, ngươi dám bảo nhất lưu, nhìn người ánh mắt của cũng có thể nhìn ra bí mật gì hả? An Tranh trả lời, ta muốn nói có thể, ngươi có hay không cảm thấy ta thực đang khoác lác? Trang Phỉ Phỉ lắc đầu, đương nhiên không biết. Nàng không ngừng giữ lại quá lâu, lại xuống dưới cùng những đại nhân kia. Không bao lâu, phía dưới yên tĩnh không ít. 6 cái U Quốc đại hán mang một miệng dương từ hậu viện đi ra, cái kia dương hòm lộ ra cực kỳ trầm trọng. Thiện Gia nhảy đến An Tranh trên bờ vai, nhìn chòng chọc vào cái kia miệng dương. Thiện Gia, ngươi có phải hay không cảm giác được cái gì? An Tranh giơ tay lên sờ lên Thiện Gia cái đầu nhỏ, Thiện Gia tại An Tranh trên mặt cọ sát, nhẹ nhàng ngắm một tiếng. Một vị U Quốc quan viên đi đến đài cao, đứng ở đó miệng dương lớn bên cạnh vừa nói, đây là ta đại U Chi Vương đưa cho Yến Vương lễ vật, Yến Vương yêu dân, cho nên ý định lại để cho tất cả mọi người nhìn xem bảo vật này có gì thần dị. Cái dương này ở bên trong, tổng cộng có 3 cái chân bảo, đều là hiếm thấy trên đời. Bất quá. Ta nghe nói Yến Quốc nhân tài đông đúc, cho nên cảm thấy nếu là cứ như vậy đem lấy các thứ ra, có chút nhỏ nhìn chư vị. Hắn vỗ tay một cái, lại có người mang tam khẩu dương lớn tiến đến, không bằng như vậy, ta ra để mục làm trò chơi nhỏ, cũng là đơn giản. Những thứ này trong dương đều là thạch đầu, còn là dạng gì thạch đầu, không cần ta nói chắc hẳn chư vị vô cùng rõ ràng. Chúng ta quy tắc trò chơi cũng đơn giản, chính là đổ thạch. Hắn lời nói xoay chuyển, bất quá ánh sáng làm trò chơi nhỏ cũng không có ý gì, không bằng mọi người ngẫu hứng tăng thêm hơn một chút tiền đặt cược. Ta đại U Quốc giàu có nhất thiên hạ, chỗ lấy ta đại biểu vương ra tại đây cho phép cái hứa hẹn. Các ngươi vô luận ở dưới tiền đánh cuộc là hoặc ít hoặc nhiều, chúng ta đều đi theo xuống, mà lại nhiều ba thành. Nói cách khác, nếu là chư vị trí đánh cuộc chúng, như vậy các ngươi đẻ giá cả không những đủ số trả, chúng ta lại tăng thêm một bộ phận khen thưởng. Mà tảng đá kia, cũng quay về đánh cuộc chung chi người chỗ có. Một nghe được cái này, chỗ người gỗ hứng thú đều bị thay. Mà bắt đầu. Kỳ thật đổ thạch loại sự tình này nói là vì tài phú, có thể thường thường những người có tiền này truy cầu ngược lại không phải là cái loại nầy tài phú, mà là kích thích. Thường ra vào tụ thượng viện người, không có một người nào không phải thường xuyên đổ thạch đấy, cho nên đều có chút tự tin. Chứng kiến tất cả mọi người kích động, cái kia ưu quốc quan viên vừa cười vừa nói, bất quá, nếu là chư vị không có đoán đúng, như vậy các ngươi ở dưới tiền đặt cược cũng chỉ có thể quay về chúng ta ưu quốc tất cả. Đây là ngươi tình ta nguyện có chơi có chịu sự tình, hy vọng sau đó sẽ không xuất hiện cái gì không vui thanh âm. Nếu là chư vị không có điều gì dị nghị mà nói, xin mời tụ thượng viện đại trưởng quỹ Trương Giật Phu lão tiên sinh, cùng ta đồng thời chủ trì. Ngoài ra, vì cam đoan công bình, còn sẽ có 4 vị giám bảo cao thủ tòa chấn. Hắn chỉ sau lưng một cái 4 người, 2 cái là Yến quốc người, 2 cái là Ú quốc người, cho nên tuyệt đối với công bình. Bất quá vì cam đoan giao dịch hợp lý tính chất, từng ý định tham gia trò chơi người, trước giao cho 5.000 lượng lượng bạc tiền đặt cọc, cái này bạc chỉ là một uy tín cam đoan, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra còn có thể trả lại cho chư vị. Đương nhiên, nếu là có người hỏng rồi quy tắc, cái kia tiền đặt cọc không thể lui. Phía dưới những người này không có mấy cái quan tâm 5.000 lượng bạc, nhao nhao móc ra ngân phiếu đưa lên. Trong đại sảnh không dưới 100 người, riêng này tiền đặt cọc còn kém không nhiều 50-60 vạn lượng bạc số lượng. Trên lầu 2, An Tranh đối với Đỗ Xấu Xấu nói ra, đây là một loại thoáng thay đổi hơn một chút quy tắc đổ thạch. Giống như bình thường đổ thạch, đều là nhà cái bày ra thạch đầu, công khai ghi giá, ai nguyện ý mua lại người đó liền mua, nếu là mua lại không có cắt ra đến linh thạch, như vậy cũng chỉ có thể tự nhận không may. Lần này đổ thạch tăng thêm tiền đặt cược, nói cách khác, trong chốc lát rất khả năng sẽ xuất hiện kết xù tiền bạc giao dịch. Tiến nhân tốt đánh cuộc, ưu quốc người lấy tính tình bắt thật chuẩn cho. An Tranh có chút lo lắng nói ra, những thứ này ưu quốc người có chuẩn bị mà đến, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Phía dưới Yến quốc bọn này các đại gia, để cho bọn họ quên hơn một chút quân tư bọn hắn đáng tiếc, để cho bọn họ hạ tiền đặt cược chính là không có ai sẽ đáng tiếc. Tiến nhân đánh cược cuồng nhiệt là không thể giải thích vì sao đấy, nếu là cuối cùng phản mà bị ưu quốc người cuốn đi một số lớn tài phú, còn không chỉ có riêng là thể diện. Có lẽ cái này thi đấu tiền liền trở thành ưu quốc quân tư, biến thành trường đao, trên chiến trường chém giết tiến quốc binh sĩ. Đỗ Xấu Xấu nói, bọn này ưu quốc người có thể thật không biết xấu hổ đấy. An Tranh lắc đầu, bọn họ là lấy đúng yến nhân gặp đánh cuộc tất nhiên bên trên tính tình. Đang nói, ưu quốc đại hán đem mấy miệng mở rừng ra, từ bên trong chuyển ra tất cả lớn nhỏ thạch đầu, từng khối để lên bàn. Lớn nhất một khối đủ có cao hơn 1 mét, không có biện pháp đem đến trên mặt bàn, chỉ có thể đặt ở trên bình đài. Nhỏ nhất một khối to bằng đầu nắm tay, bất quá cũng vô pháp theo đại tiểu để phân chia quý trọng hay không. Không bao lâu, trên mặt bàn chính là bày đầy thạch đầu, mà khi Yến quốc người đều có chút trợn tròn mắt. Những tảng đá này, nhưng bọn họ đổ thạch thường thấy cái chủng loại kia thạch đầu hoàn toàn khác nhau. Ngũ thải ban lan, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen. Nói như vậy, đổ thạch thạch đầu chính là bởi vì bình thường, cho nên mới khó chọn. Nếu thật là bản thân mang theo vầng sáng thạch đầu vậy còn đánh cuộc gì, một xem đã biết rõ bên trong có thứ tốt. Có thể những tảng đá này, mỗi cùng nhau xem đứng lên đều quang hoa bắn ra tứ phía, đây cũng không phải là bôi cái gì thuốc màu bị đèn chiếu một cái chủng loại kia phản quang. Những tảng đá này năm bộ mặt lục sắc đấy, mỗi một khối tản mát ra vầng sáng đều rất chân thật. Cho nên người phía dưới lập tức chính là rối loạn, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, những tảng đá này ở bên trong đều ẩn chứa linh thạch. Chứng kiến những tảng đá này ngay thời điểm, liên tục Trang Phỉ Phỉ sắc mặt cũng thay đổi, nàng không tự chủ được quay đầu lại nhìn về phía lầu 2, mà An Tranh lúc này sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên. Khoảng cách hơi có chút xa, hắn tạm thời cũng không nhìn ra manh mối gì. Mà ngồi tại trên bình đài Trương Giật Phu lão tiên sinh, đột nhiên đứng thẳng lên, gương mặt kinh ngạc. Dám bảo nhiều năm như vậy, hắn còn chưa bao giờ gặp tình huống hôm nay vậy. Cái kia ưu quốc quan viên vẻ mặt đắc ý, làm sao, chư vị yến quốc cao nhân đại năng, không có một người nào dám bên trên tới xem một chút. Không có một người nào dám trước hạ chú. Đó thật đúng là quá khiến người ta thất vọng, những vật này, đặt ở chúng ta ưu quốc, coi như là 5 tuổi hài đồng cũng có thể dễ dàng phân biệt ra. Ta ưu quốc đất rộng của nhiều, tài nguyên khoáng sản phong phú, trong nhà ai không có mấy khối tốt thạch đầu bảy biện bùa. Bất quá, nhìn chư vị chỉ chưa thấy qua, nếu không cái này đánh cuộc ván cục chính là rút lui. Có thể lời của ta vừa rồi đã nói trước, tiền đặt cọc ta là không lùi đấy. Chư vị nếu muốn gỡ vốn, cơ hội duy nhất chính là đặt cược đổ thạch. Bất quá ta xem, chư vị tựa hồ cũng không có can đảm này a. Vênh váo hung hăng. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường Ca chương 132, ngươi mang bạc đủ chưa? Ta cảm thấy chư vị khả năng sau này đều sẽ không quên tên của ta. Cái này ưu quốc quan viên lỗ mũi đều nhanh hướng phía bầu trời, lại giới thiệu một chút chính mình, ta là Quách Nô, ta muốn chư vị về sau lại đổ thạch ngay thời điểm, đều không tự chủ được nhớ tới ta. Đừng cuồng vọng. Một cái thoạt nhìn chừng 40 tuổi đại hán đứng lên hô một tiếng, vẻ mặt hoành nục bộ dáng có chút làm cho người ta kiêng kỵ. Người này người mặc một bộ áo vải, người lại cao to, cho nên trong đám người có vẻ hơi đặc biệt. Hắn đủ tầm 1m9 cao, nhìn xem so với Đỗ Xấu Xấu còn muốn khôi ngô. Áo vải dày vải, nhưng đều có một cổ làm cho người ta không dám xem nhẹ khí thế của. Người của Cao gia. Có người ở dưới mặt đất xì xào bàn tán. Người của Cao gia xuất thủ, cái này có cái kia đồ hỗn trướng tốt nhìn, rõ ràng dám xem thường ta đại yến người. Đúng vậy, Cao gia nội tình thâm hậu, Cao tiên sinh ra tay, cái này U Quốc là người muốn mất thể diện. Trên lầu 2, một người dáng dấp khéo léo thiếu nữ đứng ở An Tranh bên người, là Trang Phỉ Phỉ thiếp thân thị nữ Hồng Loan, Hồng Loan động tâm Hồng Loan. Của nàng mô hình dạng không thể nói có nhiều đẹp, nhưng có một loại tiểu muội nhà bên khí chất, đặc biệt đáng yêu. Đó là Cao gia Cao Viễn Hổ, tất cả mọi người xưng là Cao tiên sinh, là trước mắt kinh thành ở bên trong tất cả sòng bạc chủ gánh. Hồng Loan đưa cho An Tranh giải thích nói, Cao gia coi như là truyền kỳ, lúc trước đại yến lập quốc thời điểm, Cao Hái Sao đi theo Yến Vương khai cương thác thổ, chiến công hiển hách hiển hách. Sau khi dựng nước, bị Yến Vương phong là quốc công, là đại yến khai quốc 7 quốc công một trong. Mà còn, bài danh tại 7 quốc công đứng đầu. Bất quá vị này Cao Hái Sao cũng là nhân vật truyền kỳ, đại yến lập quốc về sau 3 năm, cầu mong gì khác gặp Yến Vương, yêu cầu miễn đi hắn hết thể chức quan tước vị. Không riêng gì hắn, Cao gia người tất cả chức quan đều nhất luật miễn đi. Lúc ấy Yến Vương kinh ngạc không thôi, hỏi hắn vì cái gì. Cao Hái Sao nói, nguyện ý dùng công lao của mình, là hậu thế đổi 3 lần không chết cơ hội. Hắn nói lo lắng cho mình hiện tại quan to lộc hậu, tử tôn khó tránh khỏi ương ngạnh, hắn sợ một ngày kia hậu thế mang theo hắn cờ hiệu làm sằng làm bậy, càng sợ bởi vì này tìm đến họa diệt tộc. Yến Vương khuyên hắn nói, những thứ này đều không cần cân nhắc, chỉ cần hắn có phương pháp giáo dục, làm sao có thể sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Cao Viễn Hổ cố ý ly khai triều đình, liên tiếp tiến cung 6 lần, Yến Vương cuối cùng vẫn cho phép thỉnh cầu của hắn, hơn nữa ban cho Cao gia 3 khối miễn tử kim bài. Yến Vương lâm chung còn để lại di huấn. Cao gia đối với đại yến có công, không cho phép Mộc gia tử tôn quên đi. Về sau, người của Cao gia bắt đầu theo thường, bởi vì yến người tốt đánh cuộc, cho nên liền mở ra sòng bạc. Nhà hắn quy củ của sòng bạc nhất công chính, già trẻ không gạt, đương nhiên chỉ là nghe đồn, ta cũng vậy chưa tiến vào qua. Nữ hải tử xuất nhập sòng bạc chỉ có 2 loại, một loại là không sợ người khác nói này nói kia đấy. Một loại khác, cũng là không sợ người khác nói này nói kia đấy. Hai cái không sợ, 2 loại ý tứ. Bất quá Cao gia tuy nhiên thối lui ra khỏi triều đình, nhưng bởi vì ban đầu ở trong quân thế lực rất lớn, rất nhiều người đều chiếm được quá Cao Hái tinh ân huệ, cho nên Cao nhà sinh ý càng ngày càng lớn coi như là xuôi gió xuôi nước. Hơn nữa Cao gia hậu đại đều kinh doanh, người cũng khiêm tốn, từ trước đến nay quân đội duy trì lấy không sai quan hệ, mà còn cùng trong triều đình rất nhiều đại nhân vật đều có quá khứ. Cho nên bây giờ toàn bộ Phương Cố Thành, tất cả sòng bạc đều bị Cao gia cầm giữ. Mà tại Phương Cố Thành bên ngoài, đại yến ở trong, nghe nói Cao gia đã mở 320 nhà sòng bạc. Hồng Loan thanh âm chát chua êm hai, nói một hơi, sau đó nhìn về phía An Tranh nói ra, có thể không nên coi thường người của Cao gia, Cao Hái Sao ban đầu là một vị thật đả thật đại mãn cảnh cường giả, nghe nói chỉ thiếu một ít có thể bước vào tiểu thiên cảnh. Còn có nghe đồn, nói Cao gia sở dĩ nhiều năm như vậy bất động như núi, chính là bởi vì Cao gia có chân chính đại tu hành giả tọa chấn, cho nên dù là Thái Hậu bên kia muốn đánh nhau sòng bạc chủ ý, cuối cùng nhất cũng là không giải quyết được gì. An Tranh nhẹ gật đầu, như thế nói đến, vị này Cao Viễn Hổ Cao tiên sinh, ngay tại lúc này Cao gia người trưởng quản. Hồng Loan lắc đầu, cái này cũng không biết, dù sao trên mặt nổi sự tình đều là hắn đi ra. Dưới lầu, Cao Viễn Hổ cất bước đi đến đài cao, đứng ở một cái bàn bên cạnh nhìn chằm chằm phía trên thạch đầu tỉ mỉ nhìn một hồi, cau mày. U Quốc quan viên Quách Nô cười nói, vị này xưng hô như thế nào? Cao Viễn Hổ. Cao tiên sinh. Nhìn ngươi một thân áo vải, cần phải trên người không có có công danh chức quan. Bất quá đã có thể đi vào hôm nay trường hợp này, chắc hẳn cũng không phải phàm nhân. Cao tiên sinh dám cái thứ nhất đứng ra, cũng hẳn là đã tính trước đi à nha. Không biết Cao tiên sinh tuyển cái đó khối, lại chuẩn bị một chút hoặc ít hoặc nhiều tiền đặt cược. Cao Viễn Hổ ánh mắt tại những trên tảng đá kia dao động bất định, cuối cùng lựa chọn một khối dưa hấu lớn nhỏ thạch đầu, khối này à. Tảng đá kia xem ra giống như là dài lệch ra áp lực, một đầu đại nhất đầu nhỏ. Trên tảng đá tản mát ra một loại ánh sáng màu xanh nhạt, mà còn không phải phù với mặt ngoài cái loại này, tất cả quang đều giống như theo trong viên đá bộ thấm ra. Cao Viễn Hổ đem thạch đầu dơ lên để ở trước mắt, hướng phía ngoài cửa sổ ánh mặt trời nhìn nhìn, thạch đầu rất dày nặng, trên cơ bản nhìn không ra manh mối gì. Bất quá loang thoáng là, tựa hồ có thể chứng kiến bên trong giống như có một bóng mờ. Hắn lại đặt ở phía trước mũi nghe nghe, sau đó nhíu mày. Cuối cùng hắn đem thạch đầu để lên bàn, đứng ở đó trọn vẹn lại nhìn 5 phút đồng hồ. An Tranh biết rõ, Cao Viễn Hồ nhất định là tại cảm thụ hòn đá kia ở bên trong khí tức. Phàm là chân chính bảo vật, cho dù thạch đầu phong bế lại nghiêm mật, có lẽ vẫn là sẽ có nhàn nhạt khí tức thẩm thấu ra. An Tranh không biết Cao Viễn Hồ tu vi như thế nào, nhưng đã có thể trở thành là cao gia trên mặt nổi quản sự, mắt lực, lịch duyệt, tu vi, tất nhiên cũng sẽ không vấn thấp. U quốc quan viên Quách Nô tựa hồ cũng không thèm để ý, một mực mỉm cười nhìn Cao Viễn Hồ. Một lát sau về sau, Cao Viễn Hồ lần nữa xác nhận, ta chọn khối này. Quách Nô hỏi, Cao tiên sinh ý định đặt cược hoặc ít hoặc nhiều. Đánh cuộc có, hay là không có? Nếu có, vật đánh cuộc cấp hoặc ít hoặc nhiều. Cao Viễn Hồ rõ ràng đã chọn, nhưng vẫn là có trầm ngầm trong chốc lát sau mới làm ra quyết định, 10000 lượng bạc, đánh cuộc có. Coi như là một khối bạch phẩm đồ vật. Quách Nô tựa hồ có hơi khinh thường, 10000 lượng bạc hắn cảm thấy có chút không lọt mắt xanh. Chòe nụ ạ thừa. Ý đã như vậy, cái kia quyết định như vậy đi a. Hắn khinh miệt nhìn một chút Cao Viễn Hồ, mặc dù chỉ là chính là 10000 lượng bạc tiền đặt cược, bất quá đã vị này Cao tiên sinh là người thứ nhất đứng ra đấy, coi như là dũng khí đáng khen, ta đương nhiên cũng muốn tuân thủ ước định. Chúng ta U Quốc sẽ tăng thêm 3 thành, tiền đặt cược 130.000 lượng. Nếu là mở ra về sau có đông tây, mà lại là bạch phẩm, như vậy cái này cắt đi ra ngoài mọi thứ thuộc về Cao tiên sinh tất cả, 130.000 lượng bạc cũng quay về Cao tiên sinh tất cả. Nếu là Cao tiên sinh đánh cuộc thua, trước 5.000 lượng tiền đặt cọc cùng cái này 10000 lượng bạc tiền đặt cược, vậy không lùi. Hắn ngồi xuống nói, để tỏ lòng công bình, cắt đá giao cho tụ thượng viện tượng sư để làm. Trương Dật Phu cùng Cao Viễn Hồ liếc nhau một cái, nhìn ra được hai vị này lịch duyệt phong phú cao thủ đều có chút khẩn trương. Lấy Cao gia thực lực nội tình, Cao Viễn Hồ đương nhiên không quan tâm cái kia 10000 lượng bạc, hắn quan tâm là Cao gia thể diện, vẫn còn Yến Quốc nét mặt trên mặt. So với hai người bọn họ càng khẩn trương chính là tụ thượng viện tượng sư, đây là một cái đã sắp 60 tuổi, có vượt qua 30 năm cắt đá trải qua lao sư phó. Qua nhiều năm như vậy, ở dưới tay hắn cắt đi ra rất nhiều linh thạch. Trong đó không thiếu hồng phẩm, kim phẩm chí bảo như thế. Kỳ thật từng cái tượng sư cuối cùng mộng tưởng, đều là có thể cắt ra đến một khối tử phẩm linh thạch, như vậy mới xem như cuộc sống viên mãn. Có thể là trong thiên hạ, tượng sư ngàn vạn, cắt ra tử phẩm linh thạch người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lao tượng sư đi đến đài cao, trong tay cắt đá đao tại dưới ánh đèn tản mát ra một loại lạnh lùng ánh sáng. Mỗi một chuôi cắt đá đao đều có rất nhiều câu chuyện, mỗi một chuôi cắt đá đao đều tượng trưng cho hy vọng. Đó là một đôi thoạt nhìn đã dài ra đốn mồi hai tay, nhưng vẫn là ổn định. Lao tượng sư một tay vịn khối kia tản ra nhạt ánh sáng màu xanh lam thạch đầu, một tay nắm đao. Hắn hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt chuyển hướng Cao Viễn Hồ. Cao Viễn Hồ đối với hắn khẽ vước cảm, Lao tượng sư cảm thấy đây là này sinh cắt đá khẩn trương nhất lần thứ nhất. An Tranh từ lầu 2 chậm rãi xuống, đi đến chỗ gần nhìn xem. Cắt đá như đưa cho quả táo gọt vỏ, một tầng một tầng. Kinh nghiệm phong phú tượng sư có thể dựa vào hạ đao xúc cảm để phán đoán đao cần phải xem trọng vẫn là ít. Bởi vì này lần dính đến yến nhân tôn nghiêm, cho nên lão tượng sư lựa chọn ổn thỏa nhất phương thức. Hắn hạ đao, đao nhẹ nhàng cắt đi vào, sau đó theo thạch đầu chuyển đứng lên. Tay của hắn dị thường vững vàng, không chỉ là tay cầm đao vững vàng, đè nặng đá tay càng vững vàng. Xuống một đao, cắt đi một cái ra đá, thạch đầu không tan cảnh không rách, cái này là tượng sư chỗ cao minh. Cái này xuống một đao. Ánh sáng màu lam tựa hồ càng thêm sáng chói hơn một chút. Dựa theo phẩm cấp phân chia, thúy, bạch, hồng, kim, tử, có thể tảng đá kia bên trên ánh sáng màu lam thật sự quá quỷ dị hơn một chút. Cái này xuống một đao về sau, An Tranh sắc mặt cũng có chút khó coi, bởi vì hắn biết rõ Cao Viễn Hồ thua cuộc. Theo đao không ngừng cắt vào, gọt mở, ra đá một tầng chốc ra, ánh sáng màu lam càng phát sáng chói, có thể bên trong vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Lao tượng sư trên trán đã xuất hiện tầng giọt mồ hôi, mà cách đó không xa ngồi trên ghế rửa Quách Nô dáng tươi cười là càng phát ra đắc ý. Tảng đá kia dễ thương như vậy, cắt bể thật đáng tiếc a. An Tranh bỗng nhiên nói một câu, sự chú ý của mọi người đều tập trung ở trên người hắn. An Tranh đi đến Cao Viễn Hồ trước mặt ôm quyền, bái kiến Cao tiên sinh. Cao Viễn Hồ đáp lễ, người là An công tử. An Tranh gật đầu, đang là tại hạ, cái này thạch đầu đổ vật bên trong Cao tiên sinh hẳn không phải là rất cần, bất quá ta vừa mới gấp thiếu. Cho nên Cao tiên sinh đem thứ này chuyển cho ta. Cao Viễn Hồ ngơ ngẩn, trong nội tâm có chút cảm động. Quách Nô đứng lên nói ra, cái này không thể được, ván bài còn chưa có chấm dứt, sao có thể chuyển cho ngươi. An Tranh theo ống tay áo ở bên trong lấy ra nhiều hơn một sấp ngân phiếu, từ bên trong chọn lấy một trương 1 vạn lượng đưa cho Cao Viễn Hồ. Trong nhà có tiểu cô nương, thích nhất cái này làm ánh sáng u u, quấn quýt lấy ta muốn, ta lại trong khoảng thời gian ngắn cũng tìm không thấy thứ đồ vật. Hiện tại vừa mới đã có, Cao tiên sinh có thể chuyển cho ta. Không đợi Cao Viễn Hồ trả lời, An Tranh lại rút ra một tấm ngân phiếu, đây là 2 vạn lượng, 1 vạn 5.000 lượng xem như thưởng cho ngươi đấy, 5.000 lượng là tiền đặt cọc, ta cũng tiến vào chơi đùa. An Tranh phát hiện Quách Nô không có nhìn về phía vị kia quận vương Đàm Tùng, mà là đem hỏi ý ánh mắt của nhìn về phía vị kia đứng ở đằng xa áo bào hồng thần quan. Áo bào hồng thần quan không lọt dấu vết nhẹ gật đầu, Quách Nô lập tức cười nói, đã như vậy, quên đi. Nhìn không ra vị này An công tử tuổi còn trẻ, ra tay ngược lại là đại phương. Chúng ta ưu quốc người ưa thích kết giao bằng hữu, ngươi đã nguyện ý thay Cao tiên sinh tiếp được cái này văn bài, như vậy tảng đá kia có thể không cắt, nhưng ngươi phải tuyển một người khác một khối. Quách Nô cười cơ cơ trong tay mình ngân phiếu, bất quá đây là ngươi vừa rồi thay Cao tiên sinh cùng ván bài tiền, muốn cắt đá đặt cược, đơn xem như. An Tranh gật đầu, không có vấn đề. Quách Nô gặp An Tranh thái độ thong dong, thật cũng không dám kinh thường, đưa tay chỉ trên bàn những tảng đá kia, An công tử, chọn một khối. An Tranh đi qua, ở đằng kia tản ra đủ mọi màu sắc tia sáng trong viên đá nhìn một hồi, tùy tiện cầm lên cùng nhau xem, sau đó bông. Lại cầm lên một khối, nhìn xem bông. Như thế lật lọng, nhìn không dưới thạch 5-6 khối, chân mày nhíu càng ngày càng sâu. Quách Nô nhịn không được nói ra, An công tử, ngươi ở đây là làm gì? An Tranh quay đầu lại nhìn hắn một cái, tính tiền. Quách Nô sững sờ, có ý tứ gì? An Tranh theo ống tay áo ở bên trong đem ngân phiếu lần nữa móc ra, sau đó tại trên mặt bàn gật ra, ta hôm nay đi ra ngoài không có làm sao chuẩn bị, chính là mang theo những bạc này, đại khái. 50 mấy vạn lạng. Hắn đem mình trước đó thấy qua thạch đầu tất cả đều chất thành một đống, 15 khối, coi như xuống một tảng đá đặt cược 1 vạn 5.000 hai lời còn là đủ. Bất quá ta cảm thấy cũng không cần phải khó khăn như vậy, cắt hơn 10 tảng đá lãng phí thời gian, mà còn cũng không cho người khác giữ lại cơ hội, không tốt lắm. An Tranh từ bên trong cầm một tảng đá, khối này ta tuyển, còn dư lại yêu ai chọn ai chọn. Ý của lời này đã rõ ràng, cho nên Trang Phỉ Phỉ khoe miệng đã phủ lên cười. Cái kia ta đại biểu tụ thượng viện cũng tùy tiện chọn một khối tốt rồi. Nàng đứng lên, theo An Tranh chọn đi ra ngoài trong viên đá tùy tiện cầm một khối. Nàng vấn An Tranh rằng, An công tử, ngươi ý định làm sao đặt cược? An Tranh đem 50 vạn lượng bạc để lên bàn, đã đi xuống 50 vạn lượng đi, đánh cuộc khối này, kim phẩm linh thạch, lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nhìn hắn hướng Quách Nô, xin hỏi, ngươi mang bạc đủ chưa? Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường ca chương 133. Không hề có chút quan hệ nào. An Tranh nói mình đi ra ngoài không có làm sao chuẩn bị, cho nên chính là mang theo 50 mấy vạn lạng bạc. Nếu như lời này là từ một vị kinh thành ở bên trong địa vị hiển hách đại nhân vật trong miệng nói ra, cũng không có nhiều rung động đáng nói. Mà An Tranh dành bất quá là một nhìn 15-16 tuổi thiếu niên, trên người mặc quần áo cũng coi như không được cẩm tú quý báu, lời nói cử chỉ cũng không ương ngạnh, nhưng mà cái kia không 10 vạn lượng bạc ngân phiếu để lên bàn một cái ngay thời điểm. Lập tức lại để cho đám kia u người trong nước đều mở to hai mắt nhìn. Bất quá ngoại trừ tụ thượng viện đại tiên sinh Trang Phỉ Phỉ đi theo tuyển một khối bên ngoài, những thứ khác yến quốc người ngã gục cũng đều tại đang trông xem thế nào. U quốc quan viên Quách Nô sắc mặt có chút khó coi, bởi vì hắn biết rõ An Tranh chọn chúng tảng đá kia ở bên trong thật sự có linh thạch. U quốc là người lần này tỉ mỉ chuẩn bị qua, làm chủ cầm lần này ván bài người, Quách Nô đương nhiên sẽ nhớ kỹ những đá kia bộ dáng cùng đặc điểm. Bất quá trong lòng hắn cũng chẳng có bao nhiêu khẩn trương, những tảng đá này là ưu quốc một vị đại sư tự mình sửa đổi, chỗ trong vòng không có khả năng có đủ kim phẩm linh thạch, hồng phẩm đã ngoài đều không có mấy khối. Nếu quả thật có kim phẩm linh thạch, ưu quốc là người cũng sẽ không biết lấy ra tùy tiện tiện nghi đưa cho yến quốc người. Tuy nhiên bọn hắn tự tin yến nhân chưa hẳn nhìn ra được, có thể nhỡ ra xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chính là tổn thất nặng nề. Người chắc chắn chứ? Quách Nô hỏi một lần. An Tranh nhẹ gật đầu, xác định. Lúc này thời điểm vị kia áo bào hồng thần quan theo bên cạnh đã đi tới, nhìn An Tranh chọn chúng tảng đá kia cẩn thận nhớ lại xuống. U quốc cái vị kia đại sư kỹ càng đã nói với hắn cái đó tảng đá ở bên trong có linh thạch, phẩm cấp gì, cho nên hắn xác định An Tranh lựa chọn tảng đá kia ở bên trong chỉ là một khối bạch phẩm linh thạch. Áo bào hồng thần quan nhìn về phía An Tranh, không thể tưởng được yến nhân đặt cược thật là như vậy phóng khoáng bao la hùng vĩ, một vị thiếu niên lang, tùy tiện cũng có thể lấy ra lớn như vậy một số bạc đặt cược. Mặc dù nói chúng ta đã nói trước ai đến cũng không có cự tuyệt, bất quá ta vẫn là thay ngươi lo lắng, như ngươi vậy nhờ ra thua, trở về sau có biện pháp cùng người lớn trong nhà nhắn nhủ à? Chỉ sợ ngân phiếu này, hơn phân nửa là ngươi theo trong nhà trộm ra đi, ta ta cũng không muốn có phiền phải gì. U nhân một hồi cười vang, tiểu hoa nhi, ngươi cái này bạc có phải hay không trộm trong nhà người đó à, muốn thật sự là trộm được, đi nhanh lên đi, chúng ta u nhân bất kể so sánh. Vị tiểu ca này cũng là hào sảng, có thể trong chốc lát thua về nhà bị cha ngươi cái kia đánh gậy đánh đòn có thể làm sao bây giờ. Đọc truyện tại, chòe nụ ạ toài. An Tranh hỏi cái kia áo bào hồng thần quan, ngươi biết tiến nhân trường thọ bí mật à? Áo bào hồng thần quan theo bản năng lắc đầu, không biết. An Tranh nói, bớt lo chuyện người. Áo bào hồng thần quan biến sắc, hừ một tiếng quay người nhìn về phía Quách Nô, cùng hắn đánh cuộc. Quách Nô được áo bào hồng thần quan chỉ thị, hiểu rõ chính mình không có nhớ lầm, trong lòng cũng có niềm tin. Cho nên hắn quay đầu lại vây vây tay, có tùy tùng mang theo bọc tiền đi lên. Hắn từ bên trong chọn đi một tí ngân phiếu, vị này An công tử cầm chính là đại hy thông vận thiên hạ ngân phiếu của ngân hàng tư nhân, có thể thiên hạ thông đoái. Chúng ta cũng dùng giống nhau ngân hàng tư nhân ngân phiếu, lấy thành ý đây là 65 vạn lượng bạc. Nếu thật như lời ngươi nói, tảng đá kia ở bên trong có một khối kim phẩm linh thạch, không những linh thạch quay về ngươi, cái này 65 vạn lượng bạc cũng quay về ngươi. An Tranh đi đến một bên, ngồi xuống hướng phía vị kia tụ thượng viện lao tượng sư ôm quyền, làm phiền. Lao kia tượng sư phát hiện chính mình sai rồi, hắn vốn tưởng rằng vừa rồi là Cao Viễn Hồ cắt đá là mình đời này khẩn trương nhất thời điểm, nguyên lai hiện tại mới đúng. An Tranh vừa ra tay chính là 50 vạn lượng bạc, mà còn vậy mà đánh cuộc trong viên đá có một khối kim phẩm linh thạch, đối với một vị tượng sư mà nói, tự mình tham dự hắn ở bên trong, cái loại này rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy cũng có thể cảm thụ thật sự rõ ràng. Động hơn 100 vạn lượng bạc tiền đặt cược, nếu là lại tăng thêm khối kia kim phẩm linh thạch giá trị, lần này đánh cược tiền đặt cược đầy đủ kinh người. Mà chủ yếu nhất không phải đánh cuộc hoặc ít hoặc nhiều, đánh cuộc gì, đây là yến nhân cùng u nhân ở giữa lần thứ nhất đọ sức. Yến nhân tốt đánh cuộc, cho nên bọn hắn cho rằng sòng bạc chính là chiến trường. Tại theo một ý nghĩa nào đó, tại yến nhân xem ra, lần này đánh cược cùng yến quốc quân đội cùng u quốc đại quân trên chiến trường quyết chiến đồng dạng ý nghĩa phi phàm. Đây là từ trước tới nay, yến nhân cùng u nhân chân chính lần thứ nhất đánh cược. Trước đó Cao Viễn Hổ ván bài rõ ràng đã nhất định phải thua, lại bị An Tranh ngăn lại, cho nên tối thiểu nhất ở ngoài mặt đến xem Cao Viễn Hổ không có thua. Như An Tranh thua, chẳng những 50 vạn lượng bạc món tiền khổng lồ trở thành u quốc nhân dễ như chơi, yến nhân mặt mũi của cũng tất cả đều bị vứt sạch. Tất cả yến nhân toàn bộ đều đứng lên, mặc kệ thân phận như thế nào, cả đám đều khẩn trương đến cực hạn. Mà ngay cả trong tràng đang ngồi mấy vị kia yến quốc đại nhân vật, cũng giống vậy mắt không chấp nhìn chằm chằm. Yến quốc lễ bộ thượng thư mặc dù là thái hậu người bên kia, nhưng lúc này dính đến toàn bộ yến quốc thể diện, tự nhiên cũng liền buông tha yến nhân lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn, hết sức chuyên chú là An Tranh cầu nguyện. Lao tượng sư hít sâu một hơi, cảm giác hôm nay trong tay mình cắt đá đao so với núi còn nặng hơn. Hắn từng bước một đi đến bên cạnh bàn, trên trán hoàng mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu một viên đi xuống. Không riêng gì hắn, tụ thượng viện đại trưởng quỹ Trương Giật Phu cảm giác lòng của mình đều nhanh nhảy ra ngoài. Đây là hắn làm đại trưởng quỹ nhiều năm như vậy đều không có gặp qua sự tình, đổ thạch hắn bái kiến ngàn vạn lần, nhưng bây giờ loại này đổ thạch, là hắn lần đầu tiên trong đời. Lấy kinh nghiệm của hắn cùng nhãn lực, hơn nữa tu vi bên trên độ cao, có thể cảm giác được hòn đá kia ở bên trong phải có linh thạch, bất quá phẩm cấp tuyệt đối không đến được kim phẩm. Cho nên trong lòng bàn tay của hắn, đã từ lâu tất cả đều là mồ hôi. Tiến nhân từng cái một khẩn trương như vậy, cái kia Quách Nô cùng những thứ khác u quốc người ngược lại càng phát buông lỏng. Đối với những tảng đá này cải biến chính là cái người kia, là u quốc chứ danh nhất đại sư, không người có thể đưa ra phải, cho nên bọn hắn đặc biệt tự tin. Lao tượng sư quay đầu lại nhìn An Tranh ngồi thong thả ung dung thò tay làm một cái thủ hiệu mời. Lao tượng sư hít sâu một hơi, cảm giác mình nếu không có cắt ra đến đồ lời nói, có thể sau đó mới cũng không có biện pháp cắt đá. Hắn hợp với hít sâu nhiều lần, mới để cho mình tâm tình khẩn trương ổn định lại một ít, có chút phát run hai tay cũng ổn định lại. Sáng loáng như một trong suốt thu thủy bàn cắt đá đao hạ xuống, nhẹ nhàng mở ra một cái miệng ăn, sau đó thân đao chém xéo hướng bên trong gọn, như gọt vỏ trái cây đồng dạng di động. Da đá cắt đứt xuống đến đúng là mỏng như cánh ve, như vậy giòn cứng rắn thạch đầu rõ ràng không có một chút tán tan cảnh. Vị này lao tượng sư, tại trong lúc bất chi bất giác, vậy mà đạt đến nhân sinh chính mình một mực theo đuổi cảnh giới. Tượng sư cùng tu hành giả, làm sao không giống với. Lao tượng sư hai tay càng ngày càng ổn, ánh mắt càng ngày càng kiên định, trên đời này lại cũng không có cái gì có thể ảnh hưởng hắn. Cho dù có người đang bên cạnh hắn gõ cái chiêng bồn chồn, cũng sẽ không biết làm hắn phân tâm. Cho dù bên cạnh thân có mỹ nhân như ngọc, có hoàng kim thành đống, ngay cả là có đao thép chỉ vào cổ họng của hắn, hắn đều phát giác không ra, cho dù phát giác được cũng không vì như thế mà thay đổi. Trong ánh mắt của hắn chỉ có đao cùng tảng đá kia, không còn gì khác. Cái này đương nhiên cũng là tu hành giả theo đuổi một loại cảnh giới, vật ngã lương vong. Da đá một tầng bị cắt mở, đao qua mà da đá không đứt. An Tranh thò tay triệu hoán tụ thượng viện nữ hầu đã muốn một ly trà, sau đó nhắm mắt lại nghe hương trà phảng phất đang ngủ đồng dạng. Quách Nô nhìn An Tranh, trong lòng tự nhủ nhìn ngươi còn có thể giả trang tới khi nào. Theo đao không ngừng cắt xuống đi, lòng của mỗi người đều càng phát níu chặt. Vị kia vốn đang có thể miễn cưỡng ngồi trên ghế dựa lễ bộ thượng thư đại nhân, lúc này cũng đã không tự chủ được đứng lên, đi đến bên cạnh con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm. Ngược lại là vị kia quận vương Đàm Tùng, thủy chung bất động như núi, thậm chí con mắt đều không quên thạch đầu bên kia xem qua. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng thật giống như bị vô hạn phóng đại vậy chậm chạp. Rốt cục, lão tượng sư hai tay bỗng nhiên ngừng một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía An Tranh, đã có. Yến nhân một hồi hoan hô. An công tử vậy mới tốt chứ. An công tử thật sự là trăm năm một lần thiên tài a. Hàng loạt tiếng hoan hô vang vọng phía chân trời, phảng phất liên tục nóc nhà đều nhanh cũng bị lật ngược. Quách Nô hừ lạnh một tiếng, chỉ sợ các ngươi cao hứng cũng quá sớm đi à nha, có cái gì là có cái gì, có thể là vị kia An công tử đánh cuộc đứng là kim phẩm. Như lái ra linh thạch không phải kim phẩm, các ngươi cái này hoan hô chỉ sợ càng giống là đúng An công tử nhục nhã. U nhân đám bọn họ cũng cười rộ lên, đúng đấy, bất quá là có cái gì mà thôi, vạn nhất là thúy phẩm đâu này. Vạn nhất là bạch phẩm đâu này. An Tranh vẫn là nhắm mắt lại, tiếp tục a. Lao tượng sư nhẹ gật đầu, hạ đao tốc độ bắt đầu nhanh. Loại này tay nghề, so với đầu bếp tại sau lưng béo cắt thịt, tại khối băng bên trên điêu khắc đóa hoa còn phải xem đứng lên cảnh đẹp ý vui. Đao pháp của hắn ngay từ đầu vững vàng như nước, nhưng bây giờ như gió táp mưa rào. Bất quá ngắn ngủn một lát, phía ngoài da đá chính là bị hoàn toàn bong ra từng màng. Có thể là ở bên trong vật kia lộ ra ngoài trong nháy mắt, người của hắn đều cứng ngắc ở đó. Một hồi bạch sắc quang mang từ bên trong phát ra, nhu hòa mà không mất đi trầm trọng. Bạch phẩm. Mà ngay cả không hiểu gì đổ thạch lễ bộ thượng thư trắng bệnh cả mặt, rõ ràng chỉ là bạch phẩm. Tiến nhân đám bọn họ nhao nhao đi phía trước lách vào, chứng kiến cái kia ánh sáng màu nhũ bạch cùng bên trong một viên đại khái quả táo lớn nhỏ như là bạch ngọc linh thạch, tất cả đều sụp nhiên. Làm sao có thể, làm sao có thể? Ai? Cái này chúng ta hiến nhân mặt mũi của đều bị hắn vứt sạch. Đúng vậy, không được là không được, không được chính là đừng gắng gượng chống hướng phía trên lách vào a. Chúng ta đại hiến nhân tài đông đúc, từ lúc nào đến phiên một thiếu niên đến chống đỡ mặt mũi. Sớm biết như vậy chính là như vậy, là các ngươi cho là hắn bao nhiêu ghê gớm. Cho dù hắn là một thiên tài, có thể hắn mới mấy tuổi. Trang Phỉ Phỉ sắc mặt cũng khó nhìn, nhìn về phía An Tranh vẫn là nhắm mắt lại, thật sự tốt giống như đang ngủ đồng dạng. Cao Viễn Hồ tại bên cạnh thở dài một tiếng, mà thôi, mà thôi. Quách Nâu cười ha ha, đi qua đem viên tản ra ánh sáng màu nhũ bạch linh thạch cầm lên, nhìn cũng là bạch phẩm bên trong đỉnh phong, đã đến mức tận cùng, có thể khoảng cách hồng phẩm còn mà lại còn cách một đoạn, chớ nói chi là kim phẩm. Vị tiểu huynh đệ này cầu thắng sốt ruột có thể lý giải, cũng muốn nổi danh, nhưng cũng không thể dựa vào vận khí a, không ai có thể dựa vào vận khí một mực thành công. Đã hiện tại linh thạch đã cắt đi ra, cái kia ván bài thắng bại tự nhiên lộ vẻ dễ thấy. Hắn đi qua, một phát bắt được An Tranh để ở trên bàn 50 vạn lượng ngân phiếu, cái này đại hy thông vận thiên hạ ngân phiếu của ngân hàng tư nhân, ta liền xin vui lòng nhận cho. Tiến nhân đám bọn họ hề hoài đến cực hạn, ngược lại đem nộ khí phát đến An Tranh trên người, không ít người hùng hùng hổ hổ, trong miệng không sạch sẽ. Mà ưu nhân đám bọn họ là nhất phái hưng phấn, cả đám đều như cắn thuốc lắc đồng dạng. Cái này một số chính là buôn bán lời yến nhân 50 vạn lượng bạc, thu hoạch rất lớn. Áo bào hồng thần quan hừ lạnh một tiếng, quay người đi về hướng trước chỗ ngồi. Vừa lúc đó, mọi người rõ ràng đã nghe được An Tranh cái kia nhàn nhạt lại cố định thanh âm, tiếp tục cắt. Tiếp tục cắt. Quách Nô sửng sốt một chút, ngươi có ý tứ gì? An Tranh nhắm mắt lại nói ra, không nói với ngươi, sư phụ già, mời tiếp tục cắt. Thạch tầng ước chừng còn có một chỉ dày, ngươi có thể trực tiếp rơi đao đến cái kia vị trí. Đây không phải linh thạch, là bị năng lượng thấm vào quá lâu sau biểu hiện giả dối mà thôi, khó gặp trong đá thạch. Lao tượng sư lần nữa run rẩy lên. Trong đá thạch, đổ thạch đích đương nhiên đều nghe qua loại này chuyện lạ, có thể ai cũng chưa từng gặp qua. Hắn đi qua theo Quách Nô trong tay đem màu trắng linh thạch lấy ra đi, Quách Nô bất mãn nói, ngươi lúc này đã thua cuộc, phá hủy viên này bạch phẩm linh thạch, chính là hủy chúng ta ưu quốc đồ vật. An Tranh thản nhiên nói, nếu thật thua, tăng mấy lần bồi liền cho ngươi. Lao tượng sư đi đến bên cạnh bàn, buông linh thạch, cầm đao, hít thật dài một hơi, sau đó một đao rơi chỉ một cái dày, ánh mắt của hắn mãnh liệt sáng ngời. Sau đó dao nhỏ ngang sự trượt, cắt đi thật dày một mảnh thạch tầng, lập tức một nhúm chói mắt kim quang từ bên trong thẳng bắn ra, trong phòng lập tức lộ ra sáng ngời không ít. Coi như lão tượng sư khó có thể khống chế háo hức đem màu ngà sữa thạch tầng mở ra, một viên đại khái trứng vịt lớn nhỏ màu vàng linh thạch từ bên trong lăn ra đây, toàn bộ đại sảnh lập tức một mảnh vàng son lộng lẫy. Cơ hồ tránh mù tất cả mọi người con mắt. An Tranh mở mắt ra, trên khóe miệng treo mỉm cười, xem ra đưa cho những tảng đá này gian lận người, mặc dù đã là cực phẩm nhân gian, nhưng vẫn là sơ sót. Hắn đứng lên đi đến trên đài cao, đi ngang qua mắt choáng váng Yến Quốc người, mắt choáng váng U Quốc người, mắt choáng váng Quách Nô cùng vị kia áo bào hồng thần quan, ngốc mắt Lễ Bộ Thượng Thư, mắt choáng váng Trương Giật Phu cùng mắt choáng váng Lao Tượng Sư. Hắn đem kim phẩm linh thạch cầm lên nhìn nhìn, gặp được mặt có nhàn nhạt tử đường lối lưu chuyển, vẫn là kim phẩm đỉnh phong, lần này ngược lại là buôn bán lời. Hắn đem chính mình ngân phiếu thu lại, ưu nhân ngân phiếu thu lại, kim phẩm linh thạch thu lại, sau đó đang lúc mọi người kinh ngạc rung động trong ánh mắt đi trở về ngồi xuống. Thật giống như chuyện này cùng bọn họ không hề có một chút quan hệ tựa như. Chuyện này, vốn là cùng bọn họ không hề có chút quan hệ nào. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bác Yến Trường ca chương 134, tiệc tối. Yên lặng trong chốc lát về sau, toàn bộ tụ thượng viện trong đại sảnh đều buộc phát ra một hồi sơn hô hải khiếu vậy hoan hô. An Tranh, ngươi là vậy mới tốt chứ. An công tử, ngươi là anh hùng của chúng ta. An Tranh lắc đầu, ta không phải. Những cuồng hoan kia vậy yến nhân đám bọn họ sửng sốt, trong lòng tự nhủ ngươi vì cái gì không phải chúng ta anh hùng. An Tranh nhưng lại ngay cả xem đều không có lại xem bọn hắn liếc, ngồi trên ghế dựa nhìn xem Quách Nô, không thể tưởng được U Quốc người thật sự như vậy coi trọng chữ tín, làm cho người ta cạo mục nhìn nhau. Quách Nô trong lòng tự nhủ coi trọng chữ tín cái giám a, lão tử còn không có một chút phản ứng đây này, bạc và linh thạch chính là đều bị ngươi cầm đi. Nhưng bây giờ cục diện cũng không có biện pháp an vạn, đó là thật đả thật kim phẩm linh thạch. Không giả được. Huống hồ thạch đầu là bọn hắn mang tới, An Tranh cũng không khả năng làm bộ. Quách Nô cả cái đều ngộng ở đằng kia, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì. Ngược lại là vị kia áo bào hồng thần quan, sắc mặt tuy nhiên khó thấy được cực hạn, nhưng cuối cùng không có tại chỗ đổi ý, có chơi có chịu, An công tử mới là làm cho người ta cạo mục nhìn nhau. 65 vạn lượng bạc, lại thêm một khối tử giấy mạ vàng kim phẩm linh thạch, Yến Quốc tổn thất to lớn vượt quá tưởng tượng. Áo bào hồng thần quan chỉ là thế nào đều không có nghĩ đến, vị đại sư kia rõ ràng cũng có nhìn suốt thời điểm. Bất quá ngẫm lại xem, trong đá thạch, đó là trong đồn đái thứ đồ vật, người đang ngồi chỉ sợ ai cũng chưa từng thấy qua. Vị này thoạt nhìn năm ấy 15-16 tuổi thiếu niên rõ ràng liếc xem thấu, xác thực không thể khinh thường. Người này, tốt nhất có thể lấy được U Quốc đi. Áo bào hồng thần quan miễn cưỡng cười cười, chúng ta ưu nhân nặng nhất tín dụng, cho nên thua chính là thua. Nếu là lấy sau có cơ hội. Hy vọng An công tử đến U Quốc đi một chút nhìn xem, nói không chừng sẽ có thu hoạch lớn hơn. Cái kia Lễ Bộ Thượng Thư đứng lên nói ra, An công tử cũng không lúc này cũng không có cái tâm đó tình đi U Quốc, hắn đã bị ta Đại Yến Võ Viện trúng tuyển, tương lai vài năm cũng sẽ ở võ trong nội viện tu hành học tập. Tương lai theo võ viện kết nghiệp, tiền đồ tất nhiên bất khả hạn lượng. Có lẽ tương lai lại cùng các ngươi gặp lại, không chuẩn cũng không phải là loại tràng diện này. Áo bào hồng thần quan cười cười, người trong thiên hạ có người trong thiên hạ cơ duyên. Ta thần hội vừa lúc sẽ xem cơ duyên, cho nên chuyện gì đều đừng kết luận, tương lai sự tình ai biết được. Nhớ ra vị này An công tử tương lai bởi vì có chút sự tình mà trở thành Yến Quốc cựu nhân, ta đại ưu hoang nên đã đến. Những lời này, Trần Chuồng đang gây hơn với, Trần Chuồng đang khích bác. An Tranh cười đáp lại, ngươi muốn là nói thêm nữa một chữ, ta liền đem còn dư lại thạch đầu đều xuống cuộc đánh cá. Cái kia áo bào hồng thần quan lập tức câm miệng. An Tranh trên người hiện tại có hơn 100 vạn chiếc bạc, lại thêm một khối kim phẩm linh thạch. Nhớ ra hắn lần nữa đều một hơi tất cả đều đặt cược, như vậy đối với U Quốc mà nói tổn thất chính là càng không thể đã tiếp nhận. An Tranh đứng dậy, chậm rãi đi trở về hai tầng lầu. Cách đó không xa Yến Nhân xì xào bàn tán, vênh vào cái gì, bất quá là vận khí tốt nhặt được cái tiện nghi mà thôi. Vừa rồi thật sự là cất nhắc hắn, nói hắn là anh hùng của chúng ta, rõ ràng không lĩnh tình. Loại người này, sớm muộn gì gặp nhiều thua thiệt đấy. Đúng đấy, một cái chưa dứt sữa tiểu tử mà thôi, thật sự coi chính mình giỏi lắm. Ta chính là không muốn làm náo động, người phải khiêm tốn hiểu hay không? Nói cách khác ta đã sớm nhìn ra ở bên trong là trong đá thạch, ta tại sao không nói? Ta cũng vậy đã nhìn ra, chỉ là quá mức huyền diệu thần kỳ, không có dám xác định mà thôi. Ngồi ở một bên Cao Viễn Hổ hừ lạnh một tiếng, thật con mẹ nó không ngại mất mặt. Đang đối thoại mấy người biến sắc, hừ một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác không nói nữa. An Tranh lên hai tầng lầu về sau, lại để cho Hồng Loan mang tới giấy bút, sau đó viết một tờ giấy cho nàng. Cái này giao cho đại tiên sinh, ta nói rồi, lại để cho U Quốc người mặt mũi của liên tục bít tất lớn như vậy một khối cũng không lưu lại. Hồng Loan cười nhận lấy, ngươi giỏi quá. An Tranh nói, ngươi ba chữ kia lời bình, so với phía dưới những hư tình giả ý kia là người nói một vạn câu còn tốt hơn nghe. Hồng Loan đỏ mặt chạy xuống đi, tìm một cơ hội đem tờ giấy lặng lẽ cho Trang Phỉ Phỉ. Chuyện kế tiếp thì trở nên đơn giản đến cực điểm, An Tranh tại tờ giấy bên trên nói tường tận những tới kia thấy qua cái kia hơn 10 tảng đá vị trí cùng đặc điểm, linh thạch phẩm cấp. Sau đó nói cho Trang Phỉ Phỉ, còn dư lại trong viên đá đều là không. Trang Phỉ Phỉ đã có cái này tờ giấy về sau, lại để cho ưu quốc người đem bít tất đều thua trận cũng không phải là cái gì về khó. Đỗ xấu xấu nhịn không được tò mò hỏi, ngươi là làm sao nhìn ra được? Thật sự là thần. An Tranh nói, đưa cho những tảng đá này động tay chân chính là cái người kia là cao thủ chân chính, có thể được xưng là đại sư, phóng nhãn của Kim, còn không có một người nào người nghĩ tới biện pháp như vậy, nếu không có Cao Viễn Hổ trước mở ra một khối, ta cũng không nhìn ra mánh khỏe. Những tảng đá này đều bị cải biến qua, sử dụng đấy là yêu thú tinh hạch. Tinh hạch bên trong ẩn chứa khí tức cùng lực lượng, cải biến đá nhan sắc cùng khí tức. Nhược quang là yêu thú tinh hạch ngược lại cũng thôi, dù sao tu hành giả đều có thể phân biệt ra được, mà người này còn dùng đan dược. Dùng một ít đan dược lại sửa thay đổi yêu thú tinh hạch bản chất, hoàn toàn thấm vào trong viên đá. Người này, chỉ dùng để luyện đan phương thức đến cải biến những tảng đá này đấy. Luyện đan. Đỗ xấu xấu sửng sốt, ngươi nói là, người kia đem những tảng đá này tất cả đều bỏ vào trong lò đan luyện qua. An Tranh nói, cần phải chính là như vậy, cho nên người này không phải là một vị tạo nghệ rất sâu dám bảo phương diện đại sư, còn là một vị giỏi lắm luyện đan đại sư. Người như vậy, chỉ sợ ưu quốc cũng không nhiều cách nhìn, cho nên phải muốn tra được người là ai vậy này không khó. Đang nói, Trang Phỉ Phỉ lắc eo từ trên thang lầu đi lên, đẩy cửa ra, là Chu Tử. An Tranh nghiêng đầu, nhanh như vậy đã có tin tức. Trang Phỉ Phỉ nói, nào có nhanh như vậy, ta là nghe được lời của ngươi nói mới nhớ tới người này. Ưu quốc một vị nhân vật truyền kỳ. Tất cả mọi người xưng hắn là Chu Tử, có thể chỉ sợ cũng không có mấy người biết rõ sự chân thật của hắn tính danh. Người này tại ưu quốc địa vị rất cao, nhất là đang luyện đan thuật bên trên, có thể xưng là đại sư chân chánh. Ưu quốc thần hội, đối kỳ bảo vệ đặc biệt nghiêm mật, nghe nói thần hội 12 áo bào tím thần phạt, thay phiên làm hắn theo bên mình hộ vệ. An Tranh nhớ tới, chính mình trước kia tại Đại Hy ngay thời điểm cũng đã được nghe nói cái này Chu Tử. Bất quá khi đó An Tranh giống như là ngao du với chính là thiên chi bên trên thần ứng. Mà Chu Tử danh khí lớn hơn nữa cũng bất quá là ưu quốc góc mà thôi. Trang Phỉ Phỉ nói, thật sự không thể tưởng được, ngươi rõ ràng kịch liệt đến trình độ này. Xem ra ta trước kia còn là đánh giá thấp ngươi rồi, ta muốn điều chỉnh ngươi ở đây chúng ta tụ thượng viện rất đúng muốn đẳng cấp. An Tranh cười hỏi, nguyên lai không phải cao nhất. Trang Phỉ Phỉ chỉ chính mình, tư người mà nói, đã là. Nhưng đối với tụ thượng viện mà nói, hôm nay mới phải. An Tranh nghiêng đầu không nhìn Trang Phỉ Phỉ, làm sao ngươi lên đây? Trang Phỉ Phỉ nói, cũng không có cái gì thú vị mà chuyện, kế tiếp chính là nhìn xem ưu quốc là người thua liên tục cuối quần cũng không thừa lại. Chúng ta vị kia lễ bộ thượng thư đại nhân lo lắng ngươi thật sự bị ưu quốc là người khai ra cái gì không thể cự tuyệt điều kiện đào đi, cho nên lại để cho ta lên nhìn xem ngươi. An Tranh cười nói, nguyên lai là dùng mỹ nhân kế tới. Trang Phỉ Phỉ, ta muốn là đúng ngươi dùng, hiệu nghiệm không? Trong nhà người cái kia hai cái như hoa như ngọc tiểu cô nương, cái nào không thể so với ta xinh đẹp hơn? Một thứ tên là Khúc Lưu Hề, một thứ tên là Cổ Thiên Diệp đúng không? Cái kia mới là thật nhân gian tuyệt sắc, ngươi cả ngày nhìn xem như vậy hai cái xinh đẹp cô nàng, chỉ sợ dùng dạng gì mỹ nhân kế cũng không có biện pháp để cho ngươi bị lừa rồi. An Tranh cười, nhớ ra ta thích thuộc phụ. Lần này đến phiên Trang Phỉ Phỉ quay đầu không nhìn hắn, khụ khụ. Chúng ta chị em ruột cũng muốn rõ ràng tính sổ, ngươi lần này giúp tụ thượng viện nhất kiếm ít hơn 1.000 vạn lượng bạc, chuyển giao đến bộ binh mà nói. Đối với các tướng sĩ cải thiện mà nói thật sự là mưa đúng lúc đồng dạng. Khoản này bạc cấp phát lời nói, biên cương taxi các binh lính tối thiểu nhất cũng có thể ăn no mà cấm còn có quân tiền cầm. Bất quá dựa theo lệ cũ, ta muốn cho ngươi hút thành, thô thô tính được, không sai biệt lắm cần phải tại 1.500 vạn lượng trái, phải, ta cho ngươi 1.500.000 lượng chịu thành. Đỗ xấu xấu ở bên cạnh hoan hô, ôi, thượng đế ơi nhiều như vậy. Cái này có thể đem Thiên Khải Tông các huynh đệ tiền tiêu hàng tháng bạc lật lại một phen. Các huynh đệ chịu định cao hứng. An Tranh lắc đầu, tiền này, ta một cái đồng tiền cũng không muốn. Hắn theo ống tay áo ở bên trong đem trước ngân phiếu lấy ra, cái này là trước kia thắng, 65 vạn lưỡng, cũng thêm vào. Đủ số đều bị bộ binh phát ra đi, biên cương các huynh đệ ăn không đủ no mặc không đủ ấm đã không phải là một ngày hay hai ngày. Chúng ta muốn khoản này bạc đơn giản là trải qua càng tốt hơn một chút, có thể đối với bọn họ đến nói cũng không giống nhau. Ngoài ra, hôm nay tại ưu quốc người cái kia lấy được linh thạch. Toàn bộ lấy thấp hơn giá thị trường một thành giá cả ra bên ngoài bán đi bạc cũng đưa đến bộ binh A. Trang Phỉ Phỉ đứng lên, trịnh trọng thi lễ, cảm ơn. Nàng đứng thẳng người nói ra, những linh thạch kia đều là ngươi đánh cuộc bên trong, cho nên ngươi tự tính toán. Ta sẽ mời thượng thư đại nhân, tại hộ bộ để cướp đoạt khoản này bạc trước đó trước một bước phát ra đi. An Tranh nói, khối này kim phẩm linh thạch ta liền để lại, tiểu lưu nhi lò đan cần cải tiến, lò luyện đan tỷ lệ phẩm cấp đã xa thấp hơn nhiều nàng thuật luyện đan. Trước đó tìm không thấy thích hợp thứ đồ vật, làm phiền ngươi về sau cũng cho nàng tìm kiếm một chút, nếu là có tinh văn vẫn thiết tốt nhất rồi. Trang Phỉ Phỉ cười nói, quả nhiên là một sẽ đau người tiểu nam tử Hán, Khúc Lưu Hề quả thực hạnh phúc chết rồi. Nhưng mà tinh văn vẫn thiết là tử phẩm bên trên đồ vật, muốn tìm nơi đó có đơn giản như vậy. Ta cho ngươi lưu tâm là được, bất quá hy vọng không miệng lớn. An Tranh nói, ta biết, các ngươi nhiều người mắt nhiều, so với một mình ta tìm mạnh hơn. Trang Phỉ Phỉ ừ một tiếng, nhìn nhìn ngoài cửa sổ dưới lầu, U Quốc người đã trải qua toàn bộ đều giống như quả cầu da xỉ hơi đồng dạng. Những người này trước chỉ cao chèn ép ngang không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có một bộ thể xác tựa như. Bọn hắn lần này xem như triệt để té ngã, không những một cái đồng tiền cũng chưa từng từ Yến Quốc trên thân người lợi nhuận lấy, còn đền sạch sẽ. Cũng chính là tụ thượng viện bạc đại bộ phận đều đưa đến bộ binh, nếu là nhiều hơn nữa hơn một chút dự trữ bạc, có thể khiến cái này U Quốc người khóc chết. Lầu một trong đại sảnh, áo bào hồng thần quan sắc mặt giống như gan heo đồng dạng khó coi. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn liếc Quách Nô, quay người rời đi, thậm chí không có hướng vị kia quận vương Đàm Tùng nói một tiếng. Quách Nô thì là vẻ mặt cửa này ta cái gì chuyện ủy khuất, trong lòng tự nhủ còn không đều là cái họ kia bảo an tiểu tử huyên áo. Mà vị kia vốn nên chủ trì đại cục quận vương, vẫn không nói một lời. Áo bào hồng thần quan đi về sau không bao lâu, hắn cũng đứng dậy đi nha. An Tranh cùng Trang Phỉ Phỉ tại hai tầng lầu nói chuyện phiếm, sau nửa canh giờ theo Thiên Cực Cung ở bên trong truyền đến tin tức, nói là đêm nay chiêu đại U Quốc sứ đoàn tiệc tối, lại để cho An Tranh cùng tụ thượng viện đại tiên sinh Trang Phỉ Phỉ cũng muốn đúng giờ dự họp. Trang Phỉ Phỉ cười nói, nếu không phải là ngươi, ta còn không có cơ hội đi Thiên Cực Cung ở bên trong ăn cơm đây. An Tranh nói, cũng không thấy là chuyện gì tốt. Trong đầu hắn nghĩ đều là vị kia quận vương Đàm Tùng, cảm thấy người kia quỷ dị đến cực hạn. Một người tinh táo đi nữa, lại có thể khống chế cảm xúc, cũng không có khả năng như vậy phản ứng. U Quốc người tổn thất hơn 1.000 vạn lượng bạc, đối với U Quốc mà nói đây là đả kích khổng lồ. Mà còn khoản này bạc, có thể còn đều là từ thần hội bỏ ra. Ta trước trở về một chuyến chuẩn bị một chút, nếu như... An Tranh sau khi suy nghĩ một chút nói ra, nếu như ngươi có thể tìm được cớ mà nói, tối nay Thiên Cực Cung tiệc tối ngươi tốt nhất vẫn là không nên đi. Ta cuối cùng cảm giác được sẽ có cái gì xảy ra chuyện lớn, ta sợ ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trang Phỉ Phỉ híp mắt nhìn chằm chằm An Tranh ánh mắt của, đây là quan tâm tỉ tỉ. An Tranh liếc nàng một cái, ta là quan tâm của ta kim chủ, nhờ ra ngươi xảy ra chuyện, ta về sau làm sao rất nhiều bó lớn kiếm bạc trắng. Trang Phỉ Phỉ cười nói, yên tâm đi, Thiên Cực Cung để phòng xâm nghiêm, những người kia không dám gây chuyện. Nếu thật là nháo sự, Thiên Cực Cung ở bên trong chấn giữ cao thủ cũng sẽ xử lý. Ngươi không cần quá coi thường ngày cực người trong cung, nhiều năm như vậy vương triều nội tình ai cũng không thể coi thường. An Tranh trong nội tâm thở dài. Cung Đại Hy so với, Yến Quốc thật không tính là có cái gì nội tình. Hắn cáo từ ly khai, trong lòng suy nghĩ mình rốt cuộc có nên hay không đi tham gia buổi dạ tiệc này. Mới đi ra ngoài không bao lâu, liền thấy rất lâu chưa từng thấy Trần Thiếu Bạch giơ một miếng dầu cây dù đứng ở đàng xa nhìn xem hắn. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường ca chương 135, chuyện khẩn yếu. An Tranh chứng kiến Trần Thiếu Bạch, cảm giác tâm tình cũng không tốt. Trần Thiếu Bạch chứng kiến An Tranh, cảm giác tâm tình lập tức tốt rồi. An Tranh đợi Trần Thiếu Bạch đi đến trước chân rồi nói ra, mỗi lần gặp lại ngươi, ta đều xác thực tin chính mình đời trước nhất định không có làm chuyện gì tốt, cứ thế với đời này vận khí kém như vậy. Trần Thiếu Bạch nói, hai ta đang sự khác biệt, mỗi lần gặp lại ngươi ta đều xác thực tin chính mình đời trước nhất định được thiện tích đức chuyện tốt không chừa, thế cho nên đời này vận khí tốt như vậy. An Tranh chỉ trong tay hắn ô giấy dầu, ngươi làn da như vậy mềm mại a. Trần Thiếu Bạch, ngươi sờ thử xem. Lan. Trần Thiếu Bạch cười rộ lên, tựa hồ thấp như vậy cấp vui đùa hắn rất có hứng thú, hay hoặc là càng có hứng thú xem An Tranh biết biểu lộ. Ngươi chính là không muốn hỏi ta tại sao tới tìm ngươi. An Tranh nói, từ trong miệng ngươi cũng nói không nên lời cái gì tốt lời nói. Trần Thiếu Bạch cười nói, xong đời, tương tư khổ ba chữ kia là cũng không nói ra được. Bất quá ngươi nên cảm ơn ta, bởi vì ta là tới cứu ngươi. An Tranh hỏi, mệnh ta phạm ngôi sao gì rồi hả? Trần Thiếu Bạch nói, mời uống rượu. An Tranh nhìn bên cạnh cách đó không xa thì có một quán rượu, nhiên sau xoay người rời đi, trong nội cung đồng lộc không đủ ngươi uống rượu hay sao? Trần Thiếu Bạch nói, những phá kia rượu, vật phàm, tục vị, ta không uống. An Tranh hỏi, như vậy ta mời ngươi cũng không phải là vật phàm tục mùi. Trần Thiếu Bạch rốt cục đợi cơ hội, lập tức nói ra, cùng ngươi uống rượu, rượu gì đều là quỳnh tương ngọc nhưỡng. An Tranh nói, ngươi muốn là ý định chán ghét chết ta, ngươi khẳng định thất bại, lòng ta rất lớn. Trần Thiếu Bạch thở dài, lời này nếu cầm lấy đi đối với những tiểu nữ nhi kia mà nói, các nàng đã sớm mềm tốt hay không tốt. An Tranh, ta cũng không phải cô gái trẻ. Trần Thiếu Bạch đi theo An Tranh đi đến quán rượu, tùy tiện chọn một chỗ ngồi xuống đến, ngươi có phải hay không rất ngạc nhiên, vì cái gì ta cuối cùng là ở bên cạnh ngươi âm hồn không tiêu tan. An Tranh chớp chớp ngón tay cái từ này dùng địa đạo. Trần Thiếu Bạch sâu kín nói ra, ta vốn là một cái bạch xà, năm đó bị thợ săn suýt nữa giết chết, là kiếp trước của ngươi đã cứu ta, cho nên ta là cố ý tìm đến của ngươi kiếp này đến báo ân. An Tranh nói, muốn thật là như thế này, ta nói cái yêu cầu được không? Trần Thiếu Bạch nói. An Tranh nhìn xem Trần Thiếu Bạch, dẫn ta trở lại kiếp trước, ta tự tay giết chết ngươi. Trần Thiếu Bạch cười ha ha, trước đó vài ngày ta đem những này lời nói một chữ không lầm cùng một nữ hài tử nói, nàng cảm động cơ hồ đều đã bất tỉnh. Làm sao đến ngươi cái này, một chút tình cảm cũng không lưu lại. An Tranh nói, may mắn ngươi chính là đối với nữ hài tử cảm giác hứng thú, bất quá đã lừa gạt nhiều người, thường thường không có kết cục tốt. Trần Thiếu Bạch nói, ta mới sẽ không gạt người, ưa thích cô nương nào chính là ưa thích, về sau không thích, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay là được. Ngươi đến cùng tới tìm ta làm gì vậy? Cứu ngươi a. Tối nay Thiên Cực Cung ở bên trong yến hội, ngươi vẫn là không muốn đi thì tốt hơn. Vì cái gì? Bởi vì ngươi vừa rồi xuất tận danh tiếng, buôn bán lời Ú Quốc người lớn như vậy một số bạc, ngươi cảm thấy Ú Quốc người sẽ bỏ qua ngươi sao? Bọn hắn ở trên thân thể ngươi ném mặt mũi của, đều tìm trở về đấy. Cho đến bây giờ, kỳ thật Ú Quốc người đồ tốt nhất một mực không có lấy ra, tiểu lợi đến yến hội thời điểm tại Yến Vương cùng Thái Hậu trước mặt bày ra. Ngươi hôm nay danh tiếng như vậy sức lực, đến lúc đó Yến Vương nhất định sẽ làm cho ngươi đi giám bảo, mà nếu như ngươi là không dám định được, chỉ sợ không có gì hay trái cây ăn. An Tranh nói, như chỉ có. Như thế, cũng không có gì đáng sợ. Trần Thiếu Bạch nói, ngươi thật sự cảm thấy, không có thứ gì là ngươi không dám định được hay sao? An Tranh nói, trước mắt còn không có. Trần Thiếu Bạch thở dài, dùng một loại An Tranh không thể giải thích vì sao giọng, kỳ thật đã có, trước đó ngay tại tụ thượng viện ở bên trong, ngươi nhưng căn bản nhìn không ra. Nghe ta một lời khuyên, có thể không đi thì không đi. An Tranh nhíu mày, vừa rồi vật kia ngay tại tụ thượng viện ở bên trong. Trần Thiếu Bạch uống một chén rượu, đây là ta cứu ngươi trả thù lao, ta lấy. Dù sao lời nói ta đã nói xong, ngươi tự cân nhắc là được. Ta tuy nhiên không hy vọng nhìn xem ngươi chết, nhưng nếu như chính ngươi đi nhanh đi phía trước bước, ta cũng vậy không có biện pháp ngăn đón. Hắn đứng dậy rời đi, hy vọng ngươi đừng như vậy tự đại. Sau khi nói xong, hắn liền xoay người xuống lầu. An Tranh cân nhắc một hồi lâu, Trần Thiếu Bạch trong lời nói cứu lại còn có cái gì ý tứ khác không có. Sau đó lại nhịn không được suy nghĩ. Vừa rồi tụ thượng viện ở bên trong có đồ vật gì đó là mình sơ sót đấy. Có thể những tảng đá kia hắn đều xem qua, chẳng lẽ nói chính mình bỏ sót. Hắn nghĩ tới rồi Ú Quốc người mang tới cái kia miệng dương lớn, trong đó nói là có 3 cái chí bảo, bất quá cuối cùng Ú Quốc người cũng không có mở ra dương hòm lại để cho mọi người thấy xem. Chẳng lẽ nói, Trần Thiếu Bạch nói đúng là cái kia trong dương thứ đồ vật. Đúng là cái kia trong dương thứ đồ vật chính mình căn bản cũng không có cơ sẽ thấy, cho nên đừng nói tới nhìn không ra. Theo Trần Thiếu Bạch ý tứ đến xem, chính mình hẳn là rõ ràng chứng kiến vật kia, nhưng mình không để ý đến. Là cái gì? Cho nên An Tranh quyết định, yến hội buổi tối hắn nhất định phải đi. Ngay tại An Tranh chuẩn bị đứng dậy lúc rời đi, hắn phát hiện Trần Thiếu Bạch ô giấy dầu quên đi ở đây. Hắn tiện tay đem ô giấy dầu cầm lên, đi ra rượu lầu về sau nhưng căn bản nhìn không tới Trần Thiếu Bạch cái bóng. An Tranh mang theo một hồi thoạt nhìn bình thường không có gì lạ ô giấy dầu trở lại Thiên Khải Tông, vừa vào cửa chính là ngây ngẩn cả người. Cổ Thiên Diệp đang đùa giỡn một đoàn nữ hải tử, chừng 10 cái. Hắn và Tang Nhu theo trong thanh lâu cứu ra một ít 7 thiếu nữ, lúc này nghiễm nhiên biến thành Cổ Thiên Diệp hậu cung đẹp. Cổ Thiên Diệp tại trên diễn võ trường trong chốc lát ôm cái này trong chốc lát ôm cái kia, hiển nhiên một cái để phóng túng không kềm chế được công tử ca. Những mới vừa từ kia trong bóng dâm trốn ra khỏi ít nữ, lúc này lại tất cả đều tươi cười rạng rỡ. Thoạt nhìn Cổ Thiên Diệp tại vén muội cái này kỹ có thể lên thiên phú, lớn xa hơn nàng tu hành thiên phú. Khúc Lưu Hề là ngồi ở một bên, yên lặng thay những thiếu nữ kia bắt mạch, một tên tiếp theo một tên. Mà tùy tiện xông vào thanh lâu đem những thiếu nữ này cứu ra thiếu nữ Tăng Nhu, lại có hơn một chút cục xúc đứng ở một bên, giống như chuyện này ngược lại là cùng nàng không có quan hệ gì như vậy. An Tranh đi qua, Cổ Thiên Diệp chỉ vào An Tranh nói ra, đến, cái này chính là chỗ này chủ nhân, Thiên Khải Tông Tông Chủ. thiếu niên thành danh, phóng nhãn cả cái phương cố thành không ai không biết hắn. Tương lai, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, cũng không ai không biết hắn. An Tranh ngượng ngùng đối với những thiếu nữ kia cười cười, sau đó đem Cổ Thiên Diệp kéo ở một bên, ngươi không sao chớ. Cổ Thiên Diệp hỏi, làm sao ngươi biết ta có việc? An Tranh sững sờ, ngươi chuyện gì? Cổ Thiên Diệp, ta định đem những nữ hải tử này đều thu làm đệ tử, về sau ta chính là sư phụ của các nàng, ngươi chính là bọn họ đại sư bá. Đương nhiên, những nữ đệ tử này về sau cũng là Thiên Khải Tông người, cho nên ngươi không có thể nặng bên này nhẹ bên kia.
Ồ,
đúng rồi, nếu không chúng ta trước tiến hành một cái kết bái nghi thức. Từ hôm nay mà bắt đầu ngươi ta chính là khác phái huynh muội, không cầu cùng năm cùng ngày cùng tháng sinh, chỉ cầu cùng năm cùng ngày cùng tháng chết. Chúng ta đốt giấy vàng chạm đầu gà, trà sắt đất là hương, là thiên địa chứng nhận. An Tranh, câm miệng. Ngươi đây là ngại sự tình không lớn đúng không? Hiện tại nửa cái phương cố thành đều đang siêu những nữ hài tử này, ngươi chính là tùy tiện mang theo nàng đám bọn họ trong sân làm ở Mỹ, không sợ gặp chuyện không may. Cổ Thiên Diệp, sợ cái gì, ta ước gì có người tìm tới tận cửa rồi đây này, tới một người giết một người. An Tranh thở dài, ngươi có thể hay không sửa đổi một chút ngươi này cá tính tử, ngươi đây không phải đang giúp đỡ, ngươi ở đây là thêm phiền. Ta thật vất vả cứu các nàng, đến cuối cùng không thể bạch cứu được ngoài, sẽ đem toàn bộ Thiên Khải Tông đều góp đi vào a. Trong tông môn mấy trăm người, một ngày bởi vì chuyện này đều liên lụy vào đi, Thái Hậu Tô Tình Noãn là người cha đến nơi này, có thể tùy tiện hãy bỏ qua chúng ta à? Cổ Thiên Diệp, ngươi sợ? An Tranh hơi vung tay, không có thời gian nói với ngươi những thứ này. Hắn đi đến những trước mặt thiếu nữ kia, muốn sống, từ hôm nay mà bắt đầu chính là ở phía sau trong cái tiểu viện kia hoạt động, không có ta lời nói ai cũng không muốn có thể theo liền đi ra ngoài. Về sau ăn uống đều có người cho các ngươi đưa vào đi. Đổi tắm giặt quần áo cũng sẽ có người mua xong rồi cho các ngươi đưa. Quay đầu lại chính mình đem mặc cái gì xích mã quần áo viết xuống đến, người của ta sẽ giúp các ngươi chọn mua. Đợi đến lúc qua lần này gió êm sóng lặng, ta liền đem các ngươi tống xuất phương cố thành. Những thiếu nữ kia sững sờ trong chốc lát, bỗng nhiên quỳ xuống, An Tông Chủ, van cầu ngươi không cần đuổi chúng ta đi, hãy thu lưu ta lại đám bọn họ a. Trời đất bao la, có thể là đã không có chúng ta chỗ đi. Một ngày chúng ta đi ra ngoài, còn có thể rơi vào những trong tay người kia, sống không bằng chết. An Tranh nói, không phải ta không muốn để lại các ngươi, là bởi vì lúc này liên lụy quá lớn. Ta sẽ vì các ngươi chuẩn bị một cái có thể an tâm sinh hoạt địa phương tốt không tốt. Van cầu ngươi An Tông Chủ, không muốn đuổi chúng ta đi. Chúng ta làm trâu làm ngựa, cũng sẽ biết báo đáp ân tình của ngươi. An Tranh có chút chân tay luống cuống, hắn quay đầu lại chừng Cổ Thiên Diệp liếc, Cổ Thiên Diệp vẻ mặt xem làm sao ngươi làm biểu lộ, tựa hồ còn đang tức giận. Vừa rồi An Tranh nói không có thời gian nói chuyện cùng ngươi, hiển nhiên cũng nho nhỏ đau nhói nàng. An Tranh nói, trước đều trở về, đừng đánh giá cao năng lực của ta, các ngươi như vậy cãi nhau, đem người đưa tới ta cũng không giữ được các ngươi. An Tranh. Tang Nhu ở bên cạnh có chút hơi khó nói ra, ta biết chuyện này là nguyên nhân là do ta gây lên, là ta thiếu suy nghĩ. Đến cuối cùng vẫn là muốn ngươi tới thu lưu các nàng, đây quả thật là không công bình, ta gây họa lại muốn ngươi tới gánh chịu. Có thể phải. Ta hiện tại cũng không biết làm như thế nào an trí bọn hắn. An Tranh nói, ta không nói không chứa chấp các nàng, chỉ nói là đợi về sau gió êm sóng lặng lại đem các nàng đưa đi, trước đây các nàng cũng chỉ có thể ở tại ta đây. Các ngươi có thể hay không muốn thêm phiền, có thể hay không để cho ta đem sự tình an bài tốt. Tang Nhu cúi đầu xuống, ta cũng không nói gì. Khúc Lưu Hề đi lên kéo Cổ Thiên Diệp cùng Tang Nhu hai tay, sau đó gọi những thiếu nữ kia, trước đều cùng ta trở về, yên tâm đi. Tông chủ sẽ không đuổi các ngươi đi. Nhưng là muốn lẫn nhau đã hiểu một ít tốt hay không tốt. Các ngươi không thể bởi vì là hắn cứu các ngươi rồi, đã cảm thấy hắn có nghĩa vụ có trách nhiệm chú ý đặc biệt các ngươi, cho nên các ngươi quỳ xuống đây không phải cầu hắn, mà là buộc hắn. Trước đều cùng ta trở lại trong sân, không cần lo lắng. Nghe được Khúc Lưu Hề mà nói, An Tranh trong lòng thoáng thoải mái chưa hơn một chút. Hắn không thích người xấu chuyện xấu, cũng không thích bị bắt cóc tại cái gì đạo đức tiêu chuẩn bên trên. Khúc Lưu Hề mang theo những nữ hải tử kia trở lại đằng sau tiểu viện, sau đó lại đi về tới đưa cho An Tranh một bình nước, làm sao vậy? Gặp phải cái gì chuyện phiền lòng rồi hả? An Tranh lắc đầu, không có. Khúc Lưu Hề lại để cho hắn ngồi xuống, thò tay êm ái tại hắn sau hót vuốt ve, ngươi không có cảm thấy mình tâm tình rất loạn. Nếu là lúc bình tĩnh đợi ngươi, cũng sẽ không dễ dàng như vậy nổi giận. Nếu không phải gặp cái gì chuyện phiền lòng, cũng là gặp cái gì đầy đủ ảnh hưởng ngươi tâm tình người hoặc là sự tình. An Tranh nao nao, ảnh hưởng ta. Hắn đem hôm nay chuyện phát sinh tất cả đều hồi tưởng một lần, phát hiện cũng không có gì đặc biệt. Sau đó hắn chính là chợt nhớ tới, những tảng đá kia kỳ thật cũng không có mở xong. Ú quốc là người thời khắc cuối cùng chấm dứt ván bài, nói là vì mang tới bạc chưa đủ sau đó lại tiếp tục, nhưng hiển nhiên là sợ thua thiệt quá lợi hại. Cuối cùng còn dư lại những tảng đá kia, lại tất cả đều thùng đựng hàng chuẩn bị mang đi, cũng kể cả khối kia cao hơn một thước đá lớn. Lớn như vậy thạch đầu, còn không có linh thạch, tất yếu cố sức mang đi à? An Tranh đứng lên, quay người đi về hướng trong phòng, ta phải thu thập một chút, tối nay còn muốn đi Thiên Cực Cung. Các ngươi cẩn thận chút, nếu là xảy ra chuyện gì lập tức vào nghịch thiên ấn ở bên trong. Khúc Lưu Hề khẩn trương lên, chuyện gì nghiêm trọng như vậy? An Tranh nói, ta sơ sót, cũng bị lợi dụng. Chuyện này phải ta đi giải quyết, bằng không thì trong nội tâm của ta khó có thể bình an. Hắn mang theo đồng xanh lục lạc chuông cùng Hứa Mi đại giữ lại đưa cho đồ đạc của hắn, theo trong tông môn dắt một con ngựa, thẳng đến Thiên Cực Cung. Cổ Thiên Diệp từ hậu viện chạy đến, đã xảy ra chuyện gì? Khúc Lưu Hề lắc đầu, ta không biết. Cổ Thiên Diệp cắn răng một cái đuổi theo, khẳng định rất chuyện gấp gáp, người này căn bản không dám cưỡi ngựa. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bác Yến Trường ca chương 136, An Tranh tới rồi sao? Mỗi người đều có chính mình xuất phát từ nội tâm đi kháng cự sự tình, có lẽ một kiện có lẽ rất nhiều. Quyết định bởi với cái này cái lòng người cường đại hay không, quyết định bởi với người này là hay không sĩ diện cái láo. An Tranh người như vậy, đã gặp, đã làm, trải qua, xa vượt xa quá người khác. Nhưng hắn cũng có chính mình kháng cự sự tình. Cái kia chính là cưỡi ngựa. An Tranh chưa bao giờ cho rằng cưỡi ngựa là một việc rất thoải mái sự tình, cũng không cho rằng cưỡi ngựa có thể so sánh tu hành giả chính mình chạy sẽ mau mau. Có thể An Tranh hôm nay ly khai Thiên Khải Tông ngay thời điểm, lựa chọn cưỡi ngựa. Nguyên nhân chỉ có một cái, hắn phải bảo đảm chính mình đuổi tới Thiên Cực Cung ngay thời điểm thể lực dồi dào, không có quá lâu tiêu hao. Cho nên hắn tình nguyện sợ hãi, cũng lựa chọn cưỡi ngựa. Rất nhiều người đối với chính mình kháng cự sự tình, nhưng Thủy Chung ôm lấy kháng cự, bao giờ cũng là không tại tự nói với mình ta làm không được, sau khi sự tình đến một định tình trạng về sau, những thứ này thoạt nhìn chuyện rất đáng sợ không qua được quan khẩu, thường thường dễ như trở bàn tay có thể vượt qua. Phương Cố Thành đương nhiên là không được cưỡi ngựa chạy như điên ấy, nhưng mà cũng không ai đi quản lý, may mắn sắc trời đã tối trên đường cái người đi đường thưa thớt. Thiên Khải Tông ở bên trong cái gì cũng là tốt, ăn mặc sử dụng đấy, kể cả đùa, đều là nhất lưu. An Tranh đã từng nói, ta dẫn một đám người đi theo ta làm hảo sự, đương nhiên muốn cho bọn hắn tốt nhất sinh hoạt. Làm chuyện xấu là người ăn ngon uống sướng biết hưởng thụ, dựa vào cái gì không cho phép làm hảo sự là người hưởng thụ. Cho nên cái này con chiến mã cũng rất ưu tú, An Tranh không thích cưỡi ngựa, không có nghĩa là không thích mã. Sự khác biệt, với tư cách lúc trước Đại Hy rõ ràng pháp tư thủ tọa, An Tranh dành học nhiều hiểu rộng. Đối với hỗ trợ mã thuật cũng có chút nghiên cứu. Chiến mã không cho phép mua bán, An Tranh chiến mã đều là tại biên thành ngay thời điểm thu lưu lại trên chiến trường bị thương bị vứt bỏ, nguyên vốn tưởng rằng chắc chắn phải chết mã. Có thể là đi qua Thiên Khải Tông là người hết lòng chiếu cố, đại bộ phận đều khôi phục lại. An Tranh đã từng nói, bao nhiêu người ca ngợi đại yến kỵ binh thiên hạ vô song, lại ca ngợi chỉ là binh mà không phải là mã. Binh sĩ lập công có thể trao thưởng được phong. Nhưng là chiến mã tối đa cũng chính là nhiều ăn mấy ngụm tốt thức ăn gia súc mà thôi. Đây là một thất trên chiến trường trải qua biển máu chém giết chiến mã, không cần An Tranh tốn sức đi khống chế cũng có thể khống chế vô cùng thông thuận. Từ phía trên bóc tông đuổi tới Thiên Cực Cung bên ngoài, An Tranh chỉ dùng gần nửa canh giờ. Đương nhiên, nếu là so với An Tranh chính mình toàn lực đi chạy lời nói, vẫn là thoáng chậm hơn một chút. Thiên Cực Cung phía ngoài cấm quân đem An Tranh ngăn lại. Nhiều năm như vậy bọn hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người dám cưỡi ngựa trực tiếp vọt tới bên ngoài cửa cung đấy. An Tranh báo tên của mình, cấm quân biết rõ hôm nay tiệc tối có An Tranh người này tham gia, không có làm sao làm khó cũng liền bỏ vào. Chủ yếu vẫn là bởi vì An Tranh tại tụ thượng viện ở bên trong đem vu quốc người làm cho đầy bụi đất chuyện này đã truyền ra, cấm quân các binh sĩ cũng thấy được hãnh diện. Đối với vu quốc người, từng cái yến nhân cũng sẽ không sinh ra hảo cảm gì. An Tranh bước nhanh tiến vào Thiên Cực Cung. Sau đó trực tiếp chạy ngày cực điện muốn gặp Yến Vương Mục Trường Yên, nhưng đã đến ngày cực điện ngay thời điểm, bị người cáo chi một sương mù dày đặc đi Cẩm Tú Cung, chuẩn bị cùng Thái Hậu đi ra tịch tiệc tối. An Tranh muốn đi Cẩm Tú Cung ngay thời điểm lại bị ngăn lại, không có Thái Hậu ý chỉ, ai cũng không có thể tùy ý xuất nhập. An Tranh làm cho người ta đi thông báo một thanh âm, có thể canh giữ ở Cẩm Tú Cung người ở phía ngoài căn bản cũng không để ý tới hắn. An Tranh lại nghe ngóng suy nghĩ tìm Trần Thiếu Bạch, hỏi không ít cấm quân cùng đại nội thị vệ. Không ai người nào không biết người này đi đâu vậy. Trần Thiếu Bạch là Cẩm Tú Cung lĩnh thị vệ nội thần, tương đương với Cẩm Tú Cung tùy tùng vệ thống lĩnh, dựa theo đạo lý phải tại Cẩm Tú Cung đăng giá. Có thể An Tranh đổi tới đổi lui, chính là không ai nguyện ý giúp hắn đi người. An Tranh nhìn trong tay mình sách ô giấy dầu, thật muốn tức giận đem nó cho ném đi. Tìm không thấy Yến Vương không thấy được Thái Hậu cũng tìm không thấy Trần Thiếu Bạch, An Tranh ngược lại đi tìm An Thừa Lễ. Lại đang Thiên Cực Cung ở bên trong du đãng hơn nửa canh giờ, mới thăm dò được An Thừa Lễ đi ngự thiện phòng giám sát. An Tranh tìm một tiểu thái giám, kín đáo đưa cho hắn 100 lạng bạc ròng, xin hắn hỗ trợ tìm An Thừa Lễ. Cái kia tiểu thái giám nhận ra An Tranh, vội vàng đi tìm. An Thừa Lễ gấp gáp thông theo ngự thiện phòng đuổi ra, An Tranh mới vừa đem tình huống đối với An Thừa Lễ nói một chút, còn chưa nói cẩn thận, ngày cực điện bên kia chính là chuyển đến từng đợt tiếng chuông. Muốn bắt đầu. An Thừa Lễ nói, ta hiện tại tiến đến ngày cực điện bên kia, hy vọng còn có thể tới kịp xin chỉ thị đại vương chuẩn bị sẵn sàng. Hy vọng của ngươi lo lắng sẽ không xuất hiện, bằng không thì buổi tối hôm nay sẽ ra nhiều loạn lớn. An Tranh cùng An Thừa Lễ sau khi tách ra cũng đi ngày cực điện bên kia, lúc này đã đèn màu treo cao, Thiên Cực Cung ở bên trong một mảnh đèn đuốc sáng trưng. U quốc người đến cầu hòa, đối với Yến quốc người mà nói thỏa mãn cực lớn lòng tự tôn. Lưỡng quốc chinh chiến nhiều năm như vậy, U quốc vậy cũng là nhận kinh sợ, có thể là từ trước tới nay lần thứ nhất. Yến nhân cùng U nhân trên chiến trường nhiều năm như vậy không có phân ra thắng có được, hôm nay cuối cùng là vượt trên U nhân một đầu. An Tranh đi đến ngày cực điện phía ngoài trên quảng trường. Nơi này đã bày xong cái bàn, trong nội cung thị nữ đến trở lại xuyên qua, có trong tay bưng lấy rượu ngon, có là bưng hoa quả, bận rộn. Cả triều văn võ đều đã đến, còn bao gồm Phương Tức Nhiên nội thành thân phận không tầm thường người. An Tranh cách rất xa cũng nhìn thấy Cao Viễn Hồ thân ảnh, hắn cùng lấy một vị lao phụ nhân trong đám người đi từ từ qua, mà những quan viên kia toàn bộ đều đứng dậy đối với lao phụ nhân hành lễ vân an. Cao gia không ai nhập sĩ, nhưng ở trong triều đình lực ảnh hưởng vẫn như thế quảng. Đủ để thấy cao thế lực của nhà có nhiều khổng lồ. An Tranh tìm được người của binh bộ, muốn gặp Trần Tại Ngôn, có thể là Trần Tại Ngôn lúc này cùng Yến Vương Mục Trường Yên, căn không không ở nơi này. An Tranh lại trằn trọc đã tìm được Vương Khai Thái cùng Phương Đạo Trực, đem chính mình lo lắng nói một lần, Vương Khai Thái cùng Phương Đạo Trực liếc nhau một cái, sau đó giữ lại phía dưới nói thẳng toa chấn, Vương Khai Thái nhanh chóng rời đi. Lại sau nửa giờ rượu và thức ăn dâng đủ. Yến Vương Mục Trường Yên cùng Thái Hậu Tô Tình Loan tại một hơn một chút trọng thần tún tụm hạ từ phía trên cực trong điện đi ra. Tất cả Yến quốc quan viên đều đứng dậy hành lễ, cũng kể cả U quốc sứ đoàn. Yến Vương, Thái Hậu cùng U quốc quận vương Đàm Tùng ngồi ở trên đài cao ngồi cùng bàn, còn có Tả Thừa tướng Tô Mậu, Đại tướng quân Tô Tùng, Lễ Bộ Thượng Thư, Binh Bộ Thượng Thư, cùng với mấy vị vương tộc thành viên. Khi bọn hắn bàn dài đối diện tạm thời xây dựng một cái đài cao, trên đài cao có vũ nữ phiên phiên khởi vũ. Tại đài cao một bên, để U quốc người mang tới chiếc kia dương lớn. Phương Đạo Trực ý bảo An Tranh không nên vọng động, hắn hạ thấp xuống áp tay, nói khẽ với An Tranh nói ra, ngươi đã nhưng đã nói cho An Thừa Lễ tất nhiên sẽ nói cho Đại Vương. Trong nội cung cao thủ đủ để ứng phó đột phát tình huống, Vương tướng quân cũng đã chạy về binh doanh điều động kỵ binh, chỉ phải đề phòng thỏa đáng, U quốc người cũng làm không ra hoa dạng gì. An Tranh chỉ đứng ở Yến Vương bên người Đàm Tùng, lo lắng của ta là người kia, ta cảm thấy hắn có vấn đề. Phương Đạo Trực nói, U quốc hiện tại nội ưu ngoại hoạn, chúng ta Hiến quốc tháng 3 năm 10 vạn đại quân chính là hỏa lực tập trung tại Đông Cương một đường, mà Bột Hải quốc 160.000 đại quân đã sát nhập vũ trong biên giới, cho nên U quốc người mới sẽ đi cầu hòa. Trừ phi U quốc người có năm chắc đồng thời đánh bại chúng ta Hiến quốc cùng Bột Hải quốc, bằng không thì lời nói bọn hắn làm sao có thể dám ở phía sau đến Vương Cố Thành ở bên trong náo sự. Nếu là bọn họ muốn ám sát đại vương, lựa chọn tốt nhất là ẩn nút ám toán. Không có tất yếu dùng một vị quận vương làm tụ đánh bạc. Một ngày cái này quận vương ra tay, U quốc cùng Yến quốc trong lúc đó chính là lại cũng không có chuyện còn đường sống. U quốc người chỉ cần không đốc, tiểu cũng không làm như vậy rõ ràng mục miếng mật đích sự tình. An Tranh nói, sợ đúng là U quốc đập nồi dìm thuyền. Phương Đạo Trực lắc đầu, nếu là đại vương gặp chuyện không may, Yến quốc tất nhiên trả thù, đến lúc đó U quốc ngăn không được Yến quốc dốc sức tiến công. An Tranh cũng có thể hiểu được loại ý nghĩ này, có thể cảm giác. Cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Đúng vào lúc này, An Thừa Lễ thay mặt bề ngoài Yến Vương đọc diễn văn, sau đó tuyên bố tiệc tối bắt đầu. Cung đình nhạc sĩ tấu vang lên tuyệt vời âm nhạc, vũ nữ là đem chính mình tư thái cùng kỹ thuật nhảy vẻ đẹp bày ra đến cực hạn. Yến Vương Mục Trường Yên bưng chén rượu lên đối với Đàm Tùng báo cho biết thoáng một phát, kiên quyết quận vương, ngươi cảm thấy ta Yến nhân tới vũ như thế nào? Đàm Tùng mặt không đổi tình nói, Yến nhân phong khoáng, chính là cô gái này tới vũ cũng lộ ra một cổ tư thế hào hùng khí tức. Lại không mất uyển chuyển hàm xúc vẻ đẹp, xứng đáng thiên hạ không song bốn chữ này. Mục Trường Yên cười to, kiên quyết quận vương thật biết nói chuyện, bất quá ta đại yến hùng cứ phía bắc, binh mã lập quốc, chính là nữ tử cũng có một cổ khí khái hào hùng đây là xác thực. Nghe đồn đại hy giang nam nữ tử uyển chuyển hàm xúc như nước, cô vương cảm thấy, sợ cũng không bằng ta đại yến nữ tử có gió tỉnh. Đàm nhẹ nhõm nói, đại vương nói cực phải. Mà ngồi tại cách đó không xa một cái bàn khác bên cạnh áo bào hồng thần quan, ánh mắt là thỉnh thoảng nhìn về bên này xem. Hắn tựa hồ không yên lòng, bên người cùng yến nhân quan viên mấy lần nâng chén, hắn đều qua loa cho xong. Sau nửa canh giờ, hết thảy đều bình tĩnh như vậy, chuyện gì đều không có phát sinh. Vương Khai Thái trên trán mang theo tầng giọt mồ hôi gấp trở về, tại An Tranh ngồi xuống bên người, ta đã đem bộ binh ở kinh thành tất cả kỵ binh đều triệu tập đứng dậy, an bài tại Thiên Cực Cung bên ngoài. Bộ binh tu hành giả cũng đều đã tập kết, Thiên Cơ Hiệu ý bố trí tại bốn phía, một ngày có việc lập tức có thể làm ra phản ứng. Vừa rồi ta cùng An Thừa Lễ gặp mặt một lần, An Thừa Lễ nói, đại nội thị vệ đã đem chu vi chật như nêm tối, tòa trấn Thiên Cực Cung cao tay cũng đều đang âm thầm đề phòng. An Tranh nhẹ gật đầu, chỉ mong là sợ bóng sợ gió một hồi. Chính là vào lúc đó, U Quốc cái vị kia áo bào hồng thần quan đi đến đài cao, chư vị. Hắn hô một tiếng, trang diện lập tức an tĩnh lại. Áo bào hồng thần quan trước là hướng phía bốn phía ôm quyền, sau đó lớn tiếng nói, có lẽ chư vị không có nghĩ qua, có một ngày yến nhân cùng u nhân sẽ ngồi cùng một chỗ nâng cốc ngôn hoan. Nói thực lời nói, ta lúc trước cũng không có nghĩ qua ngày hôm nay lại nhanh như vậy đã đến. Có lẽ, cái này là trời cao ý chỉ. Ta biết chư vị đối với u người đều có một loại mâu thuẫn, bởi vì chúng ta hai nước trong lúc đó xác thực tồn tại một ít mâu thuẫn. Nhưng là hôm nay, chính là một khởi đầu mới. Ta tin tưởng, theo hôm nay bắt đầu, U Quốc cùng Yến Quốc, sẽ triệt để dứt bỏ trước kia ân oán, thành là chân chính huynh đệ. Ta đại biểu không thể tự mình tới trước U Vương, cũng mạo muội đại biểu chư vị ngồi ở đây, kính Thái Hậu cùng Yến Vương một chén rượu, là Thái Hậu thọ. Là Yến Vương thọ. Tất cả quan viên đều đứng lên nâng chén, là Thái Hậu thọ. Là Yến Vương thọ. Áo bào hồng thần quan đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, sau đó cười một cái nói, trước đó tại tụ thượng viện ngay thời điểm, yến nhân có thể là cho chúng ta không tiểu nhân giáo huấn, để cho chúng ta biết rõ thiên ngoại hưu thiên người giỏi còn có người giỏi hơn. Đối với cái này, chúng ta ưu nhân có chơi có chịu, cũng phát ra từ thật lòng kính nể đại yến hiện tại. Mặc dù là này chúng ta bỏ ra cái giá rất lớn, bất quá một lớp này đối với chúng ta mà nói cũng tới vô cùng có giá trị. Nhưng mà, hắn lời nói xoay chuyển. Mặc dù đang tụ thượng viện chúng ta thua, nhưng cũng không có triệt để thua trận. Có một việc cho chúng ta ưu người bảo lưu lại cuối cùng một tia mặt, đó chính là chúng ta đại ưu chân chính quốc bảo. Hắn chỉ một cái bên người, những tảng đá này, là không lâu tới phía trước tại tụ thượng viện còn dư lại, bởi vì là hiện nay quan hệ giữa không có bị chọn chúng, cho nên may mắn đến Thiên Cực Cung tham gia lần thịnh hội này. Coi như là ta cho chư vị trí bên trên một đạo món ăn khai vị, chúng ta hiện trường cắt đá, mặc kệ cắt ra cái gì, cũng làm chúng ta hiến cho Thái Hậu cùng Yến Vương lễ vật. Đương nhiên đây chỉ là một cái mở màn mà thôi, chân chính muốn hiến cho Thái Hậu cùng Yến Vương bảo vật, ở chỗ này. Hắn chỉ bên người chiếc kia dương lớn, cái này dương tử ở bên trong niêm phong cất vào kho lấy U Quốc ba cái chí bảo, nếu như ta nói ra danh tự, chư vị chắc hẳn đều nghe đã từng nói qua. Cái này ba kiện đồ vật, đại biểu cho chúng ta U Quốc thành ý. Đệ nhất kiện, là Lưu Phong Đao. Lời vừa nói ra, dưới trận xôi trào khắp trốn. Lưu Phong Đao, truyền thuyết đó là tử phẩm thần khí A. Lúc trước U Vương bội đao, đã từng chém giết qua ma. Không thể tưởng được U Quốc lần này thật sự có thành ý như vậy, mang tới lại là quốc bảo. Lưu Phong Đao không chỉ có riêng là quốc bảo đơn giản như vậy, đây chính là U Quốc vương tộc biểu tượng. U Quốc đem Lưu Phong Đao dâng ra, cái kia chính là túi đầu xương thần biểu tượng. Trời giúp ta đại yến, rốt cục đợi cho tới hôm nay. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, cả đám đều hưng phấn đến cực hạn. Mà ngay cả Thái Hậu Tô Trời trong xanh ấm biểu lộ cũng thay đổi, trước danh mục quà tặng bên trên cũng không viết Lưu Phong Đao, nàng nhịn không được nhìn về phía Mục Trường Yên, thứ hai cũng vẻ mặt kinh ngạc và hưng phấn. Đệ nhị kiện. Áo bào hồng thần quan vừa cười vừa nói, ta còn là bán cái chỗ hấp dẫn đi, hiện tại trước hết mời Yến Vương phái người đi lên cắt đá, đợi đến lúc đem thạch đầu mở ra, chúng ta lại tuyên bố không mượn. Ngừng lại. Đê thạch. Mục Trường Yên cười nói, trực tiếp cắt đá quá không thú vị hơn một chút. An Tranh tới rồi sao? Lại để cho hắn đến cô vương bên người đến. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường ca chương 137, có máu. Vương Khai Thái vô An Tranh bả vai, không cần lo lắng, hiện trong cung ngoài cùng cũng đã đề phòng xâm nghiêm, sẽ không ra cái gì sai lầm. Mà còn tại tụ còn viện ngay thời điểm, những tảng đá kia ngươi đều là đã thấy qua, cần phải cũng không sẽ có vấn đề gì. Nếu là có, cũng ở đây cái kia miệng dương ở bên trong. U Quốc người cho dù bất quá thành ý, không cần phải, cũng sẽ không đem Lưu Phong Đao mang để dâng cho Yến Vương, chỉ phải chú ý cái kia miệng dương chính là đúng rồi. An Tranh nhẹ gật đầu, vừa muốn đi, lại bị Phương Đạo Trực giữ chặt, cái này cho ngươi. An Tranh theo bản năng tiếp sang xem, phát hiện cái kia là một cái rất nhỏ thứ đồ vật, xem ra giống như là một cây viết. Gia phụ đã dùng qua thứ đồ vật. Phương Đạo Trực nhàn nhạt nói một câu, tựa hồ không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt. An Tranh nói cảm ơn, cũng không có đặc biệt để ý, đem chiếc bút đó nắm ở tay trong nội tâm. An Tranh đi đến ngày cực điện trước mặt bình đài, đến Mục Trường Yên trước mặt của. Mục Trường Yên đứng lên, lôi kéo An Tranh hai tay đi đến chúng thần trước mặt, các ngươi cũng biết trước đó tụ thượng viện có người cho ta đại yến tránh được đủ thể diện, nhưng các ngươi cũng biết chỉ là một mới 15 tuổi thiếu niên à. Kỳ thật người phía dưới cũng biết, bất quá vì phối hợp yến vương, tất cả đều vẻ mặt hai nha thê thảm a. Biểu lộ. Mục Trường Yên nói, mọi người nói anh hùng xuất thiếu niên, cô xem ra, An Tranh chính là ta đại yến anh hùng. Còn trẻ mà bắt học, mà còn một lòng vì đại yến xây công lập nghiệp, hôm nay đã thuận lợi tiến vào võ viện. Cô Vương cảm thấy cái này còn không đủ, tiếp qua một đoạn ngày chính là Thu Thành Đại Điện, cô muốn tại Thu Thành Đại Điện bên trên gặp lại ngươi, tốt chứ? An Tranh nói, đa tạ Đại Vương yêu mến, nhưng đại yến nhân tài đông đúc, thần điểm ấy không quan trọng bổn sự, nếu là muốn vào Thu Thành Đại Điện, thật sự làm khó thần. Mục Trường Yên cười ha ha, cô biết nói, hiện tại đại yến thiếu niên trong đồng lứa đúng là nhân tài đông đúc. Khỏi cần phải nói địa phương, chính là Phương Cố Thành ở bên trong chính là có mấy người danh tự một mực tại cô trong nội tâm. Đại đỉnh học viện Tô Phi Luân, Thái Thượng Đạo Trường Phong Tú Dưỡng, Võ Viện Nhất Kình, đều là bách niên nhất ngộ thiên tài. Hiện tại hơn nữa một cái An Tranh, ta đại yến lo gì không tình hành. Tất cả yến quốc quan viên đều túi đầu ôm quyền, trời giúp đại yến, trời giúp đại vương. Mục Trường Yên hiển nhiên thật cao hứng, chỉ cái kia đài cao nói ra, Ú Quốc Sứ Thần nói. Những tảng đá kia cắt ra đến cái gì đều hiến cho mẫu hậu, nhưng cái này lộ ra nhưng không thú. Không bằng như vậy, ngươi lên đi xem trước một chút, trực tiếp nói cho bọn hắn biết trong viên đá có đồ vật gì đó, hoặc là không có. Nếu là ngươi nói sai rồi, cô có thể là muốn phạt của ngươi. Chứng kiến Mục Trường Yên ánh mắt của, An Tranh đã biết rõ Mục Trường Yên kỳ thật cũng đang lo lắng cái gì, để cho mình đi lên là xem trước một chút ưu quốc người là có hay không tổn cái gì tâm tư xấu xa. Những tảng đá kia An Tranh tại tụ thượng viện trên cơ bản đều nhìn rồi, xác định trong đó không có cái gì. Nhưng lúc này Ú Quốc người vừa lại chuyển đến Thiên Cực Cung ở bên trong, đương nhiên thực tế nguyên nhân. An Tranh nhẹ gật đầu, cái kia thần chính là bêu xấu. Hắn quay người đi đến đài cao, mà cái kia áo bào hồng thần quan lại vẻ mặt biểu tình kỳ quái, thật giống như biết rõ An Tranh trong hội đến, lại căn bản cũng không để ý. An công tử, lại gặp mặt. Áo bào hồng thần quan ôm quyền. An Tranh cũng ôm quyền đáp lễ, lại gặp mặt. Áo bào hồng thần quan nói, những tảng đá này An công tử trước đó cũng đều nhìn rồi chứ. An Tranh giành gật đầu, xem qua. Áo bào hồng thần quan hỏi, nghĩ như vậy tất nhiên trong đó có đồ vật gì đó, An công tử cũng đã hiểu rõ rồi. An Tranh giành lắc đầu, hay là muốn lại nhìn kỹ mới được. Áo bào hồng thần quan dùng tay làm dấu mời, vậy thì mời An công tử xem qua, trước đó An công tử bổn sự ta cũng là bội phục hết sức, may mắn gặp lại An công tử thần kỹ, ngược lại cũng là của ta vật khí. An Tranh không dám khinh thường. Đi đến cái kia hơn một chút thạch đầu phía trước ngừng chân xem xét tỉ mỉ. Nhất là khối kia tổ có cao hơn một thước thạch đầu, quanh hắn lấy vòng vo mấy cái vòng, tuy nhiên nhìn không ra cái gì bưng nghê. Bất kể thế nào xem, lấy An Tranh nhãn lực đều có thể xác định bên trong không có linh thạch. Vẫn là có yêu thú tinh hạch cùng đan dược khí tức, nhưng tuyệt đối không có linh thạch khí tức. An Tranh đã trầm mặc một hồi lâu, trong nội tâm nhưng có chút nói thầm. Nếu là thiện gia tại là tốt rồi. Có thể An Tranh tại loại trường hợp này cũng không dám để cho thiện gia lộ diện. Không có. An Tranh chỉ một khối dưa hấu lớn nhỏ thạch đầu. Thiên Cực Cung ở bên trong cắt đá tượng sư bên trên đến, thủ pháp thông thạo đem thạch đầu mở ra, quả nhiên không có cái gì. Phía dưới một mảnh tiếng khen, An Tranh lại một lần nữa đã chứng minh chính mình. Hồng áo bào thần quan đứng ở một bên đùng 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 vỗ tay, chút nào cũng không keo kiệt đối với An Tranh thưởng thức và ca ngợi. An công tử, ta vẫn là câu nói kia. Nếu là ngươi nguyện ý đến Đại U mà nói, có thể so với bây giờ được nhiều hơn nhiều. Ta muốn tất cả mọi người rất rõ ràng, một mình ngươi có thể là một quốc gia mang đến bao nhiêu lợi ích. Hắn lời nói này rất nhẹ, nhưng tại loại trường hợp này trực tiếp như vậy làm nói ra, đối với An Tranh mà nói có thể chưa chắc là chuyện tốt. Yến Vương Mục Trường Yên cùng Thái Hậu Tô Tình Loan khoảng cách điều này cũng làm cho xa mấy mét, áo bào hồng thần quan lời nói mỗi chữ mỗi câu đều bị có thể bị bọn hắn nghe tiếng tinh tường sở. Mục Trường Yên khẽ nhíu mày. Tô Tình Loan là động sát nghiệm. An Tranh vừa cười vừa nói, không biết vị này thần quan nghe chưa nghe nói qua, hơn 20 năm trước, Ú Quốc ra một vị họa sĩ. Hạ bút như có thần, họa tác lưu truyền đến Đại Hy, mà ngay cả Đại Hy Thánh Hoàng đều khen không dứt miệng, mấy lần phái người đi cầu tranh vẽ. Đại Hy là người tự nhiên vênh váo hung hăng, cho nên mỗi lần đi đều sẽ đối với người họa sĩ kia nói, người ở đây Ú Quốc đãi ngộ không được, nếu là đi ta Đại Hy, tất nhiên sẽ được cái gì cái gì. Lần thứ nhất không có việc gì. Hai lần không có việc gì, nói nhiều lần, U Vương liền nổi giận, tùy tiện tìm một lấy cớ đem cái kia họa sĩ chém đầu. Áo bào hồng thần quan sắc mặt khó nhìn lên, ngượng ngùng cười cười, họa sĩ Đô Vô Lễ sự tình ta đương nhiên biết rõ, nhưng Đô Vô Lễ là vì liên lụy vào mưu nghịch đại án ở bên trong, cho nên chết chưa hết tội. An Tranh cười nói, ta liền sợ tương lai của ta cũng rơi một cái chết chưa hết tội. Mục Trường Yên cười ha ha, An Tranh ngươi mà lại an tâm, cô không phải ưu vương. An Tranh trở lại, túi người nói, đa tạ đại vương. Tô Thái Hậu cũng nhẫn bất trụ nhẹ gật đầu, trong lòng tự nhủ thiếu niên này ngược lại cũng không phải chán ghét như vậy. Nàng đối với U quốc từ trước đến nay không có hảo cảm gì, dù là chính là U quốc lần này mang lấy hậu lễ đi cầu hòa, nàng đối với U nhân chán ghét cũng không có chút nào cải biến. Mà còn cái này An Tranh thật đã thật là Yến quốc tăng thể diện làm rạng rỡ, Tô Tình Loan đối với hắn thái độ cũng đang phát sinh chuyển biến. An Tranh cũng không để ý tới nữa cái kia áo bào hồng thần quan, đưa tay chỉ trước mặt ba khối đá, không có, không có, còn không có. Thiên cực cung tượng sư liên tục cắt ba khối đá, tất cả cũng không có. Người phía dưới bắt đầu hoan hô lên, không ít theo phụ thân đến tham gia tiệc tối quý tộc thiếu nữ cũng đều trở nên hai mắt tỏa ánh sáng. Bất luận cái gì thời đại, tình đậu sơ khai thiếu nữ đối với thiếu niên anh hùng đều có chút khó lấy chống cự, An Tranh hiện tại loại này lạnh nhạt lại tự tin khí chất, quả thực có thể khiến người ta mê muội. Chỉ còn lại có khối kia cao hơn một thước hòn đá, An Tranh giành đi qua lại nhìn kỹ một lần, sau đó vươn tay đặt tại hòn đá kia bên trên cảm giác, cuối cùng nhất lại lắc đầu, đại vương, tảng đá kia thần xem không đi ra. Nhìn không ra. Mục Trường Yên nao nao, rõ ràng còn có ngươi không nhìn ra thạch đầu, đã như vậy vậy hãy để cho cái khác người thử xem. Các ngươi ai cảm giác mình có thể lấy, lên một lượt thử một chút đi. An Tranh lui qua một bên, con mắt nhìn chằm chằm vào khối đá lớn kia, dù sao vẫn cảm thấy tảng đá kia có chút kỳ quái. Một số người bắt đầu lên đài, sau đó đều là lắc đầu ly khai. Cuối cùng thậm chí mà ngay cả một ít nhiều năm đều chưa từng xuất thủ qua đại sư chân chánh cấp nhân vật cũng nổi lên, vây quanh thạch đầu đi một vòng sau cũng không có biện pháp gì xác định. Một phần là thật sự nhìn không ra, một nhóm người là cho rằng hắn bên trong không có linh thạch, nhưng bởi vì An Tranh thái độ mà để cho bọn họ cũng biến thành cẩn thận do dự. An Tranh nói nhìn không ra, bọn hắn cũng không dám xác định nói nhìn ra được. Thái Hậu Tô Tình Loan nói, như thế chuyện lạ, một khối bình thường thạch đầu, bất quá là lớn chút bỏ đi, nhiều như vậy tài tuấn rõ ràng đều có chút thúc tay không kế sách. Lý Xương Lộc, ta biết ngươi đối với này cũng rất có nghiên cứu, ngươi cũng đi xem. Lý Xương Lộc vội vàng túi đầu, nô tài điểm ấy không quan trọng bổn sự, làm sao dám lấy ra mất mặt. Bất quá nô tài nghe nói, Đại Đỉnh Học Viện Tô Phi Luân Tô Công Tử, phong thần thanh tu sa, mắt sáng như đuốc, không nếu như để cho nhìn hắn xem. Tô Thái Hậu sắc mặt lập tức trở nên nhìn khá hơn, trong lòng tự nhủ vẫn là Lý Xương Lộc biết làm người. Vậy hãy để cho Tô Phi Luân cũng nhìn lại xem. Tô Thái Hậu quay đầu nhìn về phía Mục Trường Yên hỏi. Mục Trường Yên đương nhiên không thể phản bác, vậy hãy để cho hắn đến xem một chút đi. Kỳ thật Mục Trường Yên làm sao không biết, Tô Thái Hậu đây là gặp An Tranh có chút ra danh tiếng, cho nên cố ý cầm Tô Phi Luân đi lên áp chối xuống. Chỉ cần tại loại trường hợp này để lại An Tranh. Tô Phi Luân trẻ tuổi một đời người thứ nhất tên tuổi cũng liền chân chân chính chính gọi tiếng vang ngồi vững. Trong đám người, Tô Cánh Quạt sắc mặt bình tĩnh đi tới, theo thứ tự thi lễ, nhưng sau đó xoay người đối với An Tranh ôm quyền, An Công Tử. An Tranh đáp lễ, Tô Công Tử, mời. Tô Phi Luân nói thật, ngươi không nhìn ra, ta cũng không nhìn ra. Sau khi nói xong, lần nữa hướng phía Tô Tình Loan thi lễ, nhưng sau đó xoay người hạ đi. Lần này chàng diện lập tức trở nên hơi khó chịu, Tô Tình Loan hai tay nắm đứng dậy. Trong ánh mắt tràn ra tới một vòng tức giận. Cái này Tô Cánh Quạt quá làm cho nàng thất vọng rồi, nàng cố ý tại loại trường hợp này đem Tô Phi Luân nâng đứng dậy, có thể Tô Phi Luân rõ ràng chút nào cũng không lĩnh tỉnh. Tô Phi Luân vừa đi, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Mục Trường Yên nín cười, ho khan vài tiếng rồi nói ra, đã cũng nhìn không ra, liệu đến tảng đá kia thật sự có hơn một chút thần dị. Không bằng liền trực tiếp mở ra đến xem đi, nếu là thật sự cắt ra bảo vật gì, cũng là thiên chiếu điểm lành, lợi ta đại yến. Cái kia tượng sư vội vàng tới lui, đem cắt đá đao hướng trên tảng đá vừa để xuống, thủ đoạn xuống dùng sức. Bột một tiếng, cắt đá đao rõ ràng đã đoạn. Vậy cắt đá đao cũng giá trị chế tạo không phỉ, giống như Yến quốc Thiên Cực Cung ở bên trong tượng sư sử dụng cắt đá đao, bản thân chính là được cho một kiện bảo vật. Có thể như thế sắc bén kiên cố cắt đá đao mới xuống chúi xuống chính là đứt đoạn, có thể thấy kia thạch tầng có nhiều cứng rắn. Đổi đao. Tượng sư lau mồ hôi trên trán. Đồ đệ của hắn vội vàng bưng lấy một hồi mới toanh cắt đá đao đưa lên. Cắt nữa. Lại chặn lại. Trên tảng đá liên tục một đạo bạch tấn đều không có. An Tranh sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, cau mày. Trách không được tảng đá kia càng xem càng quỷ dị, mới nhìn thời điểm cảm thấy bên trong không có thứ đồ vật, là vì thạch tầng quá kiên cứng rắn, chặn lại bên trong khí tức. Liên tục đứt đoạn hai thanh cắt đá đao, cái này nhìn chất phác không màu mẻ thạch đầu bản thân cho dù là bảo vật. Đổi lại, tượng sư tiếng nói phát run hô một câu, trong giọng nói đều lộ ra một lượng không nỡ. Cắt đá đao đối với tượng sư mà nói chính là mệnh lệnh căn tử, liên tục đã đoạn hai thanh, với hắn mà nói tổn thất quá lớn. Thanh thứ ba cắt đá đao đưa tới, cũng là cái này tượng sư cuối cùng một hồi. Đúng một tiếng, cắt đá đao lại đã đoạn. Xem ra là thật sự gặp phải vấn đề khó khăn. Áo bào hồng thần quan ở bên cạnh giống như cười mà không phải cười nói, tựa hồ cũng đánh giá thấp tảng đá kia, ba cái cắt đá đao đều cắt không mở nó, không nói đến nó bên trong phải trang ẩn chứa linh thạch, chính là xem như là không có cái gì, tảng đá kia bản thân coi như là bảo vật. Có thể đỡ nổi cắt đá đao, tầm thường mũi tên lông vũ binh khí cũng không phá nổi nó, chính là giống như bình thường tu hành giả pháp khí sợ thị giã bất lực a. Vi thần thử xem. Mục Trường Yên thị vệ bên người đi nhanh tới lui, rút đao, chém rụng, hành vân lưu thủy. Khi một tiếng, trên tảng đá một hồi đốm lửa bắn tứ tung. Thị vệ kia thủ lĩnh chấn đắc hướng về sau liền lùi lại vài bước, túi đầu nhìn lên, cái này hồng phẩm trường đao đúng là toát ra đến một lỗ hổng. Ha 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 ha. Áo bào hồng thần quan cười ha hả, xem ra nếu là lại tiếp tục như thế, cũng không biết muốn hủy rơi hoặc ít hoặc nhiều thứ tốt. Không bằng. Ta hiện tại mời ra lưu cây phong đao. Mọi người cái này mới tỉnh ngộ, hắn chính là cố ý dùng tảng đá kia đến hiển lộ rõ ràng lưu cây phong đao. Không đợi Yến Vương nói chuyện, áo bào hồng thần quan đem miệng mở dương ra, lập tức một hồi ánh sáng tím bay thẳng đến chân trời. Hai tay của hắn đem một thanh phong cách cổ ngang nhiên trường đao bưng ra đến, ánh mắt đắc ý, đây là ta đại ưu chí bảo, chư vị mời xem. Hắn cổ tay khẽ đảo đem lưu phong đao cầm chặt, sau đó một đao vua xuống, phốc xích một tiếng đem thạch đầu bổ ra một cái miệng ăn. Dưới trận nhiều tiếng hô kinh ngạc. Đứng là theo sát lấy, hòn đá kia ở bên trong tựa hồ có cái gì phát ra một tiếng kêu rên, sau đó theo mở ra trong khe hở, một cổ máu chậm rãi chảy ra. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường Ca chương 138, trời không giúp ta đại u. Tại áo bào hồng thần quan đem lưu phong đao đâm ra đi trong nháy mắt đó, bầu trời tựa hồ cũng đen. Giống như có một tầng vô hình không thể nhận ra mây đen đột nhiên xuất hiện, bao phủ tại đại yến kinh đô phương cố thành trên không. Theo sát lấy chính là một hồi thê lương tiếng kêu rên theo thạch trước chuyển tới, rất yếu ớt, lại cho người ta một loại bị xé nước màng nhị hào giác. Sau đó một cổ máu, theo dao nhỏ mở ra trong khe hở chậm rãi chảy ra. Thạch đầu đổ máu, rất không may mắn. Lý Xương Lộc đống nhiên hô một tiếng, sau đó quay người lại đem Tô Quá Không ôm lấy đến, hộ giá. Theo của hắn một tiếng hô, không ít hộ vệ từ phía sau xông tới. Đứng là thì đã trễ. Trong viên đá một hồi mãnh liệt ánh sáng tím tán phát ra. Giống như một đạo mũi tên nhọn. Cái kia ánh sáng tím những nơi đi qua, người không để lại mệnh lệnh. Ánh sáng tím như thần kiếm, một cái bắn nhanh ra, tất cả đứng ở tử ánh sáng cái tuyến kia người trên tất cả đều chết hết. Có người sọ não bị ánh sáng tím đục lỗ, có người bị tức mất bên đầu, mà còn thi thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô héo đi. Ha 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 ha. Áo bào hồng thần quan cầm trong tay lưu phong đao cười như vậy làm cản, các ngươi những thứ này ngu ngốc. Thật lấy cho ta đại ưu sẽ đối với các ngươi hiến nhân khuất phục. Ta đại ưu tự lập quốc đến nay, bách chiến ngàn trận chiến, cho dù địch nhân ngàn vạn chưa bao giờ từng túi lầu qua. Các ngươi hiến nhân cho dù liên lạc bột hải quốc người, cũng mơ tưởng để cho ta đại ưu diệt quốc. Ta đại ưu người, từng cái đều đã làm tốt phải chết chuẩn bị, mà chính là xem như chết, cũng muốn kéo lên cựu địch cùng xuống địa ngục. Ánh sáng tím tán phát ra lập tức, An Tranh cách cơ hồ là gần đây. Trong nháy mắt, An Tranh tâm niệm bố trí. Huyết bồi châu vòng tay bên trên thánh ngư tới lân bảo hộ ở trước ngực hắn. Có thể cái kia ánh sáng tím thật sự quá cường đại, An Tranh cảm giác chính mình thật sự lại phải chết. Đang ở đó ánh sáng tím sắp đột phá thánh ngư tới lân ngay thời điểm, đạo thứ hai đạo thứ ba thánh khiết ánh sáng chói lọi theo huyết bồi châu vòng tay ở bên trong nổi lên, ba mảnh thánh cá tới lân điệp ra bảo hộ ở An Tranh trước ngực đem ánh sáng tím ngăn trở. Có thể lực lượng khổng lồ dưới, An Tranh thân người thật giống như diều đứt dây đồng dạng ngược lại bay ra ngoài. Đi chết đi. Nhìn chằm chằm vào hắn áo bào hồng thần quan hô một tiếng, vút lên trời cao một đao chém rụng. Lưu phong đao ở trên, một cái to lớn đao khí bổ rơi xuống, thẳng đến An Tranh đầu. Lúc này thánh ngư tới lân lực lượng đều bị ánh sáng tím cuốn lấy, căn bản không có dư lực lại đi ngăn trở lưu phong đao. Cái này không là thánh ngư tới lân không đủ mạnh lớn, mà là An Tranh không đủ cường đại. Đúng vào lúc này, An Tranh trong tay chiếc bút đó bỗng nhiên sáng lên một cái. Cái kia bút tự bay đứng dậy, tại giữa không trung đã viết nét lên. Chỉ là một nét. Chuyện của tôi nét. Một ít nét cùng lưu phong đao đao khí tại giữa không trùng chạm vào nhau, theo sát lấy chính là nhấc lên một cổ sóng to. Kịch liệt luồng khí xoáy hướng bốn phía nhộn nhạo đi ra ngoài, ngay cực cung không ít trên nóc nhà ngói xanh đều bị chấn nát kích động lên. Cái kia là nặng nề một số, mực đậm, hạ bút như đao. Khoản này ý bên trong đao, so với Lưu Phong đao vậy chân chính đao khí tựa hồ còn phải mạnh hơn không ít. Giữa không trung tới bên trong áo bào hồng thần quan kêu lên một tiếng đau đớn, trong tay dao nhỏ cầm không được rơi xuống, trên ngực xuất hiện một đạo xúc mục kinh tâm nứt ra, sau đó thân người đùng một tiếng đã nứt ra. Thân thể của hắn từ đó gián đoạn mở, máu cùng nội tạng phần phật thoáng cái tán lạc xuống, cũng không biết đổ bao nhiêu người một thân. An Tranh thân người bay rớt ra ngoài hơn 10m, nặng nề đâm vào một cây cột ở trên, cái hót trọng thương dưới, cả người cơ hồ ngất đi. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng lên, có thể căn bản cũng không có khí lực. Kẽ xuống đất An Tranh, chứng kiến Vương Khai Thái cùng Phương Đạo Trực hai người từ trong đám người lướt lên, hướng phía trên bình đài nhào tới. Có thể là một đạo thân ảnh chợt văng lên, chỉ một trường, liền đem Phương Đạo Trực cùng Vương Khai Thái đồng thời bước lui. Cái kia thân ảnh đánh lui Vương Khai Thái cùng Phương Đạo Trực, khẽ vươn tay đem rớt xuống Lưu Phong đao tiếp được, lưới đao tại hắn cánh tay của mình bên trên tìm một xuống, một điều vết máu lập tức xuất hiện. Ta đại u gặp phải thời điểm nguy hiểm nhất, ta Đàm Tùng thân là vương tộc hậu đại, nguyện ý lấy sinh tử của mình đổi lấy địch nước diệt vong. Trong đá đổ máu ta đổ máu, coi đây là huyết chú. Hắn vút lên trời cao phiêu phù ở vậy, trong tay hắn Lưu Phong đao ánh sáng tím sáng chói. Lưu Phong đao bên trên ánh sáng tím, cùng trong viên đá tán phát ra ánh sáng tím hấp dẫn lẫn nhau, tựa hồ có nào đó phù hợp. Vận dụng một vị quân vương, hai kiện tử phẩm thần khí. U quốc lần này, coi như là bỏ ra đủ vốn liếng. Mở cho ta. Đàm Tùng đem Lưu Phong đao hướng phía dưới chém, một tia sáng tím bổ vào trên tảng đá. Sau đó một hồi nổ mạnh, hòn đá kia ầm ầm vỡ vụn. So với cắt đá đao còn bền hơn cứng rắn đá vụn như con gậy đồng dạng khắp nơi bay loạn, cũng không biết có bao nhiêu người bị đá vụn kích giết. Trong viên đá, một cái thoạt nhìn như 7-8 tuổi hài đồng đại tiểu bóng người bị ánh sáng tím quay chung quanh, giữa tử quang có hai luồng màu xanh lá lập lòe, thoạt nhìn giống như là vật kia ánh mắt của. Ta lấy huyết chú khai thần thạch, mệnh lệnh ngươi giết riêng này ở bên trong tất cả mọi người. Đàm Tùng lấy Lưu Phong đao chỉ một cái kia tử quang chi tử thấp người. Ải nhân ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, trong thanh âm tựa hồ tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, rồi lại giống như bị lực lượng nào đó trói buộc, không thể không nghe theo Đàm Tùng chỉ lệnh. Liền thấy một cái màu tím quang đoàn bay ra ngoài, những nơi đi qua, không một người còn sống. Cái kia thấp tốc độ của con người thật sự quá nhanh hơn một chút, nhanh đến căn bản không phương thức né tránh. Xông lên đại nội thị vệ còn chưa kịp làm ra phản ứng, đã bị trực tiếp chấn động bể thịt nát. Thạch tinh thần. An Tranh loáng thoáng nghe được có người kinh hô một tiếng, sau đó chứng kiến ba con bóng người màu xám hướng phía thạch tinh thần nhào tới. An Tranh ánh mắt có hơn một chút mơ hồ, chỉ thấy đó là ba cái tay háo đồng bền lão giả. Thạch tinh thần. An Tranh trong đầu ông nghĩ đến, nhưng vẫn là tuân ra đi ra đối với thạch tinh thần trí nhớ. Nghe đồn rằng, linh thạch đi qua 10 vạn năm thậm chí 100 vạn năm tu hành, cuối cùng nhất có thể sinh ra linh trí, ngược lại hóa thành hình người. Đến hình người thạch tinh thần. So với tầm thường tử phẩm thần khí còn cường đại hơn. Nhục thể của hắn, thì tương đương với tử phẩm thần khí. Mà hắn vẫn còn sống, có chính mình tư duy, có cường đại chiến lực. Có thể đây chỉ là truyền thuyết, An Tranh có thâm hậu như vậy lịch duyệt, cũng chưa từng thấy qua chân chính thạch tinh thần xuất thế. Chết đi cho ta. Ba cái hôi bảo lão giả bổ nhào qua, ba người đồng thời ra tay. Mênh mông tu vi chi lực, giống như trường giang đại hà đồng dạng của tới. Ta trải qua 100 vạn năm mới tu luyện thành hình người. Hấp thiên điệu tinh hoa nhật nguyệt, cảm ngộ đại đạo, há là các ngươi những thứ này phàm phu tục tử có thể giết. Thạch tinh thần ngửa mặt lên trời một âm thanh thét dài, trên người ánh sáng tím hướng ra phía ngoài bắn ra. Ba người kia áo bào xám tu vi của lão giả chi lực đụng vào ánh sáng tím ở trên, lập tức vốn trừ khử vô hình. Có thể vô hình bên trong, còn có một cổ không cách nào ngăn cản lực lượng phản nhào đầu về phía trước, ba cái thực lực kinh người lão giả tại giữa không trung đã bị phản chấn đi ra ngoài, rơi xuống đất tới sau nhau nhau thổ huyết. Mời tôn giả ra tay diệt yêu nghiệt này. Ba người chạy vội đến một chỗ, tay nắm lấy tay, đồng thời nói lẩm bẩm. Giết Tiến Vương cùng Thái Hậu. Đàm Tùng dùng Lưu Phong đao chỉ một cái bên kia hướng trong đại điện bỏ chạy Thái Hậu cùng Yến Vương. Thạch tinh thần ôm đầu như là nhận thụ lấy kịch đau nhức đồng dạng kêu thảm một tiếng, sau đó hướng phía ngày cực điện bên kia nhào tới. Hắn di chuyển về phía trước, thật giống như một đạo tia chớp màu tím đánh út lại, căn bản là ngăn cản bất trụ. Hơn 10 cái đại nội thị vệ ngăn ở Thái Hậu cùng Yến Vương phía sau. Động tác đều nhịp, đao trận đem thạch tinh thần cuốn vào, một mảnh đao mang lập lòe. Đinh đinh đương đương thanh âm về sau, tất cả trường đao đều bị chấn đoạn. Các ngươi không xứng làm đối thủ của ta, ta là thiên địa tới tinh thần, muôn đời duy một. Thạch tinh thần theo tay vung lên, cái kia mười mấy cái hộ vệ lập tức hóa thành huyết vụ, liên tục thi thể đều không có thể lưu lại. Lý Xương Lộc ôm Tô Thái Hậu hướng về sau cực nhanh, không thể tưởng được cái này cá nhân tu vi rõ ràng rất mạnh, thoáng qua trong lúc đó sẽ đem Yến Vương đám người kia ném ở phía sau, hướng lấy Cẩm Tú cung bên kia đào tẩu. Mà Yến Vương bên này không có cao thủ hộ vệ, chính hắn tuy nhiên thực lực không tầm thường, có thể còn kém rất rất xa Thạch Tinh Thần. Bất quá một lát, hắn hộ vệ bên cạnh cũng đã chết không sai biệt lắm. An Thừa Lễ lôi kéo Yến Vương hướng về sau chạy, mắt thấy hộ vệ không ngăn được, An Thừa Lễ hô một âm thanh đại vương đi mau, sau đó hắn quay người đánh về phía Thạch Tinh Thần. Yến Vương Mục Trường Yên sững sờ, đỏ ngầu cả mắt, "Tiểu An Tử." Vừa lúc đó, ba người kia hôi bảo lão giả cùng hiện nay ngẩng đầu lên hô to một tiếng, mời tôn giả ra tay. Thiên Cực cung bên trong chợt buộc phát ra một hồi hào quang, đây không phải là một cái một đám, mà là toàn bộ Thiên Cực cung đều bị bạch sắc quang mang bao phủ. Hào quang bên trong, tựa hồ có rất nhiều đường cong lưu chuyển, lại thấy không rõ lắm đến tột cùng là cái gì. Bạch quang chi ở bên trong, loáng thoáng có thể chứng kiến một người mặc đạo bào lão giả, râu dài tóc trắng, đạo cốt tiên phong. "Yêu nghiệt, cho dù ngươi tu hành vạn năm mà thành hình người, ngươi hay là quái vật?" Lão đạo nhân giẫm phải bạch quang, đứng ở ngày cực điện trên không, thò tay vồ xuống dưới, "Ta lấy vô thượng đạo pháp, đưa ngươi trấn áp." Bàn tay lớn kia theo giữa bạch quang vươn ra, đúng là tại giữa không trung đem điện đồng dạng nhanh chóng Thạch Tinh Thần một phát bắt được. Thạch Tinh Thần ngao gọi một tiếng, tay chân đều bị bàn tay lớn nắm chặt không cách nào dãy rủa. Trên bàn tay lớn kia còn có từng mảnh rậm rạp chẳng trị phù văn lưu chuyển, mỗi một cái phù văn đều tản ra đoạt mục quan mang. "Nếu ngươi lại tu hành ngàn năm xuất thế, có lẽ mới là thật vô địch thiên hạ. Nhưng ngươi quá nóng lòng, hôm nay hạ vẫn là có không ít người có thể chế trụ ngươi." Lao đạo nhân tay nắm chặt nhanh, Thạch Tinh Thần lần nữa kêu rên một tiếng. Lao đạo kia người thoạt nhìn có chút đặc biệt đừng, giống như là một cái người sống sờ sờ, có thể lại đang quang ảnh hư ảo bên trong. An Tranh lúc này bị thương rất nặng, cho nên chỉ có thể nhìn lại liền đứng dậy đều không được. Lúc này Thạch Tinh Thần bị lão đạo nhân một phát bắt được sau phát điên, không ngừng giãy giụa, một đạo ánh sáng tím theo lão đạo nhân ngón tay của trong khe hở kích xạ mà ra. Người lân cận gặp không may hương, phàm là bị ánh sáng tím đánh trúng không ai có thể đỡ nổi. An Tranh túi đầu nhìn nhìn, phát hiện tới phía trước nói thẳng đưa cho hắn chiếc bút đó không biết rơi xuống ở địa phương nào, mà mình Thánh Ngư tới lân cũng đã về tới huyết bồi châu vòng tay ở bên trong. Trước đó ánh sáng tím cái kia một kích thật sự mạnh mẽ quá đáng, vượt qua xa An Tranh thực lực bây giờ cảnh giới có thể ngăn cản. Ba mảnh Thánh Ngư tới lân mới khó khăn lắm đem ánh sáng tím ngăn trở, nhưng là đã tạm thời mất đi lực lượng trở lại huyết bồi châu bên trong. Đông nhiên trong lúc đó, cái thanh kia An Tranh mang tới ô giấy dầu cũng không biết làm sao chính mình liền mở ra, đồng bền đung đưa bay đến An Tranh bên người, vừa mới miếng khai mở đem An Tranh hộ ở dưới mặt. An Tranh không có cảm thấy cái gì chỗ không đúng, nhưng là một cái nhận tổn thương ngã vào An Tranh cách đó không xa người, lại phát hiện An Tranh đột nhiên biến mất không gặp. An Tranh cảm thấy ngực hàng loạt hít thở không thông, đau cơ hồ khó có thể nhẫn nhận, cũng không biết mình đã đoạn bao nhiêu cái xương cốt. Trước mắt càng phát mơ hồ đứng dậy. Hắn ở đây trong hoảng hốt tựa hồ thấy được một vùng núi non, giống như đã từng quen biết. An Tranh cảm thấy cái kia cao nhất một cái ngọn núi giống như một chôi cắm ngược vào đại trong đất lợi kiếm, trên ngọn núi đều có một cổ lạnh lùng quần quần khí tức. Thấy như vậy một màn về sau, An Tranh không thể kiên trì được nữa ngất đi. Thanh kiếm bén kia vậy ngọn núi bên trong, đông nhiên ánh sáng màu đỏ lóe lên. Vốn là phong kín lấy quan tài kiếng đông nhiên ngay lúc đó mở ra, bên trong ngủ say nam tử trung niên hét dài một tiếng sau biến mất không thấy gì nữa. Huyện Thế Trường cư chỗ ở Thương Man Sơn khoảng cách Yến Quốc kinh đô không dưới mấy ngàn dặm, có thể cái kia ánh sáng màu đỏ lại lóe lên tới, giống như vượt qua hư không. Giữa hồng quang, cái kia tướng mạo uy nghiêm trung niên nam nhân thò tay vồ xuống dưới, "Thạch Tinh Thần quay về ta, tha cho ngươi khỏi chết." Phương Cố Thành ở bên trong, quang ảnh phía trên lão đạo nhân sắc mặt mãnh liệt biến đổi, "Yêu ma chưa chết." Hắn nhấc lên tay kia chống đỡ, hai bàn tay to trưởng tại giữa không trung gặp nhau, theo sát lấy chính là một hồi phong bạo quét sạch toàn bộ Phương Cố Thành. Cũng không biết được bao nhiêu phòng ốc sụp đổ, bao nhiêu người bị chôn ở gạch ngói vụn phía dưới. Lao đạo nhân kêu rên một thân, thân ảnh trở nên phai mở đứng lên. Trung niên nam nhân một tay lấy Thạch Tinh Thần chộp trong tay, sau đó ánh sáng màu đỏ lóe lên, không biết đi nơi nào. Thạch Tinh Thần biến mất tới về sau, Đàm Tùng sắc mặt trở nên khó coi, đây là trời không giúp ta đại u. Hắn a hô một tiếng, cầm lưu phong đao thẳng đến ngày cực điện, mặc dù chỉ còn lại một mình ta, cũng muốn giết các ngươi. Tiếp xúc sắp biến mất lao đạo nhân thở dài, cũng là một cái u mê người, mà thôi, cầm không ở kia Thạch Tinh Thần, trước tiên đem ngươi bắt. Hắn nắm vào trong hư không một cái, Đàm Tùng thân người đột nhiên bị định tại giữa không trung, giống như tượng đá đồng dạng không thể động đậy. Không ít đại nội tùy tùng vệ chạy tới, một hồi liên nỏ tóe lên bắn xuyên qua, Đàm Tùng trên người lập tức bị bắn ra vô số lỗ máu. Hắn phun một cái máu, trong miệng theo nhiên tự nói, trời không giúp ta đại ưu, trời không giúp ta đại ưu. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường Ca chương 139, cô chính là muốn trọng thưởng hắn. Ngày hôm nay, Yến quốc đến cùng chết rồi hoặc ít hoặc nhiều triều thần, các dân chúng vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Nhưng là từ ngày hôm sau, toàn thành cờ trắng. An Tranh lúc tỉnh lại không có ở Thiên Khải Tông, mà là đang bộ binh một tòa trong phòng giam, bốn phía là ánh sáng chùi lùi thạch bích, trong phòng chỉ có một miếng giường hai cái ghế. Hắn thử mở to mắt, mí mắt nặng nề giống như đè nặng một tòa núi lớn tựa như. Tỉnh. Thanh âm tại An Tranh bên người truyền đến, là Cổ Thiên Diệp đấy. Sau đó An Tranh cảm giác hai cái tay của mình đồng thời bị người cầm chặt, một bên là Khúc Lưu Hề, một bên cạnh là Cổ Thiên Diệp. Cửa một tiếng cọt kẹt bị người từ bên ngoài đẩy ra, Ương Dương tướng quân Vương Khai Thái đi nhanh từ bên ngoài đi tới, tỉnh. Khúc Lưu Hề đối với hắn khẽ gật đầu, mới vừa mở mắt ra, sợ là còn không thể nói chuyện. Hắn thương tích quá nặng, còn cần điều trị một lúc lâu mới được. Vương Khai mở Thái đứng ở An Tranh thân vừa nói, ngươi không dùng nói chuyện với ta, hãy nghe ta nói là được. Ngươi bây giờ tại bộ binh trong đại lao, làm như vậy đệ nhất là bởi vì là trong triều đình có người hoài nghi ngươi và ưu nhân cấu kết. Đương nhiên đây là kéo con mẹ nó nhạt, không ai tin. Thứ hai, bộ binh vừa vặn mượn nhờ có người vô nghĩa đem ngươi bảo vệ, hiện tại đây trong trong ngoài ngoài đều là người của binh bộ, ai cũng không muốn có thể đến gần. Thứ ba, đại vương không có việc gì, đại vương tin ngươi. Thứ tư, quá sau bên kia không có có tin tức gì không, bất quá nghe nói Thái Hậu cũng không cho rằng ngươi sẽ cùng ưu nhân cấu kết. Vương Khai Thái nói một hơi, ta bây giờ còn muốn đuổi đi Thiên Cực Cung, ngươi yên tâm. Cái này phía ngoài phòng có một đội thiên cơ hiệu úy, bên ngoài còn có binh bộ tinh kỵ. Không có binh bộ thượng thư đại nhân chỉ lệnh, ai cũng không muốn có thể đơn giản tiếp cận ngươi. Sau khi nói xong Vương Khai Thái cúi người vỗ nhẹ nhẹ An Tranh bả vai, nếu không phải là ngươi nhắc nhở trong nội cung nói phía trước làm ra chuẩn bị, ba tiểu mãn cảnh cao tay kịp thời mở ra Thiên Cực Cung đại trận, chỉ sợ liên tục Yến Vương cùng Thái Hậu đều không chuẩn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chỗ lấy mặc kệ bên ngoài người làm sao nói. Ngươi đối với đại yến chỉ có công lớn mà không có bất kỳ sai lầm. Ngươi an tâm dưỡng thương, đợi chúng ta bộ binh trước tiên đem Phương Cố Thành ở bên trong sự tình ổn định lại, lại từng cái đi tìm những vu hãm kia người của ngươi. Cho dù chính ngươi chịu cái này bị khuất, bộ binh cũng chịu không nổi. Nói xong sau, Vương Khai Thái đối với Khúc Lưu Hề cùng Cổ Thiên Diệp nói ra, hai người các ngươi an lòng chiếu cố hắn, không cần lo lắng Thiên Khải Tông. Bộ binh điều 500 tinh binh canh giữ ở Thiên Khải Tông bên ngoài, bất luận kẻ nào không được tới gần. Hắn lại nhìn An Tranh liếc, sau đó đi nhanh. Cổ Thiên Diệp cả giận nói, nếu không có An Tranh, cũng không biết cái kia Thái Hậu cái kia Đại Vương có chết hay không, hiện tại rõ ràng còn sẽ có người tại trong triều đình nói An Tranh giành là ưu quốc nội gian, tức chết ta rồi. Khúc Lưu Hề nói, đừng nóng giận, Thượng Thư Đại Nhân trước đó đã tới ngay thời điểm không phải đã nói rồi sao, ai cũng không muốn có thể chửi bới An Tranh, cơn tức này hắn sẽ thay An Tranh ra. Yến Vương bên kia đối với An Tranh tin tưởng không nghi ngờ. Nếu không có An Tranh tìm được trước An Thừa Lễ phái người điều tập đại nhóm hộ vệ chuẩn bị, cái kia ngày cũng không biết sẽ thêm chết mấy cái. An Tranh ho khan vài tiếng, tiếng nói khàn khàn hỏi, người của chúng ta còn có sự tình. Khúc Lưu Hề vội vàng trả lời, không có không có, người của chúng ta đều bình yên. Người trước không cần nói, người cuống họng cũng bị chấn động, còn có máu bầm tại. Xương cốt chặn lại mười mấy cây, ta đã đều giúp ngươi tiếp hảo, ngươi chỉ cần an tâm nuôi là được. An Tranh hơi yếu nhẹ gật đầu. Người của chúng ta đều không có việc gì là tốt rồi, những thứ khác ta không thèm để ý. Cổ Thiên Diệp nói, của ngươi còn tiến đến Thiên Cực Cung cứu bọn họ, nguyên một đám vong ân phụ nghĩa chó chết. An Tranh khỏe miệng hướng phía trên chớp chớp, ta làm việc, cũng không phải bức vẽ ai cảm tạ ta, chỉ là không muốn quá nhiều người chết. Cổ Thiên Diệp nói thì nói như thế, nhưng cơn tức này thật sự làm cho người ta khó chịu. Khúc Lưu Hề đối với nàng khẽ lắc đầu, Cổ Thiên Diệp vội vàng câm miệng, không nói, ngươi nằm trước hưu ngừng, muốn ăn cái gì nói. Ta đi cấp ngươi mua. An Tranh trong lòng tự nhủ nha đầu này, mình bây giờ có thể ăn cái gì? Khúc Lưu Hề tại một bên cạnh ôn nhu nói, mọi chuyện đều tốt, ngươi không dùng nhớ thương cái gì. Nhắm mắt lại ngủ một hồi nữa, lấy thể chất của ngươi chỉ sợ cũng muốn ít nhất nửa tháng mới có thể xuống giường. An Tranh chỉ cảm thấy trong đầu chìm vào hôn mê khó chịu, nhắm mắt lại không đầy một lát chính là lại đang ngủ. Thiên Cực Cung đông non các. Yến Vương Mục Trường Yên bột một tiếng đem cái chén trong tay té nát ấy. Ai còn dám tại cô trước mặt nói An Tranh là nội gian, cô chính là hỏi một chút hắn là cái con kia con mắt chứng kiến hắn và ưu nhân cấu kết. An Tranh đã nhận ra ưu nhân khả năng đối với cô bất lợi, lập tức từ bên ngoài chạy đến. Nếu không có như thế, ba cung phụng cũng không có thể có thể nhanh như vậy theo cung thành các nơi tụ hợp. Ba người không đến, đại trận không mở. Hậu quả khó mà lường được. An Thừa Lễ, ngươi nói cho bọn hắn biết ngày đó An Tranh đối với ta làm những gì. Đứng tại bên cạnh An Thừa Lễ gãy cánh tay một cái, treo băng bó, hắn thanh âm không lớn nhưng đặc biệt rõ ràng nói ra, cùng ngày An Tranh cưỡi ngựa trực tiếp xông qua Thiên Cực cung bên ngoài, thủ thành cấm quân thấy được. An Tranh tiến cung về sau muốn gặp mặt đại vương, nhưng đại vương tại Cẩm Tú cung. Cẩm Tú cung thủ vệ không cho An Tranh đi vào, An Tranh ở đằng kia dừng lại một đoạn thời gian rất dài, nhưng thủ vệ đem ngăn cản ở ngoài cửa. Sau đó An Tranh đánh nghe được ta tại nơi nào, lại tiến đến ngự thiện phòng. Hắn ở đây ngự thư phòng đem chính mình lo lắng nói, ta chạy tới gặp đại vương cùng thái hậu, lúc ấy tại châu người cũng có thể làm chứng. Lễ bộ thị lang Đinh Ngộ thấp giọng nói, tuy nhiên như thế, chưa chắc không phải hắn cố ý như vậy để che giấu tội của mình. Mục Trường Yên hừ lạnh một tiếng, Đinh thị lang, cô lời nói mới rồi ngươi không nghe thấy. Đinh Ngộ cái này mới tỉnh ngộ lại, vội vàng túi đầu, thần không dám, thần biết sai rồi. Ngươi cho ta lăn đi bên ngoài quỳ, cô từ lúc nào lại để cho ngươi đứng dậy ngươi tái khởi. Đinh Ngộ trong nội tâm mắng một câu, cũng đành phải đến ngày cực ngoài điện mặt quỳ xuống. Ngay cực điện phía ngoài trên quảng trường cảnh hoàng tàn khắp nơi, gồ ghề, không ít địa phương vết máu còn không có thanh lý làm việc tịnh. Đinh Ngộ quỳ gối vậy, còn có mùi máu tươi không được hướng hắn trong lỗ mũi chui vào. Hắn quỳ trong chốc lát sau đống nhiên sau hối hận, là mình quá nóng lòng. An Tranh biểu hiện rõ như ban ngày, căn bản không thể nào là nội gian. Có thể hắn một lòng muốn mượn cơ hội diệt trừ An Tranh, cho nên lộ ra quá rõ ràng hơn một chút. Hắn hàng loạt hối hận, mình tại sao như vậy không lý trí. Nếu là vì vậy mà ném đi tiền đồ, vậy quá uổng phí. Nhưng là bây giờ hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể đợi lấy Yến Vương thoáng nguôi giận sau đó mới đi xin lỗi. Trong phòng, Mục Trường Yên tức giận tay đều đang run rẩy, nhìn xem miệng của những người này mặt. Cảm thấy An Tranh công lao quá lớn, cho nên cả đám đều đỏ mắt. Cô chính là không tin An Tranh sẽ là nội gian, cô chính là muốn thật tò khen thưởng hắn. Câu ngược lại là muốn nhìn, ai còn dám tại cô trước mặt nói này nói kia. An Thừa Lễ túi lầu nói, đại vương xin bất giận, Đinh đại nhân bọn hắn cũng chưa chắc đều là ghen ghét, có lẽ cũng là đại yến cân nhắc. Bọn hắn là đại yến cân nhắc cái rắm. Mục Trường Yên vô bàn một cái, đi, hiện tại ngươi phải đi bộ binh truyền lời, cô muốn phong An Tranh là hầu tước. An Thừa Lễ không nhúc nhích, trong phòng lũ triều thần chính là rối loạn. Đại vương, vạn lần không được a. Cái kia An Tranh coi như là có chút công lao, nhưng cũng không có thể phong hầu. Hoặc ít hoặc nhiều chiến tướng tại chiến trường bên trên vì nước giết địch chiến công hiển hách còn không có phong hầu, An Tranh hắn bất quá mới 15 tuổi, vẫn còn võ viện học tập, tuyệt đối không thể phong hầu a. Đại vương, thần biết rõ đại vương ái tài. Có thể An Tranh dù sao quá nhỏ tuổi, nếu là cái này phong hầu, sợ là đối với hắn về sau ngược lại bất lợi. Đại vương, phong hầu chính là đại sự, kính xin đại vương nghĩ lại mà làm sao. Mục Trường Yên cả giận nói, các ngươi là cảm thấy, cô liên tục phong hầu quyền lợi cũng không có. Trong phòng triều thần vội vàng quỳ xuống, đại vương bất giận, bọn thần cũng là đại vương khảo thi lo. Binh bộ thượng thư Trần Tại Nôn nói, đại vương, An Tranh phong hầu sự tình, quả thật có chút không ổn. Thứ nhất, An Tranh tuổi nhỏ, hiện tại vừa mới thỏa mãn 15 tuổi, nếu là phong hầu, khó tránh khỏi lại để cho biên cương các tướng sĩ có chỗ không phục. Thứ hai, An Tranh thiếu niên thành danh, nếu là nâng rất cao, thần sợ hắn thấp thỏm chèn ép nóng nảy, lấy làm sao sự tình sẽ có bất công. Mục Trường Yên đã biết rõ bọn hắn sẽ không đáp ứng đưa cho An Tranh phong hầu, hắn cũng bất quá là mượn cơ hội chèn ép thoáng một phát những thứ này làm cho người ta chán ghét đại thần mà thôi. Hắn khoát tay chặn lại, cũng thế, không thể phong hầu, vậy phong bá, không thể thấp hơn. Lũ triều thần cũng biết đạo không thể như vậy từ trước đến nay Hiến Vương đối nghịch, đành phải miễn cưỡng tiếp nhận. Có người túi lầu nói, phong bá cũng không phải không được, thần cảm thấy, phong cái tam đẳng bá cũng liền đã đủ rồi, không phong ốc, bất thế tập kích tước vị truyền đời. Cái này đã đại yến lập quốc đến nay lớn nhất trường hợp đặc biệt. Mục Trường Yên nói, cái kia quyết định như vậy đi, tiểu an tử ngươi đi truyền cô ý chỉ, phong An Tranh là tam đẳng trưởng tín bá, ban thưởng hoàng kim ngàn lượng. Tăng thêm Thiên Cực cung lĩnh thị vệ nội thần hàm, có thể tự do xuất nhập Thiên Cực cung, theo hiện nay có thể tiến đến gặp cô. Cái này lĩnh thị vệ nội thần hàm chỉ là hư chức, cũng là một loại vinh dự biểu tượng. An Thừa Lễ vội vàng túi đầu, nô tài cái này đi. Mục Trường Yên nhìn liếc Trần Tại Ngôn. Trần Tại Ngôn không lọt dấu vết khẽ gật đầu. Quân thần hai người diễn một màn kịch, tối thiểu nhất đem những người kia đối với An Tranh mâu thuẫn đều đè xuống. Sau đó nói đúng U Quốc sự tình. Mục Trường Yên ngồi xuống, U Vương đàm trá, lần này thật sự đem cô chọc giận. Tất cả lớn nhỏ trên trăm tên triều thần cùng thân sĩ bỏ mình, đại yến lập quốc đến nay đều chưa từng gặp đại nạn này. Bọn hắn chính là tới giết cô đấy, tới giết Thái Hậu đấy. Đây là quốc thủ, vĩnh viễn cũng không có thể trừ khử quốc thủ. Trần Tại Ngôn nói. Thần đã hạ lệnh, biên cương tháng 3 năm 10 vạn đại quân tập kết, tùy thời đều có thể đối với U quốc khai chiến. Bất quá, quân phí sự tình có chút khẩn trương, cho nên trước đó tụ thượng viện an tranh theo U quốc người trên người kiếm được những bạc kia, thần đã hạ lệnh trực tiếp đưa đến biên cương đi. Hộ bộ thượng thư Vương Tân sững sờ, muốn nói cái gì, còn chưa kịp miếng miệng đã bị Mục Trường Yên cản lại. Mục Trường Yên nói, binh mã chưa động, lương thảo đi trước, lần này đối với U quốc khai chiến không thể sai sót, tiền lương nếu là không đủ, lại để cho Vương Tân cho người phân phối. Việc này lớn nhất, ai cũng không muốn có thể trì hoãn lười biếng. Hộ bộ có một đồng tiền cũng phải cấp cô dùng tại quân vụ sự tình ở trên, trừ này bên ngoài, bất luận cái gì tiêu tiền sự tình đều tạm thời ngừng. Vương Tân có chút hơi khó nói ra, Cẩm Tú cung bên kia tu sửa vẫn chưa xong công nhân. Mục Trường Yên giận dữ, việc này cô sẽ đích thân suy nghĩ Thái Hậu nhắc tới, ngươi chỉ để ý đem hộ bộ bạc cho quyền bộ binh. Vương Tân cúi đầu, thần tuân chỉ. Mục Sương mù dày đặc nói, truyền chỉ đưa cho vẫn còn biên cương đại tướng quân Phương Chi Kỷ, cô nhận mệnh hắn là xuất chinh Đông Đại Nguyên Soái, dù sao vẫn lĩnh tăng quân. Có gặp thời lộng quyền quyền lực, tứ phẩm phía dưới quan viên, vô luận văn võ, nếu có cái quân lệnh không tuân theo pháp luật và kỷ luật người, hắn có thể tiên trảm hậu tấu. Trần Tại Ngôn cúi đầu, thần cái này đi xử lý. Mục Trường Yên trầm tư một hồi sau tiếp tục nói, lần này xuất chinh Đông, còn muốn liên lạc liên bang. Phái người đi Bột Hải Quốc, nói cho Bột Hải Vương, nếu là diệt U quốc, cô cùng hắn chia đều U quốc danh giới. Ngoài ra, cho hắn thêm 5 vạn thạch lương thực. Quay đầu lại cô đi gặp Thái Hậu, mời Thái Hậu phái người đi Triệu quốc. Nếu là Triệu quốc chịu phát binh tương trợ lời nói, diệt U ở trong tầm tay. Trần Tại Ngôn nói, Vĩnh quốc, Bá quốc cái này hai quốc cùng U quốc từ trước đến nay quan hệ thân mật, chỉ sợ sẽ xuất binh hiệp trợ U quốc. Thần cho rằng, có thể phái người đi cái này hai quốc, phân hóa hắn cùng U quốc quan hệ. Mua được hai nước trọng thần, tốt nhất có thể cản dừng lại hai nước xuất binh. Tụ thượng viện tại đây hai nước ở trong đều có sinh ý, có thể lấy lại để cho tụ thượng viện là người thử đi làm. Đúng. Một sương mù dày đặc nói, những sự tình này cứ như vậy định ra đến, bộ binh tổng lý, những các bộ khác tất cả nha hiệp theo công việc, không được sai sót. Chu Thâm. Một sương mù dày đặc quay đầu gọi một tiếng. Hình bộ thượng thư Chu Thâm vội vàng cúi đầu, thần tại. Đem lễ bộ phàm là tham dự tiếp đại U quốc sứ đoàn người đều đưa cho cô cầm, từng cái đi thẩm vấn, cô cũng không tin, những người này tịch thu U người chỗ tốt. Quỳ ở bên ngoài Đinh Ngộ sợ tới mức run run thoáng một phát, tim đều nhảy đến cổ rồi. Hình bộ thượng thư đương nhiên biết rõ Mục Trường Yên muốn nhân cơ hội đem lễ bộ là người bắt lại, có thể hắn lúc này cũng không dám chống lại, chỉ tốt đi một chút đầu. Cô muốn đi Cẩm Tú cung đưa cho Thái Hậu Thịnh An, các ngươi tất cả lui ra đi thôi. Trần Tại Ngôn. Có cái gì khó lấy giải quyết sự tình, tùy thời có thể vào cung, 12 canh giờ, tùy thời tiến cung đều sẽ không có người ngăn trở ngươi. Sau khi nói xong Mục Trường Yên đứng lên, phất ống tay háo một cái sải bước đi ra đi. Ngoài cửa, quỳ gối kia lễ bộ thị lang nghe sợ mất mật. Đợi một dài khói vừa ra tới, hắn lập tức không được dập đầu, thần có tội, thần biết sai. Mục Trường Yên hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý, đi thẳng. Đối với Mục Trường Yên mà nói, cái này vốn là không chỉ là bên ngoài chiến bắt đầu, cũng là nội chiến bắt đầu. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường ca chương 140, coi chừng cấp ngục. Mục Trường Yên thận trọng nhìn Tô Thái Hậu liếc, tuy nhiên hắn đã làm tốt bắt đầu phản kháng ý định cùng chuẩn bị, nhưng mỗi lần trực tiếp đối mặt Tô Thái Hậu ngay thời điểm, trong lòng của hắn chính là sẽ biết sợ, là cái loại nầy trong xương sợ. Thậm chí từng ban đêm hắn nhắm mắt lại, chỉ cần nhớ tới Tô Thái Hậu con mắt hắn cũng có run rẩy sợ hãi. Tô Thái Hậu nằm nghiêng tại trên giường, hai người thị nữ tại bên cạnh hầu hạ, mà Lý Xương Lộc là quy quy củ củ đứng ở một bên, túi đầu, thỉnh thoảng xem Tô Thái Hậu sắc mặt. Trong phòng mùi đàn hương đạo hơi có vẻ nặng hơn một chút, mà màu tím bức màn cùng giường vây lại để cho không khí nơi này lại có vẻ hơi không được tự nhiên. Loại này không được tự nhiên lại để cho Mục Trường Yên có chút cục xúc bất an, bởi vì hắn cảm thấy cái nhà này trần thiết cùng trong thanh lâu những cô gái kia gian phòng có chỗ tương tự, có chút mập mờ. Nhưng hắn đương nhiên không dám nói. Ngươi muốốn xử lý người của lễ bộ. Tô Thái Hậu từ từ mở mắt hỏi một câu. Mục Trường Yên cúi đầu, lễ bộ là người lần này thất trách nghiêm trọng, không thể không tra. Nếu là thật sự có người cấu kết thù khấu, không thể không xử lý. Tô Thái Hậu, há, vậy cha a? Một sương mù dày đặc gặp Tô Thái Hậu lại là cái phản ứng này, ngoài dự liệu của hắn. Hắn vốn tưởng rằng Tô Thái Hậu thái độ sẽ rất cường ngạnh. Dù sao lễ bộ cơ bổn thượng đều là Tô Thái Hậu an cắm đi vào người. Mẫu hậu có dặn dò gì ạ? Mục Trường Yên hỏi một câu. Tô Thái Hậu có chút lắc đầu, ngươi đã có đầy đủ năng lực chính mình đem quốc gia đại sự đều xử lý tốt, ta làm là mẹ của ngươi, nên giúp không kém nhiều cũng đã đến giúp, có thể làm cũng gần như đều làm xong. Về sau chính ngươi nhiều chú ý hơn một chút, cũng không có gì cần ta nhắc nhở. Như là mọi chuyện đều cần ta giúp ngươi quyết định, vậy sao ngươi làm tốt cái này đại yến kẻ đại vương? Mục Trường Yên khẽ giật mình, trong lòng tự nhủ đây là có chuyện gì? Vì cái gì Thái Hậu sẽ thái độ khác thường? Tô Thái Hậu dừng lại một chút rồi nói ra, lại nói tiếp lễ bộ bên kia cũng xác thực không giống như đồn đại, nên sửa trị một chút. U quốc là người lần này tới, nếu là lễ bộ là người cẩn thận hơn một chút, cũng không trở thành lại để cho chúng ta đại yến tổn thất thảm trọng như vậy. Lễ bộ thượng thư tại đêm hôm ấy chết rồi, đã người đã chết, gia quyến cũng đừng có liên quan đến. Lễ bộ thị lang Đinh Nộ làm việc vẫn còn là ổn thỏa, muốn ta xem, chính là lưu lại để xem hiệu quả về sau. Còn những người khác, ngươi nguyện ý làm sao chuyển động chính là làm sao động đi. Mục Trường Yên trong nội tâm có chút mê hoặc, không hiểu Thái Hậu hôm nay loại thái độ này là vì thật sao. Những điều này đều là việc nhỏ. Tô Thái Hậu ngồi xuống, sửa sang sợi tóc, đại sự là xuất chinh đông, thù này, không phải diệt tú không thể hồi báo. Ta nghe thấy ngươi đã bổ nhiệm Phương Chi Kỷ là xuất chinh đông nguyên soái. Mục Trường Yên cúi đầu, vâng, Phương Chi Kỷ vẫn luôn ở chỗ Đông Cương bên kia, đối với cục diện hiểu rõ, mà còn dụng binh cũng có biện pháp. Tô Thái Hậu nhẹ gật đầu, Tô Tung người này à, ngay cả có hơn một chút không có tác dụng lớn. Mục Trường Yên vội vàng nói, Tô Tướng Quân cũng là rất có năng lực, chỉ là còn chưa có đi qua tiền tuyến, thi đấu mặt không phải hiểu rất rõ. Tô Thái Hậu nói, vậy hãy để cho hắn đi, đi theo mới biết mình học một ít. Mục Trường Yên biến sắc, trong lòng tự nhủ quả nhiên có âm mưu. Chắc không được ngươi ở đây lễ bộ sự tình bên trên biểu hiện đại độ như vậy, ngoại trừ bảo trụ một cái Đinh Nộ cái khác mọi người mặc kệ. Nguyên lai là muốn nhúng tay quân vụ. Tô Tung tên phế vật kia, một ngày lại để cho hắn lãnh binh, cũng không biết sẽ tạo thành bao nhiêu tai nạn. Mục Trường Yên trầm ngâm trong chốc lát rồi nói ra, nhi thần cảm thấy, Tô tướng quân cùng sắp quân đối lập, Phương tướng quân sở trường ở chỗ lâm trận dùng binh, ở chỗ đối với đại cục khống chế, đối với biến cố ứng đối. Mà Phương tướng quân sở trường, ở chỗ đối với chi tiết, tỉ mỉ chỗ trải bớt, nếu là mẫu hậu cảm thấy hắn cần phải đi biên cương mà nói, nhi thần cũng hiểu được đi theo sắp quân rất tốt. Mục Trường Yên lời nói đến một nửa lại sửa lại, vốn hắn muốn nói Tô Tung năng lực ở chỗ đối với chi tiết, tỉ mỉ chỗ trải bớt, đối với hậu phương ổn định, nhưng cái này mấy cái chữ bị hắn nén trở về. Hắn lo lắng lại để cho Tô Tung trưởng khống hậu phương lời nói, Phương Chi Kỷ sẽ bị Tô Tung triệt để bóp chết. Đến lúc đó bị bóp chết cũng không phải là một cái Phương Chi Kỷ, mà là mấy chục vạn đại quân. Chỗ lấy hắn tạm thời cải biến cái nhìn, trong lòng tự nhủ còn không bằng đem Tô Tung đưa đến tiền tuyến đi. Phương Chi Kỷ người kia, chỉ cần không tại Phương Cố Thành, muốn đem Tô Tung sửa chữa thoáng một phát còn không phải dễ như trở bàn tay. Quả nhiên, Tô Thái Hậu chỉ là muốn lại để cho Tô Tung đi chia quyền, cho nên nhẹ gật đầu, vậy xem đại vương tại sao an bài đi, nếu là cảm thấy hắn có thể, để hắn đi Đông Cương là Phương Chi Kỷ phân ưu. Hắn không có bao nhiêu lãnh binh kinh nghiệm, cho nên không bằng làm đốc quân. Mục Trường Yên trong nội tâm hận cơ hồ mắng ra, không có lãnh binh kinh nghiệm người làm đốc quân, quyền lợi còn tại đại nguyên soái phía trên, cuộc chiến này tại sao đánh? Nhi thần cho rằng, có thể là phó soái. Tô Thái Hậu trầm mặc một lát, cũng tốt. Sau đó Mục Trường Yên chính là ngây ngẩn cả người, tâm nói mình quả nhiên vẫn là bị mắc lừa. Tô Thái Hậu đương nhiên biết rõ Tô Tung không có làm đốc quân bổn sự. Hắn lại để cho Tô đưa đi tiền tuyến chỉ là đi kiếm hơn một chút quân công với tư cách vô liếng. Tô Thái Hậu đương nhiên vô cùng rõ ràng một trận chiến này ý nghĩa, nếu là thất bại, Đại Yến đều có thể không bảo vệ. Nàng còn muốn hưởng thụ Thái Hậu địa vị, làm sao có thể hồ đồ như vậy? Nàng ngay từ đầu mục đích đúng là lại để cho Tô Tung làm phó soái, hiện tại ngược lại là do Mục Trường Yên chính mình nói ra, cái này miệng củ gừng thật sự là cay miệng cay con mắt ta. Hắn vừa mới ở trên trời cực điện Đông Noãn Các ở bên trong cùng Trần Tại Ngôn phối hợp với diễn một màn kịch, biểu hiện ra là hắn làm ra nhượng bộ, nhưng mà nên có được đều đã nhận được. Hiện tại tràng diện này còn nguyên chuyển tới Cẩm Tú Cung, chỉ có điều Tô Thái Hậu một người sẽ đem cái này đùa giỡn làm hoàn mỹ không một tí vết. Tô Quá sau lúc ban đầu muốn đúng là lại để cho Tô Tung đảm nhiệm phó soái, hiện tại mục đích đạt đến, vẫn là Mục Trường Yên chính mình nói đi ra ngoài. Mục Trường Yên cảm giác mình có chút ngu xuẩn. Tô Thái Hậu ngữ khí êm ái nói ra, ngươi đã thành thục hơn xưa rồi, rất nhiều chuyện đều có thể chính mình quyết định. Cho nên, về sau ta chỉ biết tại ngươi không thỏa đáng thời điểm thoáng nhắc nhở thoáng một phát, sẽ không lại thay ngươi làm quyết định. Mục Trường Yên trong lòng tự nhủ ta muốn là tin của ngươi tả, không chừng cái chết có nhiều thảm. Mới vừa đối thoại lại để cho hắn trở nên cảnh giác lên, cho nên hắn hiểu rõ chính mình nếu muốn một chút điểm đem quyền lợi cầm về, không thể một vị lùi bước. Đúng rồi mẫu hậu, hình bộ bên kia muốn cho Lý Xương Lộc qua đi hỏi một chút tình huống. Đứng ở một bên Lý Xương Lộc sắc mặt lập tức biến đổi. Tô Thái Hậu lại mặt không đổi sắc, đi thì đi thôi, Lý Xương Lộc. Chính ngươi có chuyện gì chính là nhắn nhủ tinh tưởng, đến cùng có hay không cầm u nhân bạc, có phải là ngươi hay không nội ứng ngoại hợp cùng u nhân cấu kết. Lý Xương Lộc bịch một tiếng quỳ xuống, nô tài nơi đó có lá gan lớn như vậy à, Thái Hậu, nô tài đối với đại yến trung thành và tận tâm thiên địa chừng dám. Nô tỳ. Nô tài xác thực cầm u nhân một chút bạc, nhưng nô tài thật sự không biết bọn hắn rõ ràng bụng dạ khó lường. Nô tài có tội, nô tài tội đáng chết vạn lần. Hắn thoáng một phát một cái dập đầu, rất nhanh cái chán chính là sưng. Mà bắt đầu. Tô Thái Hậu nói, gia có gia quy, quốc có quốc pháp, ngươi phạm sai lầm muốn nhận phạt. Bất quá. Ngày đó ngươi hộ giá có công, ta xem ưu khuyết điểm có thể hỗ trợ chống đỡ. Ngươi đi đi, đến hình bộ nên nói như thế nào chính là nói như thế nào, nên nhắn nhủ cái gì chính là nhắn nhủ cái gì. Bao nhiêu tội, nhận cái gì phạt, ngươi đều muốn bà ngoại chân thực đón lấy. Bên nàng đầu nhìn về phía Mục Trường Yên, bất quá, nói rõ ràng, nên lãnh trách phạt nhận được, vẫn là đem hắn đưa về Cẩm Tú Cung đến, ta còn muốn phạt hắn. Mục Trường Yên gật đầu, mẫu hậu làm chủ là được. Trong lòng của hắn phát lệnh, Lý Xương Lộc chính là Thái Hậu một cái trúng quyển, cùng ngoài cung liên hệ đều là Lý Xương Lộc đi làm. Nếu là có thể diệt trừ người này, thì tương đương với chém dụng Thái Hậu một cái cánh tay. Nhưng bây giờ Mục Trường Yên căn vốn không có biện pháp diệt trừ Lý Xương Lộc, bởi vì hình bộ bên kia tuyệt đối không dám không vâng lời Thái Hậu ý tứ. Cùng Thái Hậu vạch mặt. Hiển nhiên vẫn chưa tới thời điểm. Nhi thần còn muốn xoay chuyển trời đất cực điện xử lý một việc, chính là cáo lui trước. Hắn đứng lên túi người cáo tử. Đúng rồi. Thái Hậu ngẩng đầu nhìn xem hắn, ta nghe nói ngươi cấp cho cái kia An Tranh phong bá rồi hả? Đây bất quá là mới chuyện phát sinh, Thái Hậu cũng biết rành mạch. Cho nên một dài khói tin tưởng, chỉ cần mình bên người có người, mặc kệ người này là ai, cũng có thể là Thái Hậu nằm vùng. Vâng. Tô Thái Hậu chọn gật đầu, thiếu niên kia cũng không tệ lắm, phong bá chính là phong bá đi, quay đầu lại lại để cho hắn cũng nhiều đến trong nội cung đi đi lại lại, có vật gì tốt lại để cho hắn đưa tới cho ta xem. Mục Trường Yên túi đầu. Nhi thần đã biết rồi. Tô Thái Hậu khoát tay, ngươi đi đi. Ngoài ra, hộ bộ bạc không cần xa hơn Cẩm Tú Cung bên này gầy, chiến sự quan trọng hơn. Một ngày bất diệt u, của ta Cẩm Tú Cung một ngày không tu. Những lời này thật ra khiến Mục Trường Yên cảm thấy ngoài ý muốn, hắn túi người cúi đầu, tạ mẫu hậu. Tô Thái Hậu một lần nữa nằm xuống, ta mệt mỏi, ngày ấy bị hơn một chút kinh hãi, còn chưa có hoán quá thần lai. Ngươi đi trước đi, có thật sao sự tình tự mình làm chủ chính là, không cần mỗi ngày hướng ta đây chạy. Đại trượng phu nên có đại trượng phu quả quyết, không thể lề mề. Mục Trường Yên cung thân người lui ra ngoài, trong lòng lửa giận đã sắp muốn ức chế không nổi. Bên cạnh mình đến cùng ai là che giấu sâu nhất cái kia thám tử. Vừa mới tại Đông Đoán Các ở bên trong chuyện phát sinh, đảo mắt liền tới Tô Thái Hậu trong lỗ thai, những lời này là ai nói ra được. An Thừa Lễ. Mục Trường Yên nghiêng đầu nhìn theo sát tại bên cạnh mình An Thừa Lễ, sau đó trong lòng hủy bỏ ý nghĩ này. An Thừa Lễ vốn là Thái Hậu phái tới người. Bên ngoài bên trên sự tình hắn xác thực muốn từng món báo cáo nhanh cho Thái Hậu, cho nên Thái Hậu hiện tại vẫn là đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng là rất sớm trước đó, An Thừa Lễ chính là đã đối với chính mình thừa nhận một cắt. Mấy ngày qua, An Thừa Lễ cũng xác thực là mình làm rất nhiều chuyện. Ngoại trừ An Thừa Lễ bên ngoài, còn có ai? Mục Trường Yên cảm thấy, tất yếu mượn cớ đem bên người những người kia đã đổi. Tiểu An Tử, ngày đó U Quốc thích khách xuất thủ hiện nay lợi, chỉ có ngươi ở bên cạnh ta. Ngay cực điện những thị vệ kia, lúc ấy rõ ràng toàn bộ đều tự mình chạy. Ta xem, những người này không cần giữ lại ở bên cạnh ta. Mục Trường Yên vừa đi vừa nói ra. An Thừa Lễ gật đầu, nô tài quay đầu lại lại để cho Trần Thiếu Bạch theo Huyền Võ trong đội chọn một nhóm người bổ tiền đến, tối thiểu nhất dùng đến yên tâm. Mục Trường Yên ừ một tiếng, chúng ta đi Thiên Lao. À, An Thừa Lễ cả kinh, đi Thiên Lao. Đại vương, quá nguy hiểm. Mục Trường Yên khoát tay chặn lại, không sao. Người đã trải qua phế đi, còn có thể thế nào? Ta chỉ muốn lại đi xem cái kia Đàm Tùng, hỏi hắn, đến tột cùng hắn là thật sao nếu như vậy mạo hiểm. Đúng vào lúc này, một cái tiểu thái giám vội vã từ đằng xa đã chạy tới, đại vương, Trường Tín Bá phái người đi tới tạ ơn. Mục Trường Yên khẽ giật mình, Trường Tín Bá là ai? An Thừa Lễ nhắc nhở, An Tranh. Mục Sương mù dày đặc vô hót một cái, nhìn một cái ta trí nhớ này, lại để cho hắn tới gặp ta là được. Khúc Phong Tử vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy lớn như vậy một nhân vật, mặc dù nhiên đi theo An Tranh về sau coi như là kiến thức rộng rãi, mà dù sao đây là đệ nhất lần nhìn thấy vua của một nước. Cho nên Khúc Phong Tử nói chuyện đều có chút không lanh lẹ, hai cái đuổi đang phát run. Mục Trường Yên chứng kiến Khúc Phong Tử bộ dạng có chút buồn cười, vừa đi vừa nói ra, An Tranh để cho ngươi đến tạ ơn hay sao? Khúc Tiên Điên đi theo Mục Trường Yên phía sau, vâng. bất quá đại vương, An Tranh để cho ta tới, nhưng thật ra là vì một chuyện khác. Mục Trường Yên hướng bốn chu nhìn nhìn, vừa đi vừa nói, tận lực thanh âm coi thường ta. Khúc Phong Tử theo ống tay áo ở bên trong nhảy ra tới một người tờ giấy đưa cho Mục Trường Yên, đây là An Tranh để cho ta chỉnh cho đại vương đấy. Mục Trường Yên trong lòng tự nhủ An Tranh quả nhiên là một chi tiết đấy, biết rõ trong cung bất luận cái gì lời nói đều có thể bị người nghe xong đi. Hắn đem tờ giấy mở ra nhìn nhìn, bên trên mặt chỉ có mấy cái tự là coi chừng cất ngục, coi chừng cất ngục. Mục Trường Yên sửng sốt một hồi lâu cũng không biết An Tranh có ý tứ gì, chẳng lẽ nói Ú Quốc là người tại Phương Cố Thành ở bên trong còn không có giết sạch. Coi như là không có có giết sạch, những người dám kia cất ngục đi cứu Đàm Tùng. An Tranh dành đến cùng muốn nhắc nhở ta cái gì? Mục Trường Yên đi rất dài một khoảng cách, đồng nhiên trong lúc đó bừng tỉnh đại ngộ, sau đó hắn nhịn không được cười rộ lên, cười đặc biệt sáng lạ. Đúng vậy, là cần phải cẩn thận chút. Những Ú Quốc kia người tặc tâm bất tử, chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiểu An Tử, ngươi cùng ta đi Thiên Lao nhìn xem, là có nên hay không lại thêm mạnh hơn một chút đề phòng. An Thừa Lễ không thấy tờ giấy bên trên là cái gì, chỉ có thấy được Mục Trường Yên tươi cười rạng rỡ. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường ca chương 141, kinh hỉ. Yến Quốc đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Rất nhiều người cũng bắt đầu đẩy ra nghĩ có thể thu thành đại điện sẽ không đúng hạn cử hành, thậm chí có thể sẽ bị thủ tiêu. Tại U Nhân đối với Thiên Cực Cung tập kích về sau ngày thứ 5, theo Thiên Cực Cung ở bên trong truyền đến tin tức, nói vô luận như thế nào, thu thành đại điện cũng muốn tiến hành, không lát nữa hướng về sau chỉ hoãn một hồi. Trong nội cung truyền tới tin tức nói, Yến Vương Nguyên thoại phải. Quốc gia gặp đại nạn này, lẽ ra cả nước lo việc tăng ma, nhưng càng cần phải lại để cho những người tuổi trẻ kia đứng ra. Không thể chỉ để bọn họ chứng kiến Thái Bình cũng phải nhường bọn họ chứng kiến chiến tranh. Mà quốc nhà cũng không có thể vì vậy mà lại để cho những một bầu máu nóng kia thiếu niên vứt bỏ phụ bỏ thời gian quý báu, chiến muốn chiến, cha muốn cha, thu thành đại điện cũng muốn xử lý. Bất quá là tiết kiệm tiền lương với tư cách quân phí, thu thành đại điện quy mô muốn co lại giảm một ít. Những lời này lại để cho đám học sinh nhiệt huyết sôi trào, quốc hữu khó, nhưng không thể phụ lòng đệ tử. Chỉ một câu này lời nói, chính là Yến Vương gặt hái được số lớn trung thành. Bất quá cụ thể thu thành đại điển từ lúc nào tổ chức, muốn xem tình thế thật sao thời điểm không sai biệt lắm thở bình thường lại. Hiện tại toàn thành đều đang lùng bắt ưu nhân, bất kể có phải hay không là cùng sự kiện kia có liên quan, chỉ cần là ưu quốc tới một luật bắt lại. Nghe nói hình bộ cùng phương cố phủ nhà tù đã kín người hết chỗ, thực tại quan không dưới nhiều người như vậy. Mà đối với ưu nhân thái độ, ngày cực trong nội cung ý là có tội đáng giết, vô tội cũng phạt. Một ít tùy sứ đoàn đến Yến Quốc ưu nhân xem như xui vãi lều. Những người này thẩm vấn về sau không có bao lâu chính là tất cả đều bị chém đầu, một tên cũng không để lại. An Tranh trở lại Thiên Khải Tông, là ở sự kiện ám sát phát sinh ngày thứ 10. Một tiểu đội thiên cơ hiệu ý hộ tống hắn ngồi xe ngựa trở lại Thiên Khải Tông, sau đó những thứ này lưu lại một nửa thiên cơ hiệu ý, những người còn lại quay trở về bộ binh. Khúc Lưu Hề đỡ An Tranh vào cửa, An Tranh nhanh đi vài bước ngồi trên ghế dựa, nhanh, nhanh. Khúc Lưu Hề lại càng hoảng sợ, làm sao vậy? An Tranh giành nói, nhanh cho ta đến một chén thịt ăn. Khúc Lưu Hề sửng sốt một chút, sau đó trừng An Tranh liếc, ngươi mới miễn cưỡng có thể đi bộ, không thể bảo uống ăn uống quá độ. An Tranh nói, không bảo không bảo, tùy tiện đến mấy ngụm là được. Lao Hoắc cười nói, ta đi chưng thịt, ngươi nghỉ ngơi trước, thịt không hầm cách thủy bên trên 3-4 canh giờ không thể ăn. An Tranh nói, ta có thể đợi. Lao Hoắc nhảy lên ngón tay cái, ngươi thật sự là một cái có thể có dạn hán tử. An Tranh rành cười nói, ngươi biến thành xấu. Lao Hoắc quay người, ta đi trước mua thịt, sau đó làm cho người ta trong sân nhấc lên một ngụm nồi sắt lớn, muốn dùng trẻ tuổi hầm cách thủy thịt, ít nhất phải có một nửa heo ngũ hoa mới được. An Tranh lau khoe miệng, đến mấy người, mang Hoắc ra đi mua thịt. Lão đồng nhiên cười rộ lên, mang theo rổ ra đi ra Thiên Khải Tông. Những cô gái kia sự tình thế nào? An Tranh hỏi. Chuyện của tôi lốt nét. Đỗ xấu xấu trả lời, chuyện gì đều không có, Thiên Cực Cung ở bên trong đã xảy ra lớn như vậy sự tình. Còn có người nào tầm tư đi quản lý một cái thanh lâu? Hình bộ cùng phương tức nhiên phủ một người đều rút không đi ra, lần này coi như là cái kia thanh lâu xui vãi lều, căn bản là không có người có thời gian dỗi phản ứng đến hắn đám bọn họ. Huống hồ bộ binh 500 tinh thần binh đem phía ngoài con đường đều niêm phong, không ai nhường ai tới gần, cho nên những nữ hải tử này đều rất an toàn. An Tranh nói, vậy là tốt rồi, hoặc là không làm, muốn làm sẽ đem chuyện làm hết làm tốt. Những nữ hải tử này tạm thời ở lại trong tông môn. Quay đầu lại nhìn xem có hay không người có thể tu hành chính là dẫn vào cửa. Không thể tu hành, sẽ dạy thụ một ít cường thân kiện thể bổn sự, tối thiểu nhất về sau sẽ không lỗ lạ. Cổ Thiên Diệp nói, cho dù ngươi nghĩ đưa đi cũng đưa không đi lạc, ta nói rồi những nữ hải tử này ta đều lưu lại. Ta cùng Tiểu Lưu Nhi chân chọn một chút, 12 người, trong đó có thể tu hành chỉ có một, về sau đi theo ta là được. Bất quá ngoại trừ cái này một cái bên ngoài, còn dư lại 11 người đều bị Tiểu Lưu Nhi đoạt đi. Khúc Lưu Hề cười nói, y thuật nhập môn cánh cửa so với tu hành thấp một chút, cho nên chỉ cần các nàng chịu an tâm xuống học, đúng là vẫn còn có thể học biết một chút đấy. Tương lai cho dù không thể trở thành cái gì tên y gì, dựa vào trị bệnh cứu người cũng có thể tự nuôi mình. Lại học một ít hộ thể phòng thân võ công, sau này sinh hoạt không thành vấn đề. An Tranh nói, có sự kiện phải chú ý. Những nữ hải tử này tại cái hoàn cảnh kia hạ bị huấn luyện một hồi, cho nên lẫn nhau trong lúc đó chắc có lẽ không quá tin tưởng, loại sửa đổi này là đáng sợ. Có thể tu hành cái kia muốn quan tâm kỹ càng, không phải chỉ đạo bảo vệ, mà là nàng trong tính cách có hay không có cái gì đột biến, có thể hay không bởi vì chính mình có thể tu hành mà người khác không thể, đối với hắn cô gái của hắn tử xem thường. Muốn ngang hàng, mà không muốn khi dễ. Cổ Thiên Diệp nói, yên tâm đi, nàng đám bọn họ đi theo ta cùng Tiểu Lưu Nhi, tất cả những thói quen xấu kia tật xấu ta đều sẽ cho các nàng sửa đổi. Lúc này, tại Thiên Cực Cung ngày cực điện phía sau trong hoa viên, Mục Trường Yên mang theo mấy cái người hầu tùy tiện đi tới. Chuẩn bị không sai biệt lắm thời gian 10 ngày, Mục Trường Yên cảm thấy thời cơ cũng đã đến. Đứng bên cạnh hắn, là đã mất tích 10 ngày đích Trần Thiếu Bạch. Thiếu Bạch. Mục Trường Yên nhìn về phía Trần Thiếu Bạch, ngươi cùng An Tranh, đều là ta coi trọng nhất người trẻ tuổi, hai người các ngươi chính là ta tương lai cột trụ tới thần. Lần này ngươi thừa dịp trong nội cung làm hỗn loạn lấy rời đi Cẩm Tu Cung, về sau chính là tập trung tinh thần cho ta huấn luyện Huyền Vũ Doanh cùng Bạch Hổ Doanh người. Trần Thiếu Bạch trong nội tâm có chút muốn cười, hắn đối với Yến Quốc cái này nơi chật hẹp nhỏ bé căn vốn không có hứng thú gì, nếu không phải An Tranh tại đây, hắn cũng sớm đã trở lại chính mình nên đi địa phương. An Tranh tầm quan trọng, với hắn mà nói là không thể thiếu đấy. Đương nhiên, liên tục An Tranh chính mình cũng không biết loại này tầm quan trọng. Trần Thiếu Bạch lúc ấy ly khai Thiên Cực Cung dĩ nhiên không phải vì thành công thân lui, mà là vì chỉ dẫn. Ngày ấy, đạo kia tự thương Man Sơn tới ánh sáng màu đỏ, cùng hắn có chút chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Thần đã đều an sắp xếp đi, có một cùng thần rất tương tự là người ngày hôm đó ưu nhân tập kích bên trong chết rồi. Thần cùng hắn thay đổi quần áo, chỗ lấy thái hậu bên kia sẽ không ai biết thần còn sống. Trần Thiếu Bạch nói, Huyền Vũ Doanh cùng Bạch Hổ Doanh người, ít nhất còn phải lại huấn luyện một năm thời gian mới có thể dùng, hiện tại hắn đám bọn họ còn quá ngây thơ hơn một chút. Mục Trường Yên nói, không nổi, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Võ, cái này tứ doanh người đều là ta vì tương lai làm chuẩn bị, chớ nói một năm, chính là ba năm 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 ta cũng có thể đợi. Bất quá tối nay chuyện cần làm, là xác thực đợi không được. Trần Thiếu Bạch túi người nói, thần sẽ tận lực. Mục Trường Yên nói, An Tranh lúc ấy phái người đưa tới cho ta một chữ điều, tờ giấy bên trên chỉ có 4 chữ. Coi chừng cấp ngục. Ta làm hiện nay muốn một hồi lâu, tiểu tử này tâm cấp ngục là có ý gì? Về sau mới hiểu được, tiểu tử này tâm hai chữ hàm nghĩa thật sự là vi diệu. Coi chừng, có thể nói là lại để cho người đi phòng bị cái gì, ví dụ như coi chừng người nào đó, coi chừng chuyện nào đó. Đương nhiên cũng có thể là cẩn thận làm chuyện nào đó, ví dụ như cẩn thận thì hơn đường, coi chừng lái xe. Trần Thiếu Bạch nói, An Tranh nói coi chừng cấp ngục, là thứ hai. Mục Trường Yên nói, An Tranh rất thông minh, cho ta một lời nhắc nhở. Đàm Tùng vẫn còn trong thiên lao đang đóng, hoàn toàn có thể lợi dụng hắn làm văn vẻ sau đó đem lá vận cứu ra. Đã đây là An Tranh nghĩ tới biện pháp, ta muốn hắn bên kia cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Cho nên tối nay các ngươi đắc thủ về sau, lập tức đem người đưa đến Thiên Khải Tông ở bên trong đi. Trần Thiếu Bạch nói, Đại Vương yên tâm, cam đoan không sơ hở tí nào. Bất quá. Không chết mấy người. Cục này làm tiểu cũng không quá hoàn mỹ. Mục Trường Yên nói, chết mấy người là bình thường đấy, ngươi nhìn xem an bài là được. Cần nhân thủ theo Thanh Long Doanh ở bên trong điều, người đã không có thể lại tuyển, nhưng Diệp Vận ta phải cứu ra. Trần Thiếu Bạch nói, Thanh Long Doanh người, đều là từ trên giang hồ triệu tập đến đấy, tu vi cao thấp không đều, cũng không biết mình đang đối với ai thuần phục, bọn hắn xem trọng đương nhiên cũng chỉ là thật nhiều bạc. Cho nên Thanh Long Doanh điều ra mấy cái, phải chết hết. Mục Trường Yên đi đến trong lương đình ngồi xuống. Ta lại để cho An Thừa Lễ bí mật chủ hoạch kiến lập Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Võ tứ doanh. Thanh Long doanh người đều là chiêu mộ đến tử sĩ, bản thân tu vi cũng không tính là yếu, hắn đám bọn họ những người này chỉ phải trả tiền chính là chịu bán mạng. Huyền Vũ doanh cùng Bạch Hổ doanh là gián điệp tình báo cùng thích khách, người đối với hai chuyện này am hiểu nhất, cho nên đều giao cho người quản lý. Mà Chu Tước doanh đều là ta 2 năm qua theo bước giá môn tử đệ bên trong chọn đi ra ngoài thanh niên mới tuấn. An Thừa Lễ nói, Đại Vương ý tứ là, đem Chu Tước Doanh là người tách ra, sau đó bí mật đưa vào Đại Đỉnh Học Viện, Thái Thượng Đạo Trường, Võ Viện, những thứ này lớn học viện hoặc là những thứ khác tông môn tới bên trong. Chỉ có chính bọn hắn biết mình là Chu Tức người, bọn hắn đem tại đây hơn một chút học viện hoặc là trong tông môn tiếp nhận tốt nhất dạy bảo. Bọn hắn sẽ trưởng thành, sẽ trở nên cường đại, trở thành hơn một chút học viện cùng tông môn trong ưu tú nhất đám người kia. Đợi đến lúc đem. Mục Trường Yên nhận lấy nói ra, càng hơn là Đại Đỉnh Học Viện cùng Thái Thượng Đạo Trường, trong chuyện này đi ra ngoài người nổi bật đều bị Thái Hậu bên kia mua chỗ tới. Vậy hãy để cho nàng tiếp tục thu, tương lai Chu Tức doanh người, sẽ sạch sẽ làm cho nàng cha không được một chút tì vết nào tiến vào tầm mắt của nàng, cũng tìm được trọng dụng. Cùng Thái Hậu ở giữa đọ sức, không phải một năm hai năm có thể kết thúc, cho nên Chu Tức doanh trong tương lai mới là mấu chốt. Trần Thiếu Bạch hỏi, Đại Vương ý là, muốn đem Chu Tức doanh giao cho An Tranh giành. Mục Trường Yên lắc đầu, An Tranh là toàn tài, hiếm có toàn tài. Khỏi cần phải nói, hắn một thân này dám bảo bổn sự, nếu để cho Chu Tức doanh người có thể học một hai phân ra, tương lai những người này có thể vì ta làm hoặc ít hoặc nhiều sự tình. Có thể ta nhìn không thấu An Tranh, bởi vì ta cảm giác không thấy hắn đối với người nào là trung thành đấy.